Chương 51, đánh đâu thằng đó. Đến rồi. Lạnh lạnh bóng đêm, mực đậm trải họa. Lục quang chói mắt chợt hiện, tựa như đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu xanh lá. Gầm nhẹ truyền đến, phanh 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 rơi xuống đất âm thanh từ xa mà đến gần, chính là nhìn thấy tướng quân Tô Cáp Xích dẫn 7 cái cương thi giật giật đi tới. Còn chưa tới gần, lục quang bắn ra, hung sát chi khí ngút trời, đem bóng đêm hòa tan, tràn ngập yêu dị lục quang. Xa sư đệ. Lao xa. Xa Trần nắm chặt ngàn năm xét đánh kiếm gỗ đào, chấn định nói, nhớ kỹ vừa rồi ta nói, các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, đừng hoảng hốt, đừng loạn, đừng kéo ta chân sau là được. Đi, ta cũng là luyện khí nhất trọng người tu đạo có được hay không. Úc Đạt Sơ nghe giọng điệu Xa Trần nhẹ nhõm, hơi có chút coi thường hắn và ý của Mã Tiểu Hải, lập tức chế giễu lại. Ha ha. Úc Đạt Sơ giận dữ, Mã Tiểu Hải ngay cả chặn lại nói, A Sơ. Cái này đều lửa thiêu nông, còn có tâm tư nói đùa, tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực, thi triển ngũ hành thất tinh pháp. Được. Mã Tiểu Hải xếp bằng ở trên pháp đàn, Úc Đạt Sơ xếp bằng ở pháp đàn hạ trên mặt đất, hai người một trước một sau, phi thường ăn ý bấm niệm pháp quyết, gần như là đồng bộ, miệng lẩm bẩm, toàn thân nở rộ nhàn nhạt kim quang. Ống mực tuyến. Mã Tiểu Hải hô. Hai người bá một chút kéo qua một cây ống mực tuyến. Thân thể bọn họ thả ra kim quang đúng là theo ống mực tuyến nhanh chóng lan tràn mà đi, tựa như dòng điện ban trong nháy mắt du tẩu một vòng. Bốn phía phảng phất mạng nhện ống mực tuyến kim quang lóe lên, sau đó yên tĩnh lại. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Mã Tiểu Hải, sắc mặt Úc Đạt Sơ trắng như tuyết, hiển nhiên pháp lực tiêu hao quá kịch. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi trước khôi phục pháp lực, tiếp xuống giao cho ta. Cẩn thận. Dứt tiếng, cương thi nhanh chóng tới gần. Ngực đụng phải ống ngực tuyến, hai cái khiêu thi bị bỏng đến toàn thân run rẩy, gầm nhẹ liên tục, nhưng lại bị ống mực tuyến bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí dính chặt, thoát thân không ra. Thấy cảnh này, con mắt Xa Trần sáng lên, không hổ là sư phụ an bài bày ra thủ đoạn, quả nhiên có chút môn đạo. Giết! Hai cái khiêu thi bị ống mực tuyến dính chặt, như thế tuyệt hảo thời cơ, không xuất thủ chính là đồ đần. Ánh mắt Xa Trần lạnh lẽo, chân đạp càn khôn bắt bộ, bắn nhanh ra như điện. Pháp lực rót vào ngàn năm xét đánh kiếm gỗ đào, trên thân kiếm, màu xanh lôi điện du tẩu, ba ba rung động, phốc phốc một tiếng chém đứt một cái khiêu thi đầu. Cái này, Xa Trần giật nảy mình, trước đây không lâu vừa và những này khiêu thi giao thủ qua, lấy tu vi của hắn, đối ứng hai ba cái khiêu thi không thành vấn đề, đơn đả độc đấu có thể làm được áp chế, nhưng cũng không vừa mới như vậy nhẹ nhõm, một kiếm liền chặt rơi khiêu thi đầu, đơn giản không thể tưởng tượng, trung phẩm pháp khí. Sắc bén như vậy. Đáng chết, sớm biết trung phẩm pháp kiếm lợi hại như vậy, sớm nên hướng sư phụ mượn dùng một chút. Xa Trần âm thầm hối hận, mệnh lệnh hệ thống luyện hóa khiêu thi thi thể, trở tay một kiếm chém chết cái thứ hai khiêu thi. Điểm năng lượng, 108. Công pháp, tinh quang hóa thần quyết, luyện khí tam trọng. Đạo pháp, trưởng tâm lôi cấp 2, tiểu chu tà phù lục một cấp, có thể thăng cấp, tam muội chân hỏa chú một cấp, có thể thăng cấp. Mao Sơn Đạo Quyền, có thể thăng cấp, Thất Đấu Khôi Cương Bộ, có thể thăng cấp, Càn Khôn Bát Bộ, có thể thăng cấp, Nhất Chỉ Ngự Hỏa Thuật, có thể thăng cấp, Huyền Thiên Độn Địa Thuật, có thể thăng cấp, Thiên Phú Thần Thông, Trì Đột Khí. Vật phẩm, túi Càn Khôn, Thanh Ngọc Phù Bút. Trong điện quang hỏa thạch, giết chết hai cái khiêu thi, đạt được 108 điểm năng lượng, tinh thần Xa Trần phấn chấn, vẫn chưa đủ, tiếp tục thẳng hướng còn lại khiêu thi. Giống. Lúc này, một đạo phẫn nộ gào thét vang lên ở bên hai, bén nhọn tiếng xé gió khiến cho Xa Trần tê cả da đầu, sau lưng cũng chuyển tới Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Chu Tứ Hỉ tiếng la hoảng sợ, cẩn thận. Không tốt, A Trần gặp nguy hiểm. Trong ngục giam Mao Tiểu Phương thông qua thiên thủy tương thông cục loáng thoáng nhìn thấy trong chiến trường cảnh tượng, sắc mặt đại biến. Luyện khí cửu trọng lớn cương thi. Thân thể trình độ cứng cấp có thể so với thượng phẩm pháp khí, mạnh hơn có thể so sánh cực phẩm pháp khí. Dưới xuất khiếu vô địch, tốc độ cũng là cực nhanh, Xa Trần thần nghiệm cảm ứng được Tô Cáp Xích đến, lại là không dư lực né tránh, tốc độ của hắn quá nhanh. Lúc này Xa Trần mới biết được, đừng nhìn Mao Tiểu Phương và Tô Cáp Xích đấu lực lượng ngang nhau, nhìn Tô Cáp Xích tuyệt không mạnh, chủ yếu là hai tu vi chênh lệch không lớn, đổi lại luyện khí tam trọng Xa Trần, lập tức cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực, nói thật, nếu như không có thủ đoạn khác, hắn trong tay Tô Cáp Xích đi không được mấy chiêu. Huyền Thiên Độn Địa Thuật. Sống chết trước mắt, Xa Trần không lo được thì đau, lấy ra duy nhất một tấm huyền thiên độn địa phù hướng ngực vỗ, thân thể quỷ mị biến mất. Tô Cáp xích lợi chảo xuyên không, trong miệng phẫn nộ gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mã Tiểu Hải, Úc Đặc Sơ, Chu Tứ Hỉ ngây ngẩn cả người, ngay cả Mao Tiểu Phương cũng lấy làm kinh hãi. Khá lắm, huyền thiên độn địa phù. Hắn tu thành huyền thiên độn địa thuật. Mao Tiểu Phương thở phào, lại nhìn thấy Tô Cáp xích đem lửa giận chút xuống đến Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ trên người ba người, vội vàng vận khởi pháp lực ở bát quái đồ bên trên viết xuống lửa chữ, đặt ở trên pháp đàn năm cái trong cẩm nang lửa thuộc tính gấm bay lên. Tiểu Hải, dùng lửa. Mã Tiểu Hải phúc trí tâm linh, bưng lên một ngọn đèn lên dầu, ngón tay không phận một điểm, hỏa diễm tăng vọt, ống mực tuyến cùng nhau nở rộ kim quang xen lẫn thành lưới, hướng phía Tô Cáp xích bao phủ xuống. Tô Cáp xích bị kim quang đốt bị thương, gầm thét liên tiếp, hai chảo dắt lưới vàng xé ra, liền phải đem lưới vàng xé mở. Mục là bắt đầu, lửa là cuối cùng, một hào ngàn dặm, một chỉ ngàn lửa, cấp cấp như luật lệnh, ly hỏa pháp. Châm thấp dồn dập chú ngữ tiếng vang lên, một đầu hỏa tuyến dâng lên mà ra, nhóm lửa hai bên chậu than, hai tay Chu Tứ Hỉ bên trên sen đèn phốc sáng lên, ban đêm dương khí hội tụ, ngưng tụ thành sơn nhạc nguy nga, ép trên người Tô Cáp xích. Dưới chân Tô Cáp xích trầm xuống, sẽ rách lưới vàng lợi chảo dừng một chút. Trường tâm lôi. Tô Cáp xích không phải Sa Trần có thể ứng phó, thừa dịp bây giờ Tô Cáp xích bị nhốt, Sa Trần quyết định thật nhanh, chân đạp càn khôn bát bộ lướt về phía còn lại 5 cái khiêu thi. 5 cái khiêu thi biết Sa Trần lợi hại, cánh tay đỡ lên xếp thành một hàng, muốn điều động thiết huyết sát khí, Sa Trần sớm biết thủ đoạn của bọn hắn, làm sao không phòng bị, một trưởng vô ra, lôi điện bộc phát. Đem 5 cái khiêu thi nổ bay ra ngoài. Chết! Sa Trần nhảy lên thật cao, kiếm gô đảo phốc phốc đâm vào khiêu thi hốc mắt, khoảng huy động, ngạnh sinh sinh đem khiêu thi đầu cắt thành hai nửa, sau đó mệnh lệnh hệ thống luyện hóa. Tiểu Chu Tả Phù Lục. Thái Cực Trường. Từng cái đạo thuật không cần tiền ném ra, Sa Trần hình như quỷ mị, trung phẩm pháp khí bạch quang hừng hực, giết tiến giết ra, đánh đâu thằng đó, đem 5 cái khiêu thi đều chém giết. Hắn cầm kiếm mà đứng, đạo bào bay lên, không nói ra được vĩ ngạn cường đại, ánh mắt đóng mở, lộ ra khiến người ta sợ hãi ánh mắt. Thăng cấp, luyện khí tứ trọng. Cửu Liên đang trận. Sa Trần diệt sát khiêu thi thời điểm, Mao Tiểu Phương cũng không nhàn rỗi, hắn nhìn thấy Sa Trần bố trí Cửu Liên đang trận, mặt mũi tràn đầy vui mừng, giờ hợi thuộc thủy, lửa khắp nước, dùng hỏa thiêu nước, nhiệt khí bốc lên, phối hợp Cửu Liên đang trận, dương khí đại thịnh. Có khả năng đánh bại Tô Cáp xích, Tiểu Hải, dùng hỏa thiêu hắn. Ai, ngươi người đạo sĩ thúi này, ta xem ngươi rất lâu, nói nhỏ nói không ngừng, có bị bệnh không? Trông coi ngục giam binh sĩ hút thuốc đẩy cửa đi tới, hùng hùng hổ hổ, đem còn lại một nửa tàn thuốc ném tới linh phủ. Mao Tiểu Phương nhìn tính vạn tính chính là không tính tới có một gốc dạ này, sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng nắm lên linh phủ, phát hiện linh phủ bên trong sợi tóc đã bị tàn thuốc thiêu hủy. Không khỏi căm tức nhìn binh sĩ, ngươi có biết hay không ngươi đốt là ta hai cái đồ đệ, giờ hợi thuộc thủy, hỏa hành khắp nước, ngươi phá ngũ hành thủy liên trận, bọn họ tự giết lẫn nhau, đại nạn lâm đầu. Còn có, ngươi có họa sát thân. Nói xong, bỗng nhiên Mao Tiểu Phương đứng người lên, một quyền đánh vào bụng binh lính, đem hắn đánh nửa ngày gập cả người, níu lấy gãy cổ áo ném tới trên giường, không tốt, Tô Cáp xích lưới rách mà ra. Chương 52, sư đồ kết hợp. Luyện khí tứ trọng. Sa Trần bằng vào pháp khí lợi, cường thế chấn sát 7 cái khiêu thi, hệ thống thêm ra hơn 300 điểm năng lượng, đầy đủ đem công pháp thăng cấp đến luyện khí tứ trọng. Sa Trần không chút do dự, ra lệnh một tiếng, hùng hồn pháp lực quán thể, sau đầu hiển hiện tứ trọng thần quang vòng sáng, nặng nghề linh áp như gió mát quét sạch mà ra. Ầm ầm. Pháp lực xông vào tử phủ thần cung, trong nháy mắt đảo loạn thức hải, nhấc lên vô biên phong vân. Sau khi nội thị Sa Trần kinh ngạc phát hiện tử phủ thần cung cấp tốc băng liệt, hư ảo dường như trong suốt nguyên thần nhanh chóng thành hình. Nguyên thần sơ thành, vỡ nát thức hải mảnh vỡ nhau nhau dung nhập trong nguyên thần, lớn mạnh nguyên thần. Tu thành luyện khí tứ trọng, ngưng tụ nguyên thần, mượn nhờ đạo thuật nhưng nguyên thần xuất hiếu, Lý Vượt Long Môn, có tư cách xưng là đạo trưởng, ở thiên đạo phái càng có thể độc lĩnh một mạch, khai chi tán diệp, nó ý nghĩa phi thường bình thường. Cảm thụ được trong tử phủ thần cung tràn đầy pháp lực cùng với mình giống nhau như lúc nguyên thần, Sa Trần âm thầm kích động. Bây giờ ta tu vi phóng đại, giết chết Tô Cáp xích sau khi khẳng định còn có thể tiến bộ. Rượu tráng sợ người gan, tu vi tiến nhanh, trong lòng Sa Trần dã tâm trở nên càng lớn, trước kia không dám hy vọng xa vời chuyện, bây giờ cũng có thể mưu đồ một hai. Xong, liền ở hắn muốn giết Tô Cáp Xích thời điểm, vị luyện khí cửu trọng này lớn cương thi, đồng dạng giết muốn chết bọn họ. Bởi vì Mao Tiểu Phương Thiên Thủy Tương Thông cục linh phù bị đốt, Mã Tiểu Hải mất đi dựa vào, dùng sai cầm nang, bị Cửu Liên đăng trận, Ngũ Hành Thủy Liên trận phong khốn Tô Cáp Xích thừa cơ thoát khốn. Chỉ trông thấy trên người Tô Cáp Xích phóng thích nồng đậm lục quang, đen nhánh thon dài lợi chảo kéo một cái, xoẹt một tiếng, lưới vàng vỡ ra. Lục quang ngưng tụ thành một chùm hướng về Dương Khí Sơn Nhạc va chạm qua, trầm thấp chói tai nổ đùng vang lên, tựa như không khí nổ tung. Cửu Liên đăng trận hội tụ dương khí lại ngạnh sinh sinh bị hắn tách ra. Phanh 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 phanh. 18 cái chậu than tung bay, hỏa tinh ở trong màn đêm lấp loé không yên, phốc phốc hai tiếng, Chu Tứ Hỉ trên tay sen đèn nổ nát vụn, bị Tô Cáp Xích buộc phát khí thế chấn cách tòa sen, ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Không tốt, Tô Cáp Xích thoát khốn. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cùng nhau biến sắc, Tô Cáp Xích ngửa mặt lên trời gào thét. Tung khắp trong chấn khiêu thi nhao nhao hưởng ứng, sắc mặt ba người lần nữa biến hóa, Tô Cáp Xích đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay như thường, hướng về Sa Trần tập sát tới. 14 khiêu thi, Sa Trần giết sạch một nửa, để Tô Cáp Xích đau lòng phẫn nộ, cũng không biết như thế nào hướng từ hy bằng giao, chỉ có giết chết đạo sĩ này, mới hiểu trong lòng hắn chỉ hận. Sa sư đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Lao Sa, cẩn thận. Sư huynh đệ ba người vây công Tô Cáp Xích. Tô Cáp Xích mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng, tốc độ lại nhanh, cho dù không thần thông phép thuật, bằng vào thịt thần chi lực cũng ép tới ba người không ngóc đầu lên được. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ lấy siêu việt lúc đến tốc độ bay ngược trở về, đạp nát pháp đàn, ngã trên mặt đất kêu đau không dậy nổi. Trường tâm lôi. Lôi quang bắn ra, điện xà du tẩu, đem Tô Cáp Xích bao khỏa trong đó, Tô Cáp Xích bị lôi điện chi lực tra tấn thống khổ không chịu nổi, gầm nhẹ liên tục. Lại là hung tính bạo tăng, dị thường ngang ngược, cánh tay vù vù ám sát Sa Trần, làm cho Sa Trần có chút chật vật, hiểm tượng hoàn sinh, tốc độ của ta quá chậm, tiếp tục như vậy tất nhiên bại vong. Hệ thống, thăng cấp càn khôn bát bộ. Tiêu hao 40 điểm năng lượng đem càn khôn bát bộ thăng cấp đến đại thành càn khôn bát bộ, 1 mét trong phạm vi có thể đạt tới thuấn di hiệu quả. Sở dĩ Mao Tiểu Phương có thể ở phương diện tốc độ cùng Tô Cáp Xích ngang hàng. Cũng là bởi vì hắn đem càn khôn bát bộ tu luyện đến đại thành, bây giờ Sa Trần thân pháp đại thành, 1 mét bên trong tùy ý trốn tránh, ngược lại lật về xu hướng suy tàn. Đáng tiếc, Tô Cáp Xích quá mạnh, đạo thuật pháp khí khó mà trọng thương hắn, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Cứu mạng A. Cương thi giết người. Lúc này, cục cảnh sát nhân viên cảnh sát, Lê Sư Trưởng và thủ hạ của hắn, Cam Điền Trấn mấy trăm thôn dân thất kinh chạy tới, đằng sau có cương thi đuổi theo. Những người này hoang mang lo sợ, chạy loạn khắp nơi, tình cảnh dị thường hỗn loạn, Sa Trần lo lắng Tô Cáp Xích tổn thương bọn họ, kết lực cùng Tô Cáp Xích dây dưa, liên tục thi triển đạo thuật đánh bay Tô Cáp Xích. Nếu không phải hắn mặc trung phẩm pháp y gì, trên người sớm đã bị Tô Cáp Xích đâm ra mấy cái huyết động. Đại sư huynh, nhị sư huynh, mau đi cứu người. Người cẩn thận. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ chịu đựng đau xót, chạy tới cùng khiêu thi đấu cùng một chỗ. Úc Đạt Sơ nhìn thấy Trung Thi Độc Lôi Tú bị khiêu thi vây công, gần như tử cảnh, hung hăng cắn răng, đúng là độc thân vọt tới, từ 4 cái khiêu thi trong tay cứu Lôi Tú. Lôi Tú thi độc xâm lấn, thần trí mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy Úc Đạt Sơ liều chết cứu nàng, sinh lòng rung động. Hà Mễ, còn nhìn cái gì, thừa dịp bọn họ quấn lấy cương thi, chúng ta chạy mau a. Đám người hỗn loạn bên trong, Hắc Mân Côi Lôi kéo Hà Mễ đi đường, Tô Cáp Xích mắt sắc. Thấy được nàng lén lén lút lút thân ảnh, lập tức nhớ tới Tử Hy để hắn mang về ve mùa đông Bảo Châu ý chỉ, đúng là bỏ qua sắp lạc bại Sa Trần, cao tốc chạy về phía Hắc Mân Tôi và Hà Mễ. Hà Mễ! Hắc Mân Tôi nhìn thấy Tô Cáp Xích đuổi tới, sắc mặt khẩn trương, đẩy ra Hà Mễ, một mình cùng Tô Cáp Xích chiến đấu. Hắc Mân Tôi là tung hoành năm tỉnh đạo tặc, võ công rất cao, bằng không thì sớm đã bị Bắc Dương chính phủ bắt được. Nhưng nàng lần này đụng phải chính là đồng giáp thi, chỉ là phàm nhân há lại đối thủ, hai chiêu liền đem nàng đánh thổ huyết ngã xuống đất. Dừng tay. Sa Trần vốn định tọa sơn quan hổ đấu, cho Hắc Mân Côi điểm nếm mùi đau khổ, lại không nghĩ rằng nàng bại nhanh như vậy, mắt thấy Tô Cáp Xích thống hạ sát thủ, ngược lại hắn cũng không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Cho dù Hắc Mân tôi đáng chết, cũng không thể chết ở trước mặt hắn, chí ít không thể khoanh tay đứng nhìn thấy chết không cứu. Đừng muốn hại người tính mạng. Vừa mới phóng ra bước chân, một vệt kim quang vạch phá bầu trời đêm, chui vào Hắc Mân tôi mi tâm, ánh mắt Hắc Mân tôi đại biến, một cái cá chép nhảy đứng lên, phi thân một cước, đem Tô Cáp Xích đạp bay ra ngoài. Sư phụ! Nhìn qua đại phát thần uy Hắc Mân tôi, khỏe miệng Sa Trần hung hăng rút mấy lần, vừa mới hắn độc chiến Tô Cáp Xích hiểm tượng hoàn sinh, không thấy sư phụ nguyên thần xuất khiếu đến giúp hắn, Hắc Mân tôi vẹn vẹn đụng phải điểm nguy hiểm, hắn thì không kịp chờ đợi xuất thủ, quả nhiên là nặng sắc nhẹ đồ a. Âm thầm đoán thầm một câu, Sa Trần hô, sư phụ, tiếp kiếm. Hắc Mân tôi tiếp được ngàn năm xét đánh kiếm gỗ đào, uy thế gia tăng mãnh liệt, cùng Tô Cáp Xích đánh khó phân thắng bại. Sa Trần không nhàn rỗi, Càn Khôn Bát Bộ thăng cấp đến đại thành, hắn có cùng Tô Cáp Xích đấu tư cách, thỉnh thoảng dùng đạo thuật đánh lén Tô Cáp Xích, làm cho Tô Cáp Xích luống cuống tay chân, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Càn Khôn phân lưỡng nghi, nhật nguyệt theo hồng quang. Sa Trần, Mao Tiểu Phương bước lui Tô Cáp Xích, cùng nhau niệm chú, vẽ lên thái cực đồ, đẩy tái đi một kim hai cái thái cực đồ hung hăng đánh vào ngực Tô Cáp Xích, đem hắn đánh bay mười mấy mét. Giết! Sư đồ hai người đắc thế không tha người, bạo cướp mà ra, một trái một phải công hướng Tô Cáp Xích. Mao Tiểu Phương vận khởi pháp lực, thi triển thần binh pháp, một kiếm chặt đứt Tô Cáp Xích cánh tay phải, Tô Cáp Xích đau gầm thét không ngừng, lại bị Sa Trần một cái trưởng tâm lôi đánh bay, ngã trên mặt đất kêu thảm. Sư phụ, giết hắn! Hắc Mân Côi vừa muốn động thủ, đột nhiên gió bắt đầu thổi, vừa mới bắt đầu là gió nhẹ, tiếp theo biến thành kình phong, cuồng phong, lạnh lẽo tận xương. Tà gió gào thét mà qua, nguyên thần Mao Tiểu Phương bị đánh ra trong cơ thể Hắc Mân Côi, Sa Trần như gặp phải trọng kích, há miệng thổ huyết, lảo đảo lui lại, những người còn lại bị cuồng phong thổi ngã trái ngã phải. Thứ Hi. Chương 53, nhất chiến thành danh. Thứ Hi. Sa Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức trong lòng báo động. Trong mộ Từ Hy cương thi, cường đại nhất không thể nghi ngờ là Từ Hy, nàng không chỉ có lấy thực lực của luyện khí cựu trọng, hoàn thủ nắm trọng bảo, phóng thích ra tà gió mạnh mẽ âm hàn, người tu đạo đều khó mà ngăn cản, thật sự là họa lớn trong lòng. Hồi lâu qua đi, tà gió ngừng, Tô Cáp Xích cùng còn sót lại khiêu thi đào tẩu. Nguy hiểm thật, may mắn Từ Hy không xuất thủ. Sa Trần dài thở phào, vị bị thương Mã Tiểu Hải, Úc Đặc Sơ, Lôi Tú về Phục Hy đường trị liệu. Nhanh trời đã sáng, cương thi sẽ không lại đi ra, bọn họ có thể yên tâm rời đi, về phần Cam Điền trấn tàng cuộc, thì giao cho sở cảnh sát và Lê Sứ Trưởng, tin tưởng bọn họ sẽ làm rất tốt. Một đám phế vật. Trong mộ Từ Hy ngồi ngay ngắn long ỷ, nhìn xuống Tô Cáp Xích những này tàn binh bại tướng, nộ khí bừng bừng, ai ra trọng thác cho các ngươi, kết quả các ngươi tổn binh hào tướng, chẳng làm nên trò trống gì, ai ra lưu các ngươi làm gì dùng. Tô Cáp Xích vội vàng trả lời, lão Phật gia, nô tài đáng chết. Hừ. Từ Hy hừ lạnh một tiếng, lúc này chính là lúc dùng người, các ngươi tội nghiệt tạm thời ghi lại, đi thu nạp tâm khí, tu dưỡng thương thế đi. Tạ lão Phật gia ân không giết. Chúng thi tạ ơn, nằm lại trên giường đá, từng tia từng sợi âm khí rủ xuống, đem bọn hắn bao khỏa trong đó. Từ Hy mắt nhìn tay cụt của Tô Cáp Xích, tay phải nắm chặt ngọn đèn, dùng sức lay động. Ngọn đèn mơ hồ không rõ, mộ thất bên trong bỗng nhiên hiện hiện mắt Trần có thể thấy nồng đậm âm khí tụ tập đến Tô Cáp Xích tay cụt, ngắn ngủi một lát, cánh tay phải của hắn thì một lần nữa mọc ra. Tạ lao Phật gia ban ân. Sa Trần cho Mã Tiểu Hải Úc Đạt Sơ nấu chút trị liệu nội thương chén thuốc, lại là hôn mê bất tỉnh Lôi Tú đắp lên gạo nếp, thì trở về phòng cắm đầu ngủ say, dày vò một đêm, thân thể hắn tinh thần đều rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngủ một giấc đến giữa trưa, tinh thần Sa Trần phấn chấn, ăn vài thứ, liền rời đi Phục Hy đường. Mã Tiểu Hải chiếu cố Lôi Tú, Úc Đản Sơ đi gặp Tống Tử Long, nghĩ biện pháp cứu ra Mao Tiểu Phương. A Trần, đi ra ngoài A. Đúng vậy A, ta đi trải bên trong nhìn xem, Ngưu Thúc, ngươi. A Trần, nhà ta gà vừa đẻ trứng, cầm mấy cái trở về ăn đi. Liêu Tẩu, lần trước các ngươi tặng chưa ăn xong. A Trần. Tối hôm qua may mắn mà có ngươi. Đúng đấy, Mao sư phụ dạy cái hảo đồ đệ, ta nghe ngươi tại cửa ra vào gắn gạo nếp, thả trứng gà, cương thi quả nhiên không dám vào cửa, nhà ta hàng xóm không nỡ dùng tiền, không theo lời ngươi nói làm, mạng cũng bị mất. Quá thảm rồi. Về sau Cam Điền trấn chúng ta có Mao sư phụ và A Trần, mọi người cũng không cần lo lắng yêu ma quỷ quái. A Trần, tôi cùng nhau đi tới, phàm là gặp phải thôn dân đều dừng bước lại và Sa Trần chào hỏi, nói chuyện phiếm vài câu, nhiệt tình ghê gớm. Đặt ở trước kia, loại đãi ngộ này chỉ có Mao Tiểu Phương có thể hưởng thụ được. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ là phi thường dễ dàng bị xem nhẹ tồn tại, nhiều lắm là có thôn dân trông thấy tiếng la A Trần, sau đó liền không có. Đây là ta nổi danh. Sa Trần dở khóc dở cười, một bên ứng phó thôn dân, một bên tăng tốc bước chân, cho đến đi vào nhà mình vừa gạo, Sa Trần mới giải thở phào. Trước kia cảm thấy Mao Tiểu Phương được người tôn kính, đi đến chỗ nào đều có người vân an, uy phong lẫm liệt, rất hâm mộ, bây giờ mình bộc lộ tài năng, cũng hưởng thụ được loại kia muôn người chú ý, thế nhân kính ngưỡng cảm giác, nhưng trong lòng Sa Trần cũng không tự mãn đắc ý, ngược lại càng nặng nề. Thôn dân tôn kính là vinh dự, cũng là trách nhiệm. Người khác càng là tôn kính ngươi, thì càng tin tưởng ngươi, ngươi trên vai trách nhiệm liền càng nặng, vạn dặm hành trình chỉ bước ra bước đầu tiên, các không thể được ý kiêu ngạo, quên ban đầu tâm. Ánh mắt Sa Trần thanh minh, không có bị những này đột nhiên xuất hiện quang hoàn mê hoặc, đạo tâm kiên định như sắt, bộ pháp trầm ổn hữu lực, đi hướng vừa gạo hậu viện. Quản sự A Lâm đang chỉ huy hai tiểu nhị thanh lý cửa hàng, tối hôm qua cương thi đến phiên chợ tứ ngược. Sa gia vừa gạo cũng nhận chút tổn thất, cửa phòng, quầy hàng hỏng không ít, gạo rơi đầy đất. Thiếu gia, ngài đã tới. Thiếu gia, tối hôm qua ngươi thật lợi hại. Nhìn bọn tiểu nhị trong mắt ánh mắt kính sợ, mặt mũi Sa Trần đầy bất đắc dĩ, được rồi, vừa mới đi tới, thôn dân nhiệt tình liền để ta chịu không được, các ngươi như thế vớt mông ngựa, ta cũng không biết chướng tuổi, tranh thủ thời gian đi làm việc. Hắc hắc. A Lâm, đi với ta hậu viện nói một chút trải bên trong tình huống. Hai người một trước một sau tiến vào hậu viện, A Lâm liền mặt mũi tràn đầy khâm phục lấy lòng Sa Trần có sinh ý đầu não, ánh mắt nhạy cảm, đều nhanh đem hắn nâng lên trời, hóa thân thương nghiệp thần. Sa Trần không thể không đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt, giờ A Lâm nói lên chính sự, nói đến ngày hôm qua tiền thu, Sa Trần rất là kinh ngạc, ngươi không tính sai đi, kiếm lời nhiều như vậy. Hắc hắc, thiếu gia, cái này coi như ít, ngài nhân mềm lòng đức, không thể đề cao giá gạo, nếu như tăng giá lời nói, kiếm càng nhiều, đáng tiếc. Không có gì có thể tiếc, Sa gia chúng ta vừa gạo thành tín kinh doanh, không kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, ai tốt ai xấu, thôn dân trong lòng thanh đây, chỉ cần Sa gia vừa gạo đánh ra thanh danh, còn sâu sinh ý không đến cửa. A Lâm gật đầu nói, hay là thiếu gia ánh mắt sâu xa, hôm qua vóc sắt vách Trương Lương buôn gạo đen tâm, một đấu gạo nếp giá tiền tăng gấp 5 lần, mọi người nghe xong giá cả, nhao nhao mắng buôn gạo trưởng quỹ lòng dạ hiểm độc, liền chạy đến nhà ta vừa gạo mua gạo nếp, mấy ngày trước trở tới đây 20 đam gạo nếp toàn bộ bán xong, Trương Lương buôn gạo nếp còn đồn tại hậu viện bên trong múc meo. Nói, A Lâm một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Sa Trần sớm coi đoán trước, cười nhạt một tiếng, không coi ra gì, lại cùng A Lâm hàn huyên vài câu, liền rời đi vừa gạo trở về Phục Hy đường, nhắc tới cũng đúng dịp, vừa tới cổng, thì gặp được hai cái lưng súng binh sĩ, xin hỏi là Sa Trần đạo trưởng sao? Sa Trần đạo trưởng. Sa Trần sững sờ, đạo trưởng hai chữ cũng không phải tùy tiện xưng hô, nó đại biểu cho thực lực của người tu đạo, uy vọng, thân phận, địa vị. Thực lực không bằng, nói rằng đạo trưởng là có phiền phức. Bất quá nghĩ đến mình đã là luyện khí tứ trọng người tu đạo, đạo trưởng hai chữ cũng là được không thẹn, liền gật đầu đáp, ta là Sa Trần. Sa Trần đạo trưởng, Lê Sư trưởng chúng ta cho mời. Lê Sư trưởng tìm ta có chuyện gì? Chúng ta nào biết được? Ừm, dẫn đường. Lê Sư trưởng ngăn cản Mao Tiểu Phương đốt mộ, khiến Cam Điền trấn gặp nạn, trong mộ cương thi đến nay đều không thanh trừ, làm việc kiên cường, tác phong bá đạo. Sa Trần đối với hắn không hề có chút thiện cảm, cũng là không phải nhằm vào hắn, mà Sa Trần đối với thời đại này Bắc Dương chính phủ rất nhiều quan lớn đều thấy ngứa mắt. Sư phụ! Đi vào sở cảnh sát, đi vào sở trưởng văn phòng, thình lình phát hiện Mao Tiểu Phương cũng, Mao Tiểu Phương vô vô bả vai Sa Trần, khen, tối hôm qua làm không tệ, vi sư rất hài lòng. Mao đạo trưởng, Sa Trần đạo trưởng Lê Sư trưởng đứng người lên hô. Sa Trần đạo trưởng! Mao Tiểu Phương sững sờ, quay đầu nhìn Sa Trần, lúc này mới phát hiện trên người Sa Trần linh quang quanh quẩn, tản mát ra nặng nề linh áp, đúng là tu thành luyện khí tứ trọng, A Trần, tu vi của ngươi. Ừm, tối hôm qua và Tô Cáp Xích đánh lấy đã đột phá. Chương 54, Diệt Thi Tướng Quân. Nếu như Sa Trần là cương thi, Mao Tiểu Phương sẽ nhịn không được chụp chết hắn, cái gì gọi là đánh lấy đã đột phá, tu luyện là chuyện qua loa như thế sao? Tu đạo, rất nghiêm túc. Hắn cũng và Tô Cáp Xích đánh qua, vì sao hắn không đột phá? Hàng so với hàng đến ném, người so với người phải chết. Mao Tiểu Phương cũng không ghen ghét thiên phú của Sa Trần, thiên phú là trời sinh, không có cách nào thay đổi. Hắn thông qua ngày mai cố gắng tu thành luyện khí bắt trọng, Sa Trần muốn đuổi theo hắn, thậm chí siêu việt hắn, đường phải đi còn rất dài. Là, tu vi Sa Trần đột phá và ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng, Mao Tiểu Phương đúng là loại cảm giác cấp bách, đáy lòng cũng hiển hiện một tia hâm mộ. Sa Trần mới 16 tuổi, dựa theo bây giờ tốc độ tu luyện, 30 năm, không, khả năng 20 năm sẽ đuổi kịp hắn, thậm chí siêu việt hắn, nếu khí vận nặng nề, có khả năng đạt tới xuất khiếu cảnh. Mà hắn, nếu như không có cơ duyên, đời này đều vây ở luyện khí cảnh. Những này lung ta lung tung suy nghĩ chỉ ở trong đầu Mao Tiểu Phương xuất hiện trước mắt, thì bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Mao Tiểu Phương chưa hề đều không phải là lòng dạ nhỏ mọn, đố kỵ người tài hạng người, đồ đệ thanh xuất Vu Lam, hắn cao hứng còn không kịp. Sa Trần tu thành luyện khí tứ trọng, mang ý nghĩa thiên đạo phái có thiên sư tọa chấn, thiên sư một mạch có người thừa kế, cho dù chết rồi, đến âm tào địa phủ thấy tổ sư cũng có thể có chút bằng giao. Mao đạo trưởng, Sa đạo trưởng, Lê sư trưởng không phải người tu đạo, đối với cảnh giới tu luyện rốt đặc cắn mai, nghe sư đồ hai người nói chuyện, lơ ngơ, giờ phút này trông thấy Mao Tiểu Phương trầm mặc không nói, vội vàng chen vào nói, Cam Điển Trấn có cương thi làm hại, Lê Mộ muốn mời hai vị diệt trừ cương thi, còn Cam Điển Trấn Thái Bình. Khoe miệng Sa Trần hơi vệnh, châm chọc nói, cuối cùng Lê sư trưởng tin tưởng trên đời có cương thi. Tu vi đạt tới luyện khí tứ trọng, ngưng tụ nguyên thần, Sa Trần có thể nhìn thấy người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến đồ vật, tỉ như trên người Lê sư trưởng khí vận, vận làm quan, hắn khí vận nồng như xương trắng, trong xương mù mang đỏ, tán phát uy áp có thể so với luyện khí lục trọng, nói cách khác, luyện khí lục trọng trở xuống người tu đạo đều sẽ bị hắn vận làm quan khí vận áp chế. Siêu việt luyện khí lục trọng người tu đạo thì không bị ảnh hưởng, Mao Tiểu Phương chính là như thế, sở dĩ hắn nhẫn mại, là không muốn cùng quốc vận đối đầu, dù sao một nước vận có thể trấn áp dương thần chân nhân, bình thường người tu đạo dung chuyển quốc vận, không khác kiến càng lay cây, lấy trứng chọi đá, đường đến chỗ chết ngươi. Hóa ra nhân chi khí vận, cũng như người tu đạo có đẳng cấp phân chia, không phải là mỗi làm quan đều có thể áp chế người tu đạo, giống cảnh sát đội trưởng Tống Tử Long. Hắn đối với ta thì không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Sa Trần như có điều suy nghĩ. Lê sư trưởng nghe ra Sa Trần trong lời nói vẻ bất mãn, khẽ cười khổ, không tin quỷ thần, chẳng lẽ có sai sao? Không sai. Sai là trên đời thật có quỷ thần. Lần này chuyến đi Cam Điền Trấn, quả thực để Lê sư trưởng mở rộng tầm mắt, trước mắt cần Mao Tiểu Phương, Sa Trần hỗ trợ, liền cũng không bưng tiểu cách nhà quan, khởi xuống nó lính, hướng về phía Mao Tiểu Phương. Sa Trần túi đầu tạ lỗi, Mao đạo trưởng, Sa đạo trưởng, Lê Mỗ là lỗ mãng người, không thấy thế giới huyền diệu thần kỳ, có mắt không tròng, trước đó mạo phạm hai vị, còn xin rộng lòng tha thứ. Lê sư trưởng, cái này nhưng không chịu nổi, mau mời lên. Mao Tiểu Phương lấy làm kinh hãi, vội vàng đỡ dậy Lê sư trưởng, Sa Trần cũng mắt lộ ra dị sắc, đường đường sư trưởng hướng người bình thường cúc cung xin lỗi, là đem mặt đều mất đi, hắn như vậy co được giãn được. Mặc kệ là tròn trượt lối đời, hay là nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng khó khăn có thể là quý, người này tuyệt không phải người bình thường. Họ Lê, chẳng lẽ là trong lịch sử một vị nào đó lớn cả? Lê sư trưởng, Cam Điền Trấn là quê hương của chúng ta, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn cương thi tứ ngược. Sắc mặt Mao Tiểu Phương trịnh trọng nói, lời này vừa nói ra, Sa Trần cũng theo gật đầu. Rất tốt, có hai vị tương trợ, nhất định có thể diệt trừ cương thi. Lê sư trưởng đại hỉ, từ trên bàn công tác cầm lấy hai bộ quân trang, cười mỉm đưa cho Mao Tiểu Phương, Sa Trần. Sa Trần sững sờ, Lê sư trưởng, đây là Cam Điền Trấn xuất hiện cương thi chuyện, ta đã hướng Tổng thống báo cáo qua, Tổng thống mệnh lệnh, ủy nhiệm Mao đạo trưởng là diệt thi đại quân tướng, toàn quyền phụ trách tiêu diệt cương thi, Sa đạo trưởng là diệt thi tướng quân, hiệp trợ Mao đạo trưởng. Đây là ví dụ. Lê sư trưởng đem ví dụ lấy ra. Sư đồ hai người nhận lấy xem xét, lập tức sắc mặt cổ quái. Mao tướng quân, Sa tướng quân, Quý phái một môn hai tướng quân, là ca tụng A.
Diệt Thi đại tướng quân.
Diệt Thi tướng quân. Sa Trần cùng Mao Tiểu Phương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm mới lạ. Sa Trần ngầm cười khổ, Bắc Dương chính phủ cũng quá qua loa, quá trò đùa đi, Diệt Thi tướng quân, làm sao nghe được là lạ, toàn thân không thoải mái.
Mao tướng quân, Sa tướng quân, các ngươi đón lấy ví dụ, chúng ta chính là người một nhà, đóng cửa sổ mái nhà nói thẳng, hai vị tướng quân có hay không biện pháp tiêu diệt cương thi.
Cái này Mao Tiểu Phương cũng không dám đánh cược. Lê Sư Trưởng hơi thất vọng, lại tiếp tục nhìn về phía Sa Trần. Sa Trần cũng không phải 16 tuổi thiếu niên, làm việc lô mãng liều lĩnh, đảm nhiệm nhiều việc, làm người hai đời. Hắn so với rất nhiều người trung niên đều thành thục cổ trọng, mở miệng trả lời, biện pháp là không có, nhưng ta có hai cái ý nghĩ, Lê Sư Trưởng muốn nghe hay không?
Mời nói, ta và Tô Cáp Xích đánh thời điểm, phát hiện mục tiêu của hắn không phải thôn Cam Điền trấn dân, mà Mân Tôi Cô Nương. Theo ta được biết, Mân Tôi Cô Nương đã từng tiến vào mộ Từ Hy, rất có thể từ trong mộ lấy đi đồng dạng đối với Từ Hy vô cùng trọng yếu đồ vật, khiến cho Từ Hy nổi trận lôi đình, khiến cho Tô Cáp Xích lĩnh thi dạ hành.
Ừ, trong mộ bảo vật đều có bảo, thuộc về Bắc Dương chính phủ tất cả.
Lê Sư Trưởng hừ lạnh nói.
Sa Trần bĩu môi, khi lời này là đánh giám, Bắc Dương chính phủ không mấy năm tốt nhảy nhót, đem bảo vật giao cho bọn hắn, cũng là bán thành tiền trù tiền tăng cường quân bị đánh nội chiến, chờ tiểu quỷ tử vừa đến, vô số quốc bảo bị cướp, trở về đảo quốc, quốc gia tổn thất nặng nề, hậu thế nhiều mặt hòa giải, cũng không cầm trở về mấy món.
Biết đoạn lịch sử này, Sa Trần sao lại để Lê Sư Trưởng đạt được, hạ quyết tâm không đem trong túi căn khôn vàng bạc châu đáo đồ cổ tranh chữ nộp lên, trở về sau quốc gia ổn định, hắn sẽ không thường quên tặng một chút, về phần Hắc Mân tôi đánh cắp đồ vật. Sa Trần cũng nghĩ biện pháp đem tới tay, bảo bối nha, người có đức chiếm lấy.
A Trần, ý của ngươi là Mao Tiểu Phương có chút hiểu ý của Sa Trần.
Trong tay Mân Tôi Cô Nương đồ vật đối với Tử Hy rất trọng yếu, chúng ta có thể dùng vật như vậy làm mồi nhử, bày ra thiên la địa võng, đem cương thi một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có năng lực giết chết Tử Hy.
Mao Tiểu Phương, Lê Sư Trưởng âm thầm gật đầu.
Lê Sư Trưởng hỏi. Cái thứ hai ý nghĩ đâu?
Đó chính là mộ Từ Hy phong thủy cách cục.
Trước đó và Tô Cáp Xích giao thủ, ta cảm thấy thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, chỉ dựa vào thu nạp tâm khí, là không thể nào khiến thực lực của đồng giáp thi trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Sư phụ đã nói với ta luyện thi pháp, cho nên ta hoài nghi tòa này mộ có khắc càn khôn, khả năng cùng phong thủy luyện thi có quan hệ.
Sa Trần chậm rãi mà đàm đạo.
Không tệ, có loại khả năng này.
Trước mắt Mao Tiểu Phương sáng lên, ý nghĩ của Sa Trần để hắn có hiểu ra cảm giác, không khỏi vui mừng nói, suy nghĩ chu toàn, suy một ra ba, học để mà dùng, A Trần, tiến bộ của ngươi rất lớn.
Hắc hắc, là sư phụ dạy tốt.
Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi xem mộ Từ Hy.
Sa Trần lắc đầu, không nổi, nhìn mộ không cần thời gian bao lâu, bây giờ chúng ta muốn làm chính là nắm giữ quyền chủ động. Nghĩ biện pháp để Mân Tôi Cô Nương giao ra bảo vật.
Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ đó là vật gì sao?
Chương 55, trộm gặp trộm.
Cái gì, đem bảo châu nộp lên.
Mao Tiểu Phương, ngươi muốn cũng đừng nghĩ.
Đến trong khách sạn, Hắc Mân Côi vừa nghe nói phải nàng đem bảo châu nộp lên, lập tức và nổ đầm con nhím, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Sa Trần và Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương tận tình khuyến cáo nói, Mân Tôi Cô Nương. Ta là vì ngươi nghĩ, ngươi lấy đi đồ vật đối với Tử Hy phi thường trọng yếu, bằng không thì cũng không sẽ phái Tô Cáp Xích truy sát ngươi, ngươi cầm, thì vĩnh viễn chạy không thoát Tô Cáp Xích truy sát, cái này lại cần gì chứ?
Ừ, ta liều chết lấy ra đồ vật, dựa vào cái gì nộp lên?
Hắc Mân tôi nói.
Mân tôi cô nương.
Sư phụ, để cho ta tới nói vài lời.
Sa Trần giữ chặt Mao Tiểu Phương, hướng phía Hắc Mân tôi cười nói. Mân tôi cô nương, mặc dù ta không biết ngươi lấy đi là vật gì, nhưng cái này đồ vật lợi hại quan hệ, vừa mới sư phụ đã nói rõ được rõ ràng rồi chứ.
Lê Sư Trưởng nói qua, chỉ cần Mân tôi cô nương nguyện ý giao ra, chính phủ sẽ dành cho bồi thường thỏa đáng.
Đền bù bao nhiêu con mắt Hắc Mân tôi phát sáng, chăm chú nhìn Sa Trần, nàng đi qua rất nhiều đồ cổ trải, hiệu cầm đồ, hảo hảo một viên bảo châu, thậm chí ngay cả 5 khối tiền đều bán không được. nắm ở trong tay chính là khoai lang bỏng tay, nếu chính phủ nguyện ý xuất tiền mua, ngược lại có thể bán cho bọn họ. Lê sư trưởng này không nói, mân tôi cô nương có thể cùng hắn đàm nha. 500 khối. Hắc mân tôi công phu sư tử ngoạng, mở bàn tay. Mao Tiểu Phương, khoe miệng Sa Trần hung hăng kéo ra, nữ nhân này thật là tham lam, một món không biết tên đồ chơi, hay là từ trong mộ trộm ra tới, há miệng ngậm miệng muốn 500 khối, khi nó là hiếm thấy chân bảo a, hay là khi Lê sư trưởng là đồ ngốc quan đại đầu, và làm lính đàm tiền, đơn giản muốn chết. Mân tôi cô nương, ngươi không ngại và Lê sư trưởng nói chuyện, nói không chừng 5.000 cũng có khả năng. Sa Trần dụ dỗ nói, thật ra là cho Hắc Mân tôi đào cái hố, chỉ cần đem nàng lừa gạt đến cục cảnh sát, coi người ta cầm súng chỉ vào trán thời điểm, nàng liền biết đạn là làm bằng sắt. Đàm thì đàm, Hà Mễ, chúng ta đi. Cam Điền trấn sở cảnh sát, sở trưởng văn phòng. Hắc Mân tôi đại mã kim đao ngồi ở Lê sư trưởng đối diện, phi thường thần khí nói, Lê sư trưởng, Mao Tiểu Phương nói với ta ngươi nguyện ý xuất tiền mua Bảo Châu. Xuất tiền mua. Lê sư trưởng sững sờ, mặt không thay đổi nói, cô nương khẳng định là nghe lầm, trong mộ đồ vật toàn bộ là cổ vật, thuộc về Bắc Dương chính phủ tất cả, bất kỳ người nào không được có, cô nương tự mình trộm cắp quốc bảo, ta bắt ngươi trị tội đã là tha thứ, cô nương, đem đồ vật giao ra đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi. Hắc Mân tôi giận dữ. Làm sao không biết lên Sa Trần ta khi, cũng trách nàng hám lợi đen lòng, 5.000 khối thì bị dao động, lôi kéo Hà Mễ liền muốn đi, Hà Mễ, chúng ta không vài nhóm này lừa đảo đảm, đi. Người tới. Tạch 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 vài tiếng, hơn 10 đen nhánh họng súng đối với, trên mặt Hắc Mân tôi sắc mặt giận dữ trong nháy mắt biến thành cười lấy lòng, gượng cười nói, Lê sư trưởng, không phải đâu, ta chính là chỉ đùa một chút, không cần thiết cầm súng đối người a. Mân tôi cô nương. Nhưng ta không có nói đùa. Sa Trần, ngươi cái tiểu vương bắt đản, dám gài bẫy lao nương, ngươi chờ đó cho ta. Trong lòng Hắc Mân tôi hận đến phải chết, trên mặt lại là cười lấy lòng liên tục, cắn răng gượng chống nói, Lê sư trưởng, ngươi quan cao súng nhiều, ta làm không qua ngươi, là ngươi đừng quên, đồ vật trong tay ta, ép ta, ta đem Bảo Châu hủy, mọi người cá chết lưới rách. Ngươi, ai, Lê sư trưởng, đừng tức giận. Đồ vật là mân tôi cô nương lấy ra, bây giờ mộ huyệt bị cương thi chiếm cứ, có thể nói, vật như vậy là duy nhất đào được vật, nói không chừng là bảo vật vô giá, như vậy hủy quá mức đáng tiếc, Lê sư trưởng, dĩ hòa vi quý, không bằng chính phủ ra ít tiền mua lại. Mao Tiểu Phương khuyên nhủ. Lê sư trưởng trầm thấp nói, ta nào có tiền. Mân tôi cô nương, ngươi muốn bao nhiêu? Lê sư trưởng đúng là không dám uy hiếp Hắc Mân tôi, sợ nàng đem bảo bối hủy. Liền mượn Mao Tiểu Phương mặt mũi lui một bước. 5.000 khối. Người tới. Không, không, vừa mới nói sai. 500 khối. Nổ súng. 50 khối. Đem đồ vật lấy ra nhìn xem. Lê sư trưởng vừa cười vừa nói. Hắc Mân tôi mặt ngoài không bỏ, trong lòng lại là vui nở hoa. Một viên bán đều bán không được hạt châu, có thể lấy được 50 khối. Đơn giản kiếm bụng rồi. Do dự dự đem ve mùa đông Bảo Châu lấy ra. Cảnh cáo nói, Lê sư trưởng, ngươi không biết động thủ đoạt ta. Ta Lê Mô nói ra như núi, nói mua thì mua. Ta tin ngươi một lần. Lê sư trưởng tiếp nhận ve mùa đông Bảo Châu nhìn thoáng qua, trong lòng hơi động, bên cạnh Mao Tiểu Phương, Sa Trần nhao nhao nhô ra thần niệm dò xét, không muốn Hắc Mân tôi ra tay cực nhanh, trong nháy mắt đem ve mùa đông Bảo Châu từ trong tay Lê sư trưởng đoạt lại đi, cười nói, Lê sư trưởng, Bảo Châu ngươi cũng nhìn, đưa tiền đi. Ta khuyên ngươi đừng có đùa mánh khỏe, bằng không thì ta hủy Bảo Châu. Phó quan, đưa tiền. Hạt Châu. Cho ngươi. Hắc Mân tôi dẫn theo túi tiền nhếch miệng cười ngây ngô, đem một cái hộp nhỏ kín đáo đưa cho Lê sư trưởng, lôi kéo Hà Mễ nên ngang rời đi. Sa Trần cao thâm mặt chắc cười cười, nói với Mao Tiểu Phương, sư phụ, bụng ta không thoải mái, đi lội nhà xí. Đi thôi, đi thôi. Mao Tiểu Phương tùy ý khoát khoát tay. Và Lê sư trưởng tụ cùng một chỗ, chuẩn bị mở hộp ra tinh tế nghiên cứu một chút Bảo Châu, kết quả mở ra xem, bên trong nào có Bảo Châu, chính là khỏa tảng đá. Lê sư trưởng rõ ràng là bị Hắc Mân tôi đuổi nghịch, lập tức giận dữ không thôi, quắc, đuổi theo, nhất định phải đem Bảo Châu cầm về. Ngốc à, ngắn như vậy thời gian, Hắc Mân tôi làm sao đem Bảo Châu bỏ vào hộp? Sa Trần lắc đầu, không nhanh không chậm đi theo Hắc Mân tôi, sau lưng Hà Mễ, nơi này rừng núi hoang vắng, phi thường thích hợp cản đường ăn cướp. Hắc Mân tôi gian trá giảo hoạt, trước đó không có động thủ, chính là sợ nàng Thọ Khôn có ba hang, không đem Bảo Châu mang ở trên người, bây giờ thấy vật thật, tự nhiên không thể bỏ qua, có thể làm Từ Hy điên cuồng tìm về đồ chơi, há lại bình thường. Ha ha, chết cười ta, Hà Mễ, ngươi nói Mao Tiểu Phương kia, Sa Trần, Lê Sư Trưởng có phải hay không đồ đần, lại bị khỏa tảng đá lửa. Hừ, dám uy hiếp Hắc Mân tôi, không biết sống chết. Hà Mễ, ngươi nói vừa rồi ta diễn có được hay không? Tôi tỷ, ngươi quá lợi hại, ngay cả ta đều lừa gạt, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đem Bảo Châu giao ra. Hà Mễ híp mắt su nịnh nói. Giao ra làm sao có thể? Hắc Mân tôi dương dương đắc ý, vì mình thông minh cơ trí cuồng điểm 99 cái tán, là nghĩ đến Sa Trần đem nàng gài bẫy cục cảnh sát, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, máng, Mao Tiểu Phương tiểu hồ này tử, mặt hiền tâm lạnh ác. Dạy ra đồ đệ cũng là cùng hung cực ác, dám lừa gạt Hắc Mân tôi, ta phải cho hắn đẹp mặt. Ai, ngươi không có cơ hội. Sâu kín tiếng thở dài từ phía sau vang lên, hai tấm linh phù bay ra đánh vào Hắc Mân tôi, trên đầu Hà Mễ, Hắc Mân tôi mắt trợn trắng lên, phù phù ngã xuống đất, Hà Mễ cũng hôn mê bất tỉnh. Sa Trần đi tới túi người nhặt lên ve mùa đông Bảo Châu, cười tủm tỉm nói với Hắc Mân tôi, không biết ngươi có nghe nói hay không qua hai câu nói. Một câu là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, một câu là ma cao một thước đạo cao một trượng, cô nương, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ. Cảm ơn ngươi Bảo Châu. Chương 56, Thiên Giải Cục. A Trần, tại sao lâu như thế? Bụng không thoải mái, ngồi xổm lâu Sa Trần thuận miệng trả lời, sau đó nhìn Mao Tiểu Phương hỏi, sư phụ, tìm tới Mân tôi cô nương sao? Lê sư trưởng phái người ra ngoài tìm, một chút tâm hơi đều không. Mao Tiểu Phương thần thái nhẹ nhõm trả lời, A Trần, thời gian không còn sớm, chúng ta lên núi nhìn xem, ngươi nâng lên mộ huyệt phong thủy, ta càng nghĩ càng thấy đến có lý, nói không chừng này lại là diệt trừ cương thi nơi mấu chốt. Ừm. Mao Tiểu Phương bước nhanh đi ra, Sa Trần túi đầu mắt nhìn trong tay ve mùa đông Bảo Châu, nguyên muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, bây giờ rõ ràng không phải thời cơ, chờ xem hết mộ huyệt địa thế trở lại hăng nói đi, lật bàn tay một cái. Ve mùa đông Bảo Châu biến mất không thấy gì nữa, bị thu vào trong túi càn khôn, phóng ra bước chân đuổi kịp Mao Tiểu Phương. Mao sư phụ. A Trần. Trên đường gặp thôn dân, tất cả mọi người phi thường nhiệt tình chào hỏi. A, đây không phải là đại sư huynh sao? Mao Tiểu Phương ngẩng đầu nhìn lại, gật đầu nói, là Tiểu Hải. Sư phụ. Hai người nhìn thấy Mã Tiểu Hải, Mã Tiểu Hải cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng đi tới, gấp giọng nói, sư phụ, không xong, A Tú vụng trộm rời đi Phục Hy đường. Ừ Mao Tiểu Phương không hiểu ra sao. Sa Trần vừa cười vừa nói, trước đó và cương thi đại chiến, lôi tú cô nương bị cương thi trảo thương, ta đem nó mang về Phục Hy đường trị liệu, có thể là lòng có oán giận đi, không chào hỏi liền đi. Sư phụ, A Tú thân chúng thi độc, không tìm được nàng, nàng sẽ có nguy hiểm. Mã Tiểu Hải lo lắng nói. Đại sư huynh, ngươi yên tâm đi, ta cho nàng đắp gạo nếp, lại theo sư phụ nói nấu chút chén thuốc để nàng uống hết, nên vấn đề không lớn. Ừm, A Tú cô nương không phải chết yểu chi tướng, người hiền tự có thiên tướng, chúng ta cũng không cần quản, thừa dịp trời không đen, mau tới núi. Mao Tiểu Phương nói xong, thì chắp tay sau lưng đi ra, mặt mũi Mã Tiểu Hải đầy thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi, Sa Trần vô vô bờ vai của hắn, nhanh chóng đuổi kịp Mao Tiểu Phương. Sư phụ, Sa sư đệ, ta cùng các ngươi đi. Không lâu lắm, ba người đi vào một tòa phong cảnh tú lệ trên núi, nơi này vị trí rất cao, vừa xem chúng sơn, gió thổi lục sóng, mãnh liệt như sóng, bài sơn đảo hải tới. Trời cao khí sảng, tầm mắt trông trải. Đột nhiên, một trận nồng vụ hiện lên bao phủ lớn nhỏ sơn phong, mộ Từ Hy ẩn vào trong sương mù, mông lung không thể gặp, lộ ra cố quỷ dị thần bí cảm giác, Sa Trần kinh ngạc. Sư phụ, làm sao đột nhiên lớn như thế sương mù? Hai tay Mao Tiểu Phương chống nạnh, ngắm mắt nhìn về nơi xa, thiên hạ sông ngòi dãy núi cùng người, người có người tướng, sơn dã có núi tướng, nếu như một người thiên phú dị bẩm, hắn sẽ mặt hướng kỳ lạ, hắn quanh năm đều có một đạo khí quấn quanh lấy, sơn dã là, nếu như thế núi bố cục kỳ lạ, nó quanh năm bốn mùa ngày đêm đều có sương mù vây quanh. Thì ra là thế. Sa Trần, Mã Tiểu Hải bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mã Tiểu Hải thuận thế hỏi, cái này mộ huyệt thế núi bố cục nhất định giấu giếm huyền cơ, là lớn như thế sương mù, thấy thế nào đạt được huyền cơ. Mao Tiểu Phương trầm mặc im lặng, đi về phía trước mấy bước, đột nhiên hỏi, Tiểu Hải, vì sao ngươi làm địa sư? Mã Tiểu Hải sững sờ, không biết, từ nhỏ ngươi thu dưỡng ta, ngươi là địa sư, ta cũng chính là địa sư. Mao Tiểu Phương cười nhạt một tiếng, người đều nói chúng ta mượn quỷ thần mưu tư lợi, là chúng ta người tu đạo nghiên cứu phong thủy mệnh lý, leo núi lội nước, tầm long dò xét huyệt, mục đích là vì nước vì dân, hy vọng giúp bọn hắn tìm tới phúc ấm, chỉ có điều nhân lực có tận. Nói xong, hắn chán nản than nhẹ. Lúc hai người nói chuyện, Sa Trần yên lặng nghe, không chen vào nói, hắn thời khắc ghi nhớ Mao Tiểu Phương khuyên bảo, không học địa sư chi thuật. Lúc này gặp lông mày Mao Tiểu Phương khóa chặt, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ngươi nhìn không ra đây là cái gì cục sao? Mao Tiểu Phương lắc đầu. Sa Trần nhịn không được trong lòng trầm xuống, kịch bản không đúng rồi, hắn loáng thoáng nhớ kỹ, nguyên kịch bản bên trong Mao Tiểu Phương là có biện pháp đối phó trong mộ cương thi, chẳng lẽ phá cục mấu chốt không ở mộ huyệt địa thế? Đáng chết! Sớm biết sẽ xuyên qua liền nên nhìn nhiều mấy lần phim truyền hình. Sa Trần âm thầm ảo não. Lại cảm giác buồn cười, ai có thể nghĩ tới trên đời thật có xuyên qua, cho dù biết, lại thế nào sớm biết được mặc càng thế giới. Đây có lẽ là thiên ý đi. Sư phụ, ngươi biết ta cái gì cũng đều không hiểu, trước kia ngươi gọi ta làm cái gì ta thì làm cái đó, có đôi khi thường thường sẽ nghĩ, trời gọi chúng ta làm cái gì chúng ta liền đi làm cái gì, nếu như lấy hết lực đi làm không được cũng là không có cách nào. Đống nhiên Mã Tiểu Hải nói ra lời nói này. Sa Trần, Mao Tiểu Phương liên tục ghé mắt. Lông mày Mao Tiểu Phương buông ra, gật đầu đồng ý nói, đúng, thiên ý khó vi phạm. A Trần, Tiểu Hải, chúng ta xuống núi thôi. Chờ một chút, sư phụ, sương mù giải tán. Sa Trần chỉ vào dưới núi, kinh ngạc nói, tình hình quỷ dị như vậy, quả thực để trong lòng Sa Trần phát lạnh, thật chẳng lẽ có thiên ý. Phong hồi lộ chuyển. Mao Tiểu Phương ngưng thần nhìn lại, đống nhiên tỉnh ngộ nói. Hóa ra thiên giải cục. Cái gì là thiên giải cục? Mã Tiểu Hải hỏi. Mao Tiểu Phương đưa tay chỉ vào mộ Từ Hy hỏi, các ngươi nhìn, mộ hai bên có mấy đầu đường? Sa Trần đáp, bên trái bốn đầu, bên phải bốn đầu nói, con mắt Sa Trần sáng lên, sư phụ, cái này mộ huyệt rất giống con cua. Không tệ, A Trần, ngươi quan sát rất cẩn thận, bên trái bốn đầu, bên phải bốn đầu, tám đầu đường, và con cua đồng dạng có tám cái chân, lại nhìn. Phía trước hai cái cây là càng cua. Con cua thuộc vật thuần âm, có nuôi âm khí, bảo đảm nguyên thần công hiệu, con cua còn có lột xác khả năng trùng sinh. Mộ huyệt ngồi không bị, nên âm nguyệt, phạm vào 37 cùng cung chiêu trộm cấp cục, quả nhiên như Tử Hy cao minh. Mao Tiểu Phương sợ hãi than nói. Liên tiếp phong thủy thuật ngữ từ trong miệng Mao Tiểu Phương phun ra, Sa Trần, Mã Tiểu Hải nghe được hoa mắt vắng đầu, Sa Trần là một chút cũng nghe không hiểu. Mã Tiểu Hải như có điều suy nghĩ, cũng khó có thể lý giải, bèn hỏi, sư phụ, 37 cùng cung chiêu trộm cướp cục lại là cái gì? 37 cùng cung chiêu trộm cướp cục, chính là hấp dẫn người khác tới trộm mộ, mộ huyệt một khi mở ra, sẽ xúc động thiên giải cục, trợ từ hy hoàn dương chúng sinh, thật sự là thủ bút thật lớn. Khó trách ban ngày cũng thi biến. Trong mắt Sa Trần hiển hiện từng tia hiểu ra. Mao Tiểu Phương gật đầu nói, bày ra thiên giải cục. Nuôi âm bồi nguyên, ngoài có 37 cùng cung chiêu trộm cướp cục làm cho người trộm mộ, trong mộ thiết hạ âm bắt quái, chuyển hóa âm dương, một hệ liệt thủ đoạn, mới vừa rồi bồi dưỡng giờ này ngày này Từ Hy, lợi hại, sau lưng Từ Hy tuyệt đối có cao nhân chỉ điểm. Tiểu Hải, A Trần, về trước đi. Phục Hy đường đạo đường. Mặt mũi Úc Đạt Sơ đầy kinh ngạc hỏi, thiên giải cục. Không tệ, đây là Từ Hy di nuôi bổ âm pháp. Sa Trần hỏi, sư phụ, có hay không biện pháp phá? Mao Tiểu Phương gật gật đầu, có, chẳng qua. Nói còn chưa dứt lời, Lê Sư Trưởng mang theo phó quan vội vàng chạy đến, Mã Tiểu Hải cao hứng nên đón nói, Lê Sư Trưởng, ngươi tới được vừa vặn, chúng ta đã nghĩ đến phá mộ biện pháp. Lê Sư Trưởng không có chút nào vui mừng, trầm mặt nói, quân tình có biến, chúng ta không thể đợi thêm nữa, ta quyết định đem cổ mộ nổ. Vì cái gì? Mao Tiểu Phương hỏi. Sa Trần cũng nhìn về phía Lê Sư Trưởng, trước đó liên tục ngăn cản Mao Tiểu Phương, nói cái gì trong cổ mộ một ngọn cây cọng cỏ đều quốc bảo, bây giờ đột nhiên phải nổ mộ, cái này thay đổi có chút lớn. Chương 57, Định Nhan Châu. Phùng Ngọc Tường đã đánh vào Bắc Bình, ta muốn trở về tiếp viện. Chẳng qua cái này trấn có cương thi ẩn hiện, ta không muốn bảo vật rơi vào tay người khác, cho nên ta quyết định trước khi rời đi nổ cổ mộ. Lê Sư Trưởng nói. Lê Sư Trưởng, ngươi xác định có thể đem cương thi nổ chết? Xa Trần hỏi. Lê Sư Trưởng há to miệng, á khẩu không trả lời được. Sắc mặt Xa Trần băng lãnh nói, ngươi không có nắm chắc, tùy tiện nổ mộ, nếu như cương thi liều chết lao ra, cả người Cam Điền trấn lại biến thành nhân gian địa ngục. Lê Sư Trưởng ngươi, còn có ngươi thủ hạ mấy trăm binh sĩ đều chết, những ngươi này nghĩ qua sao? Chút thời gian trước còn cảm thấy vị Lê Sư Trưởng này làm người không tệ, nhưng bây giờ nhìn, cũng chỉ như thế, trong mộ bảo tàng không chiếm được, cũng không muốn người khác đạt được, không tiếc bất cứ giá nào nổ mộ, mà nổ mộ khả năng xuất hiện hậu quả lại là ngoảnh mặt làm ngơ, đưa Cam Điền trấn bách tính tại không có gì. Ta, Lê Sư Trưởng, cho ta thời gian 2 ngày, nếu như chúng ta không thành công ngươi lại nổ mộ đi. Mao Tiểu Phương nói. Lê Sư Trưởng hơi trầm ngâm, gật đầu nói, tốt, ta cho ngươi thời gian 2 ngày, 2 ngày sau đó ngươi vẫn không được công, ta sẽ không cáo ngươi đến trễ quân tình, đưa ngươi quân pháp xử trí. Uy, làm không thành cũng không trách sư phụ ta a. Úc Đạt Sơ bất mãn hô. Mã Tiểu Hải nhỏ giọng nói, chúng ta cũng là nghĩ làm ổn thỏa chút, Lê Sư Trưởng, dạng này cũng có lỗi sao? Sa Trần cười lạnh, Mao Tiểu Phương nhìn chằm chằm Lê Sư Trưởng, chỉ nghe hắn nói, điều kiện đã mở ra, muốn hay không tiếp nhận là chuyện của các ngươi. Trảm yêu trừ ma là trách nhiệm của chúng ta không có lựa chọn nào khác, chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có hết sức nỗ lực, ngày mai là Càn Dương ngày, giờ hợi nhật nguyệt giao thế, là âm khí nặng nhất một ngày, chúng ta thì nhặt ngày đó phá mộ. Mao Tiểu Phương nói, sư phụ, muốn làm thế nào? Mã Tiểu Hải hỏi. Mao Tiểu Phương lãnh đạm nói, ta muốn đem thiên hạt đun sôi. Đem thiên hạt đun sôi. Tương ớt. Mao Tiểu Phương tích chữ như vàng, Tiểu Hải, A Sơ, đi phiên chợ bên trên mua chút tương ớt, Sơn, càng nhiều càng tốt, không đủ, A Trần, ngươi để Xa Gia Tử Nhậm Gia Trấn mua chút. Vâng, sư phụ. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ vội vàng rời đi. Mao Tướng Quân, Xa Tướng Quân, đã các ngươi có phương pháp, ta đi trước, lặng chờ tin lành, phó quan, đi. Chờ một chút. Bàn tay Xa Trần lật một cái, quân trang và hủy dụ nổi lên, đưa cho một mặt kinh ngạc Lê Sư Trưởng nói, Xa Trần tài sơ học thiện, không chịu nổi dạng này trọng trách, Lê Sư Trưởng mời thu hồi đi. Đây là Tổng thống bổ nhiệm. Sớm muộn đều thu hồi, bây giờ và về sau có phân biệt sao? Xa Trần cười hỏi, Diệt Thi Tướng Quân, nghe rất uy phong, nhưng từ xưa đến nay sẽ không có loại này chức quan, nói rõ là tạm thời ủy nhiệm, trước đó Lê Sư Trưởng phong tỏa Cam Điền Trấn. Không muốn cương thi chuyện truyền ra ngoài, huyên náo dư luận xôn xao, tự nhiên cũng không cho phép Diệt Thi Tướng Quân tồn tại. Cùng chờ người ta qua sông đoạn cầu, không bằng trước từ nhiệm về sau, hắn giết cương thi là vì dân trừ hại, là người tu đạo chức trách, mà không phải vì quan to lộc hậu, ham danh lợi. Lê Sư Trưởng tiếp nhận quân trang và hủy dụ, mắt nhìn Sa Trần và Mao Tiểu Phương, phẩy tay háo bỏ đi, Sa Trần quay người đối với Mao Tiểu Phương chế nhạo nói, sư phụ, ta đem ngươi quan làm mất rồi. Mao Tiểu Phương tức giận nói, không quan một thân nhẹ. Ngươi làm như vậy không sợ đắc tội Lê Sư Trưởng. Ngươi không nghe hắn nói Phùng Ngọc Tường đều đánh vào Bắc Bình sao, Bắc Dương chính phủ Bắc Bên, Úc còn không mang nổi mình Úc, đắc tội Lê Sư Trưởng, hắn có thể bắt chúng ta như thế nào đây? Sa Trần biết rõ lịch sử, biết Bắc Dương chính phủ nhanh xong đời, nào có thời gian dối phản ứng hai cái tiểu nhân vật, huống hồ, Sa Trần làm việc rất có chừng mực. Chỉ là từ nhiệm, lại không đối với Lê Sư Trưởng động tay động chân, tự nhiên chưa nói tới kết thủ kết toán. Mao Tiểu Phương từ chối cho ý kiến, âm thầm gật đầu. Bảy nhớ tương ớt trải. Nhân viên cảnh sát Chu Tam Nguyên chính cùng lão bản nói chuyện phiếm, nhìn thấy Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đi tới, cười hô, nhà. Tiểu Hải ca, A Sơ, các ngươi đã tới. Lão bản hỏi, các ngươi muốn dùng cái gì? Tương ớt. Muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Chu Tam Nguyên nghe xong, lập tức lòng hiếu kỳ lên, hỏi, các ngươi phải nhiều như vậy tương ớt làm gì? Hai người và Chu Tam Nguyên là người quen, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Mã Tiểu Hải một ngũ nhất mười nói, sư phụ phải vào mộ phá thiên giải cục, Nam Hỏa Thuần Dương, chúng ta muốn đem mộ sơn bên trên tương ớt đến phá nó, sư phụ mới có thể đi vào phá mộ. Lão bản cười nói, hóa ra dạng này, không có vấn đề, ta coi như các ngươi rẻ hơn một chút. Chờ một chút. Chu Tam Nguyên kéo lại lão bản, nói, nhà ta vừa vận trang trí phải tương ớt, ngươi nơi này tương ớt ta toàn mua. Tam Nguyên, ngươi. Lão bản tình thế khó xử. Chu Tam Nguyên cười đắc ý nói, làm người làm ăn, luôn có phiền phức tìm tới cửa, có ta cái này làm cảnh sát bằng hữu, có thể gặp dư hóa lành. Lão bản, ngươi nói đúng hay không?
Đúng, đúng, Tam Nguyên, tương ớt bán cho ngươi.
Sư Minh, chúng ta đi nơi khác mua. Úc Đạt Sơ sinh khí lôi kéo Mã Tiểu Hải rời đi. Chu Tam Nguyên cười lạnh nói nhỏ, ngu đột xuất, toàn bộ Cam Điển Trấn thì bảy nhớ tương ớt trải bán tương ớt, các ngươi đi chỗ nào mua đi ha ha, phát tài, ta đem toàn trấn tương ớt mua lại, đến lúc đó Tiểu Hải, A Sơ mua không được, sẽ tới tìm ta, ta đem giá cả để cao gấp 3-4 lần, chẳng phải kiếm bộn rồi.
Lão bản, nhanh lên đem tương ớt chứa lên xe.
Ghê tởm Tam Nguyên.
Tức chết ta rồi.
Úc Đạt Sơ, Mã Tiểu Hải tay không mà về, trong miệng hùng hùng hổ hổ, Sa Trần, Mao Tiểu Phương hơi nghi hoặc, Mao Tiểu Phương hỏi, các ngươi nhanh như vậy liền trở lại tương ớt đâu?
Sư phụ, đừng nói nữa, Tam Nguyên quá thiếu đạo đức, hắn đem toàn trấn tương ớt đều mua lại, chúng ta đi lượt toàn trấn cũng không có mua đến, hắn khẳng định là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Sa Trần mỉm cười cười khẽ, hắn tính toán đánh không vang. Vừa mới ta hướng Nhậm gia trấn Phi Hạc truyền tin, để Đằng Thúc vận chút tương ớt sang đây, trong tay Tam Nguyên chữ hàng tương ớt liền để nó mốc mèo biến chất đi, thua thiệt chết hắn.
Ha ha! Tam Nguyên, nhìn ngươi còn phải không đắc ý.
Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ nghe vậy mừng rỡ, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, Mao Tiểu Phương lắc đầu, phân phó nói, đừng tại đây mà chậm trễ thời gian, nhanh đi nghỉ ngơi đi, đêm nay, đêm mai chúng ta đi thủ mộ. Ngăn cản cương thi đi ra làm hại, chờ ngày mai vừa đến, triệt để diệt trừ những cương thi này.
Vâng, sư phụ.
Ba người quay ngược về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, Sa Trần ngủ không được, đem từ trong tay hắc mân tôi đen ăn đen có được ve mùa đông bảo châu lấy ra, tinh tế dò xét, cái này ve mùa đông bảo châu đặt ở dưới ánh mặt trời phảng phất trong suốt, tản mát ra hoa mị sắc thái, lộng lẫy, hình như không rất cổ quái địa phương. Lông mày Sa Trần nhíu một cái. Chẳng lẽ là ta muốn sai?
Nội địa, tâm thần khẽ động, thần niệm thấu thể mà ra, chui vào ve mùa đông bảo châu.
Sa Trần lạnh nhạt trên mặt chậm rãi hiển hiện một tia kinh ngạc, tiếp theo biến thành chấn kinh.
Cả kinh nói, định nhan châu.
Chương 58, ngoài ý muốn. Thần niệm thăm dò vào ve mùa đông bảo châu bên trong, vẻ mặt Sa Trần kinh ngạc, tiếp theo cùng hỉ, cái này ve mùa đông bảo châu lại là món hạ phẩm pháp khí, tên là định nhan châu.
Định nhan châu, có trì hoãn giả yếu, mỹ dung dưỡng nhan, chữa trị ngoại thương kỳ hiệu, là do một viên ngàn năm ngọc trai luyện thành, ẩn chứa ngàn năm con trai yêu bộ phận tu vi, nếu yêu quái ăn hết, có thể chống rỗng đạt được 100 năm tu vi, quả thực kiện không được bảo bối, đáng tiếc đối với Sa Trần vô dụng.
Định nhan châu, hình cùng gân gà.
Đây cũng là vị nữ tính người tu đạo luyện chế pháp khí, bình thường nam tu tuyệt sẽ không như thế phung phí của trời, ngàn năm ngọc trai, đáng tiếc. Nếu như không có bị tế luyện cấm chế, ngược lại có thể khắc làm hắn dùng.
Sa Trần hơi tiếc hận, trong định nhan châu lưu lại thần niệm lạc ấn, thu hồi túi càn khôn.
Ta không cần đến, có thể đưa cho đình đình, mỹ dung dưỡng nhan, trì hoãn giả yếu, bực này dụ hoặc đoán chừng không mấy nữ nhân có thể cự tuyệt.
Sa Trần cười ha ha, mở ra hệ thống.
Tâm thần chìm vào tử phủ thần cung, nhìn một chút ngồi xếp bằng trong tử phủ thần cung nhắm mắt cảm ngộ nguyên thần. Liền đem thần niệm nhìn về phía đạo môn tu tiên hệ thống.
Đạo môn tu tiên hệ thống.
Thính danh, Sa Trần.
Điểm năng lượng, 8.
Công pháp, tinh quang hóa thần quyết, luyện khí tứ trọng.
Đạo pháp, trưởng tâm lôi cấp 2, tiểu chu tà phù lục 1 cấp, tam muội chân hỏa chú 1 cấp, mao sơn đạo quyền, tiểu thành, thất đấu khôi cương bộ, tiểu thành, càn khôn bát bộ, đại thành, nhất chỉ ngự hỏa thuật, tiểu thành, đoạt linh thuật, tiểu thành.
Thiên phú thần thông, trì đột khí.
Vật phẩm, túi càn khôn, thanh ngọc phù bút, định nhan châu.
Đánh giá, không tệ, không tệ, vậy mà tu thành luyện khí tứ trọng, để cho ta lau mắt mà nhìn, là vì sao ngươi vẫn là như vậy yếu.
Khoe miệng Sa Trần kéo ra, không nhìn hệ thống đánh giá, hơi trầm ngâm, đối với thực lực của mình và nắm giữ đạo pháp hiểu rõ tại tâm, rời khỏi tử phủ thần cung, hai mắt nhắm lại, thần du thái hư. nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi trời tối. Mặt trời đỏ rơi về phía tây, màn đêm trải rộng ra. Mao Tiểu Phương, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đi vào trước mộ Từ Hy, chuẩn bị ngăn cản cương thi xuất hành. Cho đến giờ tí, khay bạc qua bên trong, bốn phía yên tĩnh im ắng, không có nửa điểm cương thi bóng dáng. Tính tình vội vàng sao động Úc Đạt Sơ nhịn không được hỏi, sư phụ, giờ tí, cương thi làm sao không đi ra? An tâm chớ vội. Sa Trần đề nghị, sư phụ, không bằng dùng kim buồn chiếu sáng pháp tìm kiếm trong mộ hư thực. Ta không mang kim buồn, Mã Tiểu Hải nói. Ta mang theo. Dứt tiếng, một cái ngoại hình lớn nhỏ và nồi cơm điện lót không sai biệt lắm kim buồn xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là kim buồn, một loại công dụng cực kỳ rộng khắp linh khí. Luyện chế kim buồn cần 7-7-49 ngày, là Mao Sơn 24 pháp kim buồn pháp thiết yếu đồ vật. Kim buồn pháp có 36 thức 57 pháp, thường dùng nhất là thức thứ nhất nhất pháp kim buồn chiếu sáng pháp, thứ 21 thức 18 pháp kim buồn tìm thân pháp, bây giờ Sa Trần phải thi triển chính là kim buồn chiếu sáng pháp. Đây là một loại nhìn trộm đạo thuật, cùng ngàn dặm huyền quang thuật cùng loại. Chẳng qua hai có rất lớn khác nhau, cái trước thi thuật phức tạp, tu vi yêu cầu không cao. Dò xét cách rất xa, dưới tình huống bình thường là một nước chi cảnh. Cái sau thi thuật đơn giản, tu vi yêu cầu hơi cao, cần ngưng tụ nguyên thần, dò xét cách không thể vượt qua ngàn dặm, dò xét mục tiêu rõ ràng hơn kỹ càng. Thi triển ngàn dặm huyền quang thuật cần tiêu hao pháp lực, trước mắt đêm dài, cương thi sắp xuất hiện, tùy tiện hao tổn pháp lực, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Từ Nhậm gia trấn trở về, trong lúc rảnh rỗi, Sa Trần theo Mao Tiểu Phương học tập luyện khí. Cái này kim buồn chính là học tập thành quả, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Kim buồn xuống trên nệm 99 tấm giấy vàng, kim buồn đặt ở trên giấy vàng. Sa Trần lấy ra tờ linh phủ, lấy nhất chỉ ngự hỏa thuật nhóm lửa, miệng lẩm bẩm, chú ngữ niệm xong, đem thiêu đốt linh phủ ném vào kim buồn, hỏa diễm quyết tán, linh phủ hóa thành cho tàn. Thân kỳ một màn xuất hiện, tê để đọc truyện cho tàn đột nhiên trở nên trong suốt. Giống như là mở ra thông hướng cái khác cửa chính thế giới, mộ thất bên trong phát sinh hết thể rất sống động xuất hiện ở kim đáy bồn bộ. Đi ra. Mã Tiểu Hải hô. Úc Đạt Sơ ôm cổ Sa Trần, cười nói, có thể à, lão Sa, ngươi so với ta nhập môn thời gian ngắn, ta đều không học được kim buồn chiếu sáng pháp, vậy mà ngươi học xong, lợi hại, quá lợi hại. Sa sư đệ rất có thiên phú. Mã Tiểu Hải cũng là mặt mũi tràn đầy khâm phục. Mao Tiểu Phương từ nhỏ thu dưỡng hắn, có thể nói hắn là từ nhỏ liền theo Mao Tiểu Phương học tập đạo thuật, hơn 10 năm khổ tu không ngừng, bức bách tại thiên tư, hiệu quả có hạn, hắn có thể thi triển kim buồn chiếu sáng pháp, nhưng cũng làm không được Sa Trần như vậy cử trọng lực hình, nhẹ nhàng thoải mái, một lần liền thành công. Hừ. Nghe ba người nói chuyện, sắc mặt Mao Tiểu Phương khó coi, hừ lạnh một tiếng đi ra, ba người lập tức câm như hến, chỉ nghe Mao Tiểu Phương trách mắng. Kim buồn chiếu sáng pháp là Mao Sơn đạo thuật cơ sở, A Trần có thể thi triển thật kỳ quái sao Tiểu Hải, A Sơ, các ngươi rất hâm mộ sao? Đương nhiên hâm mộ. Vậy liền hảo hảo học, không muốn ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, ngươi học thành, người khác sẽ hâm mộ ngươi. Giọng điệu Mao Tiểu Phương nghiêm khắc giáo huấn. Úc Đạt Sơ thành thành thật thật trả lời, vâng, sư phụ, ta nhất định hảo hảo học. Ai? Chó không đổi được căn liệu. Biết con không khác ngoài cha, biết đồ chi bằng sư, Mao Tiểu Phương chỗ nào không biết Úc Đạt Sơ ở qua loa hắn, nhẹ nhàng thở dài, túi đầu nhìn về phía kim buồn, đột nhiên khẽ di một tiếng, các ngươi đến xem, mân tôi cô nương và hà mẹ ở trong mộ. Bọn họ làm sao lại ở trong mộ? Lão Sa, ngươi có phải hay không nhìn lầm vị trí? Úc Đạt Sơ hỏi. Sa Trần lắc đầu nói, vị trí không sai, mân tôi cô nương và hà mẹ quả thực ở trong mộ. Xuyên thấu qua kim buồn, bốn người nhìn thấy chủ trong mộ phát sinh hết thảy. Hà Mễ mặc long bào, làm tiểu hoàng đế ăn mặc, Hắc Mân tôi rất cung kính là Từ Hy trải đầu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ, trong miệng niệm niệm lải nhải, chắc là đang chửi mắng Từ Hy, bởi vì bốn người đều có thể thấy được nàng trong mắt biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Bọn họ bị cương thi bắt. Mao Tiểu Phương ôm tay đi tới đi lui, sắc mặt nghiêm túc nói, ngày mai càn dương ngày, tương ớt đốt mộ. Sẽ dẫn động thiên địa dương khí, trong mộ nhiệt độ so với bình thường tuổi lửa còn cao, nếu không đem hai người cứu ra, bọn họ sẽ và Từ Hy đồng quy vu tận. Là sư phụ, cứu người nhất định phải đi vào chủ mộ. Vẻ mặt Sa Trần chần chờ, kế hoạch ban đầu là Mao Tiểu Phương tiến mộ ngăn chặn lối ra, ngăn cản cương thi chạy ra, không cần xâm nhập, nhưng bây giờ Hắc Mân tôi, Hà Mễ bị bắt. Không cứu người, hai người sẽ bị đốt sống chết tươi. Cứu người, liền cần xáo trộn trước kia kế hoạch, xâm nhập chủ mộ, đây chính là phải và Tư Hy, Tô Cáp Xích chính diện đối quyết ta. Đừng nói là Mao Tiểu Phương, chính là sư đồ bốn người cùng đi đều không nắm chắc còn sống đi ra. Không thể thấy chết không cứu. Mao Tiểu Phương trịnh trọng nói. Sa Trần khẽ cười khổ, hắn sớm biết Mao Tiểu Phương sẽ nói như vậy, bởi vì hắn là Mao Tiểu Phương, sẽ không thấy chết không cứu. Hai người này, lần nào đến đều cản trở, hôm qua nên đem bọn hắn cởi sạch quần áo cột vào trên cây, tránh khỏi chạy loạn thai hỏa người khác, tính sai à. Chương 59, Phó Thác. Thiếu gia, tương ớt đưa tới, 20 thùng. Sa Trần nhìn lướt qua, hài lòng nói, A Đức, ngươi làm rất tốt, trở về tìm đằng thúc lĩnh thường đi. Để mọi người đem tương ớt chuyển vào viện, chuyển xong lập tức về Nhậm gia trấn, đừng ở Cam Điền trấn dừng lại, nơi này rất nguy hiểm. Đúng, thời điểm ra đi vòng quanh điểm, chớ kinh động quân đội, nếu là bị quân đội phát hiện, liền nói là ta phái các ngươi đi mua tương ớt. Thiếu gia, ta lưu lại giúp ngươi. Ta đều không có cách, ngươi lưu lại cũng là chịu chết, nghe ta. Mặt mũi A Đức đầy sa sút tinh thần, từ trong vạt áo lấy ra phong thư, đưa cho Sa Trần nói, thiếu gia, đây là trước khi đi Nhậm tiểu thư để cho ta giao cho ngươi, nàng còn để cho ta chuyển cáo ngươi, nhất định phải bình an trở về tiếp nàng. Ta đã biết, làm việc đi. Sa Trần dừng lại, tiếp nhận tin, không coi ai ra gì sẽ mở nhìn lại, xem hết, lại còn nguyên nhét trở về, đình đình. Yên tâm đi, Sa Trần không biết chết dễ dàng như vậy, ta còn muốn cưới ngươi làm vợ. Thiếu gia, gỡ xong. Ừm, mau trở về đi thôi. Mắt thấy đám người A Đức rời đi, Sa Trần đóng lại cửa lớn, đi vào đạo đường. Lúc này, người đạo đường đầy là mối họa, cảnh sát đội trưởng Tống Tử Long, Chu Tam Nguyên, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cùng Cam Điền Trấn có danh vọng trưởng bối phú hộ đều tề tụ nơi này, cùng bàn diệt thi đại kế. Thiên giải cục này, trừ cửa chính có một cái vào miệng, cần phải ở cua bụng cái kia còn có một cái vào miệng, ngày mai là Càn Dương ngày, giờ hợi một khắc là nhất âm thời khắc, lúc này, mọi người đem mộ sơn thành màu đỏ, ta thì từ cua bụng đi vào cứu người. Đám người cùng nhau gật đầu. Mao Tiểu Phương ôm tay tiếp tục nói, giờ tí trước kia nhất định phải sơn xong, bằng không thì trong mộ người, cương thi đều sẽ bị thiêu chết, nếu như giờ tí về sau chưa sơn xong. Thiên giải cục này thì không phá được, đến lúc đó bầy thi xuất động, chúng ta cũng không có cách nào đối phó bọn hắn. Sư phụ, ta cùng ngươi đi vào. Sa Trần đi tới nói. Úc Đạt Sơ, Mã Tiểu Hải hô, chúng ta cũng đi. Mao Tiểu Phương lắc đầu, không cần, mình ta đi vào. Thời gian ngắn như vậy lại nguy hiểm như vậy, ta và ngươi cùng đi vào. A Sa Trần lo lắng nói. Cũng là bởi vì nguy hiểm, ta mới một người đi vào. Mao Tiểu Phương nói, sư phụ, đừng nói nữa, đến lúc đó ta ra không được, các ngươi đồng dạng phải sơn, đại cục làm trọng. Mao Tiểu Phương đi đến trước người Sa Trần, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Sa Trần, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, tựa như đâm vào Sa Trần trong lòng, khiến cho thân thể hắn run lên, kiên trì đến bên miệng, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Biết, sư phụ. Mao Tiểu Phương hài lòng gật đầu, nói, không thành vấn đề đi, cứ như vậy quyết định. Được rồi. Chúng ta không thành vấn đề. Tống Tử Long đứng người lên bảo đảm nói, Mao sư phụ, yên tâm đi, chúng ta sẽ dựa theo ngươi nói làm. Về phần tương ớt phương diện, mọi người tuyệt đối không nên lo lắng, sử dụng hết có thể tìm ta, trong nhà của ta còn có hàng loạt hàng tồn. Ta nhìn thấy mọi người vĩ đại như vậy, ta so với mọi người càng vĩ đại, ta cho mọi người một cái chiết khấu 70%, miễn phí đưa có chút tài năng. Nghe Chu Tam Nguyên nói như vậy, mọi người cảm thấy vui mừng, nào nghĩ tới gia hỏa này lời nói xoay chuyển, lúc mua một thùng 25 văn, hiện tại, ta thu 50 khối không quá phận à. Ta Nguyên, loại lời này ngươi cũng nói được. Ngươi có còn hay không là người à? Sa Trần đang vì Mao Tiểu Phương lo lắng, nghe được Chu Ta Nguyên nói ra như thế không muốn mặt, lập tức cả giận nói, chúng ta mua 20 thùng tương ớt, đem Cam Điền trấn soát một lần đều đủ, không nhọc ngươi Chu Ta Nguyên hao tâm tổn trí. Nhà ngươi hàng tồn giữ lại mình dùng đi, chúng ta thất bại, ngươi dùng tương ớt rội cương thi bảo mệnh đi, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Ngươi! Sa Trần vung tay mà đi, Mao Tiểu Phương nhàn nhạt mắt nhìn Chu Tam Nguyên, chắp tay sau lưng trở về phòng, mặc dù cách ngày mai thời gian còn sớm, là lần này độc thân xâm nhập mộ huyệt, cắt hung khó dò. Cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kỳ thật, trong lòng hắn một điểm ngọn nguồn đều không có, một tô cắp xích thì đủ khó chơi, bây giờ tăng thêm một cái không biết sâu cạn Từ Hy, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Không có cách, không có nghĩa là không đi làm. Hắn là Mao Tiểu Phương, là sư phụ, là Cam Điền Chấn Định Hải Thần Châm, là trưởng môn Thiên Đạo Phái, Trảm Yêu Trừ Ma là sứ mạng của hắn và chức trách, hắn không thể e ngại nhát gan, cho mọi người sợ hãi tín hiệu, hắn phải giống như núi cao nguy nga, vĩnh hằng đứng sừng sững ở giữa thiên địa, ngăn trở hết thể mưa gió. Đêm đã khuya, Mao Tiểu Phương gian phòng đèn vẫn sáng, hắn không ngủ, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ ba người cũng không ngủ, ba người đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Mao Tiểu Phương ở thu dọn đồ đạc, thật dày một sấp linh phù cất vào vải trắng túi, đem vải trắng túi chống đỡ phình lên. Nghe thấy tiếng bước chân, Mao Tiểu Phương nghiêng đầu hỏi, muộn như vậy không ngủ, tới nơi này làm gì? Sư phụ, ngươi để chúng ta cùng đi với ngươi đi. Mao Tiểu Phương lắc đầu, nhìn Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ hỏi, Tiểu Hải, A Sơ, các ngươi còn nhớ hay không đến ta bình thường là thế nào nói với các ngươi? Úc Đạt Sơ trả lời, nhớ kỹ. Ngươi gọi chúng ta bình thường đừng chỉ cố lấy lời biếng, phải dùng tâm luyện công. Đúng đấy, ngươi xem một chút dáng vẻ bây giờ của các ngươi, ta làm sao đem Phục Hy Đường giao cho các ngươi, lần này đi nhất định sẽ bình an trở về, hài lòng. Sư phụ, đi ngủ đi, ngày mai còn có chính sự. Sư phụ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ rời đi, Sa Trần không đi, hắn nhìn chằm chằm Mao Tiểu Phương hỏi, sư phụ. Đáng giá không? Có đáng giá hay không đến, muốn hỏi chính mình. Mao Tiểu Phương quay người nhìn về phía Sa Trần, thân là đệ tử Thiên Đạo Phái, nên có Trảm Yêu Trừ Ma, bỏ mình cứu người, giúp đỡ chính đạo tín niệm, nhân mạng không phân quý tiện, không phân nhiều ít, chỉ cần có người cần, chúng ta đều muốn dốc hết toàn lực đi cứu. Người tu đạo, đầu tiên là người, tiếp theo mới là người tu đạo. Tu đạo không có nghĩa là thoát ly nhân tính, thu hoạch được thực lực nhìn xuống chúng sinh. Mà lẽ ra càng có nhân tính, gánh chịu càng lớn trách nhiệm. A Trần, các ngươi sư huynh đệ ba người, ta lo lắng nhất không phải A Sơ, mà ngươi. Tiểu Hải thiên tính ngu dốt, nhưng tâm địa thiện lương, tu đạo không nên thân, nhưng cũng sẽ không làm chuyện sai. A Sơ chỉ vì cái trước mắt, thích việc lớn hám công to, tính cách vội vàng sao động, luôn có ngày sẽ xông ra họa, nhưng hắn tâm địa không xấu, còn có quay đầu hy vọng. Mà ngươi, thiên phú cao. Lại thông minh, người thông minh thường thường sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, sẽ đem đường đi sai, ngươi sư bá chính là vết xe đổ. Người thông minh một khi đi nhầm đường, đối với thế gian tạo thành nguy hại là to lớn, vì sư hy vọng ngươi, làm việc trước ba nghĩ mà đi, chớ xử trí theo cảm tính. Sư phụ, ta nhớ kỹ. Mao Tiểu Phương vô vô bờ vai của hắn, từ trên giường nâng lên thất tinh bảo y yề, ngàn năm xét đánh kiếm gỗ đào cùng Phục Hy Thánh Vương bắt quái kính. Đưa chúng nó thả trong tay Sa Trần, A Trần, đối với ngươi, vi sư là vui mừng lại lo lắng, nếu như ta không thể đi ra mộ huyệt, nhất định phải thế sư cha bảo vệ Cam Điền Trấn, đồng thời đem Thiên Đạo Phái đạo thống truyền thừa tiếp, hy vọng phần này trách nhiệm có thể để ngươi càng thêm thành thục. Thất tinh bảo y yề, ngàn năm xét đánh kiếm gỗ đào là trưởng môn tín vật, Mao Tiểu Phương đem hai món pháp khí giao cho Sa Trần, rõ ràng là cất phó thác y yề bát tử trí. Sa Trần cái mũi mỏi như, tiếp nhận hai loại pháp khí, lập tức chỉ cảm thấy bọn chúng nặng như sơn nhạc, có chút nắm không ở, sư phụ, nhất định phải bình an trở về. Biết. Mao Tiểu Phương cười gật gật đầu. Sa Trần đem thất tinh bảo y yề, ngàn năm xét đánh kiếm gỗ đào thu vào túi càn khôn, lấy ra mấy chương tiểu chu tà phù lục đưa cho Mao Tiểu Phương, sư phụ, những này linh phủ ngươi cầm. Được. Lấy tu vi của hắn là dùng không đến tiểu chu tà phù lục, nhưng hắn biết đây là đệ tử tấm lòng thành, không cự tuyệt, sảng khoái nhận lấy cất vào vải trắng túi. Chú ý tới mình linh phù bị cất vào vải trắng túi, trong mắt Sa Trần lướt qua một vòng hào quang kỳ dị, sau đó nhanh chóng biến mất. Chương 60, phá cục. Hôm sau, bình minh. Giờ mão mặt trời mọc, chân trời hiển hiện một vòng ngân bạch sắc, thời gian còn rất sớm, nhưng càn dương ngày lại là đã bắt đầu phát huy. Giữa thiên địa dương khí nhanh chóng tràn ngập, khiến cho sáng sớm so với giữa trưa còn muốn nóng bức, đi theo lồng hấp bên trong trứng nấu, mồ hôi đồng địa, tâm phiền ý loạn, căn bản ngủ không được. Dương Cực truyền âm. Tối nay giờ hợi một khắc, chính là âm dương lẫn nhau hóa thời điểm, này sẽ là nhất âm một khắc, cũng chính là Mao Tiểu Phương, đám người Sa Trần phá thiên giải cục, diệt trừ cương thi thời điểm then chốt. Trong lúc đó, Mao Tiểu Phương, Sa Trần đều đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Sa Trần trốn ở trong phòng vẽ bùa, bữa sáng, cơm trưa, cơm tối đều không đi ra ăn, là Mã Tiểu Hải đưa vào gian phòng. Tay cầm hạ phẩm pháp khí thanh ngọc phú bút, lại có hệ thống mang theo, thêm nữa thường xuyên vẽ bùa, quen tay hay việc, thượng phẩm linh phù sát suất thành công tăng lên rất nhiều, ngắn ngủi 3-4 canh giờ, trong túi càn khôn liền có thêm hàng trăm tấm các loại linh phù. Mao Sơn linh phù uy lực mạnh mẽ, là đệ tử Mao Sơn đấu pháp chóc yêu thiết yếu đồ vật. Đáng tiếc ở vào mạt pháp thời đại, thiên tài địa bảo, yêu ma quỷ quái gần như tuyệt tích, tìm không thấy cấp cao linh phù vật liệu, chỉ có thể dùng chu sa, giấy vàng viết phù, phàm tục đồ vật, có thể bao lớn uy lực. Có thể so với luyện khí ngũ trọng người tu đạo một kích thì đỉnh thiên. Mao Tiểu Phương luyện khí bắt trọng đỉnh phong tu vi, bình thường linh phù hoàn toàn không dùng được, mà đối với luyện khí tứ trọng Sa Trần mà nói, linh phù cũng không thể hoặc thiếu bổ sung thủ đoạn. Nếu trong tay có đầy đủ nhiều linh phù, phối hợp một thân thần thông pháp lực, hắn có nắm chắc cùng luyện khí ngũ trọng người tu đạo quyết đấu. Sớm bày ra trận pháp, vây khốn luyện khí lục trọng người tu đạo cũng không phải việc khó. Đương nhiên, muốn giết luyện khí lục trọng người tu đạo, có thể có chút miễn cưỡng, cảnh giới luyện khí, càng đi về phía sau, trên lệnh càng lớn, Sa Trần có thể vượt cấp chiến đấu, chủ yếu là bởi vì hắn thủ đoạn phong phú. Vẹn vẹn thần thông, hắn thì nắm giữ 3 môn. Kim ô dần dần rơi về phía tây, hào quang vạn trượng, giữ lại sau cùng quang minh. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đem trong viện tương ớt chứa lên xe, gọi bên trên đã sớm chuẩn bị thôn dân, binh sĩ, hướng mộ Từ Hy bước đi. Lúc đầu Lê Sư Trưởng là không cho phép binh sĩ hỗ trợ, Sa Trần hao hết môi lưới, lấy lợi dụ hại quan hệ, mới khiến cho Lê Sư Trưởng điều 100 binh sĩ hiệp trợ. Tăng thêm xung phong nhận việc 200 thôn dân cảnh sát, một nhóm có hơn 300 người, nhiều người như vậy sân mộ, không đến nửa giờ có thể sân xong, mấu chốt ở chỗ Mao Tiểu Phương có thể hay không ở giờ tí trước đem hắc mân tôi, hà mẹ cứu ra, nếu cứu không ra, bọn họ sẽ cùng cương thi đồng quy vu tận. Thời gian còn sớm, mọi người nghỉ ngơi trước. Lưu Phó Quan, để người các ngươi xách thùng sang đây chứa tương ớt. Tiểu Hải Ca, ta chỗ này. A Sơ, ta cũng muốn. Hơn 300 người đem 20 thùng tương ớt rót vào mình trong thùng, cầm trong tay bàn trải, tùy thời chuẩn bị sân mộ. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn trời. Thời gian liền đang chờ đợi bên trong nhanh chóng trôi qua. Một mảnh mây đen thổi qua, nửa che ngân nguyệt, tàn khuyết không đầy đủ. Nóng bức thời tiết trong nháy mắt mát lạnh xuống tới, dường như nóng bức biến thành văn thu. Rõ ràng như vậy nhiệt độ không khí biến hóa, cho dù là không biết canh giờ thôn dân, cũng hiểu sơn mộ đã đến giờ. Sa Trần lớn tiếng nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mọi người sơn mộ, tốc độ phải nhanh. Mộ huyệt vào miệng không thể sơn. Đây là trời cua cửa ra vào, một khi sơn, sư phụ bọn họ thì không ra được. Sa Trần canh giữ ở mộ huyệt vào miệng, lớn tiếng nhắc nhở nói. A Trần, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không sơn. 300 người động thủ, mộ Từ Hy trần trụi ở bên ngoài bộ phận lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ. Có lẽ là ảo giác đi, phàm là sơn bên trên tương ớt địa phương, trong nháy mắt tấm lên, phóng xuất ra chói mắt hồng quang, sóng nhiệt cuồn cuộn. Vừa mới còn cảm thấy mát lạnh, lập tức đặt mình vào hỏa lô. Trời cua nội địa, một mảnh thấp bé thanh thúy tươi tốt lùn cây yểm hộ, lộ ra cái bước lên lục quang động nhỏ mới cầm la canh đi tới, tự nhủ, vào miệng hóa ra ở chỗ này. Nói xong, ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm. Ừm, đã đến giờ. Thu hồi la canh, cầm trong tay kiếm gỗ đảo, thận trọng tiến vào hang động. Đông 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 đông. Trong mộ yên tĩnh im ắng. Rất nhỏ tiếng bước chân bị vô hạn mở rộng, lại bị bốn phía phong bế mộ đạo cản lại, thật lâu tiếng vọng. Mao Tiểu Phương dọc theo đã từng đi qua đường tiến lên, đi vào cổng Kim Loan Điện, vừa muốn quay người tiến vào, đột nhiên đình chỉ, nhỏ giọng thì thào nói, nơi này không thể vào, nếu kinh động toàn mộ cương thi thì nguy rồi. Tìm được trước mân tôi cô nương và hà mễ. Mộ Từ Hy phi thường lớn, mộ đạo dường như mê cung giống như dưới đất răng khắp nơi, Mao Tiểu Phương mượn nhờ đạo thuật. Coi như hữu kinh vô hiểm tiến vào chủ mộ, đẩy ra một đạo hoạt động cửa đá, lách mình tiến vào. con mắt liếc nhìn bốn phía, khi thấy trong phòng đống nhiên đứng dậy Hắc Mân Tôi, Hà Mễ, Mao Tiểu Phương hơi kinh ngạc, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng ở nơi đây. Hắc Mân Tôi, Hà Mễ nhìn thấy Mao Tiểu Phương, lập tức và thấy cứu tinh, kích động không thôi, chăm miệng một lời mà hỏi, ngươi tới cứu chúng ta. Bằng không thì đâu, Mao Tiểu Phương nhẹ nhõm nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi. Bây giờ, chẳng lẽ đợi đến sang năm á? Mao Tiểu Phương hỏi ngược lại. Hà Mễ không yên lòng hỏi, ngươi mang theo bao nhiêu người tới cứu chúng ta? Mao Tiểu Phương trả lời, chỉ có một mình ta. Hắc Mân Tôi trợn trắng mắt, đúng là lôi kéo Hà Mễ đi trở về. Hà Mễ, chúng ta vẫn là chờ một chút đi, trước không đi. Không đi cũng không được. Mao Tiểu Phương tiến mộ mục đích đúng là vì cứu người, bây giờ tìm tới người, tự nhiên muốn trốn mất, một phát bắt được tay Hắc Mân Tôi, kéo lấy nàng ra mộ. Mới vừa đi ra mộ thất, chỉ thấy sắc mặt Từ Hy Âm trầm ngồi ở trên long ỷ, lạnh như băng nhìn chăm chú lên Mao Tiểu Phương, Tô Cáp Xích dẫn 7 cái cương thi đem bọn hắn vây quanh. Thật nhiều cương thi. Hừ, lớn mật nghịch đồ, dám mang đi hoàng thượng, người tới, đem hắn cầm xuống. Từ Hy ra lệnh một tiếng. Tô Cáp Xích cùng 7 cái khiêu thi gầm nhẹ nhào về phía Mao Tiểu Phương, Mao Tiểu Phương đem 2 người kéo ra phía sau, vận khí pháp lực rót vào kiếm gỗ đào, một kiếm chém ra, kim sắc kiếm khí phun ra nuốt vào, chỉ nghe phốc 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 vài tiếng, khiêu thi toàn bộ bay rớt ra ngoài. Bảo vệ hoàng thượng. Mắt thấy chiến đấu tác động đến Hà Mễ, Từ Hy quá sợ hãi, vội vàng mệnh lệnh khiêu thi bảo vệ Hà Mễ, Hắc Mân Tôi đang muốn lôi kéo Hà Mễ đi đường, nghe nói như thế, hô. Chúng ta không có việc gì, không cần bảo vệ. Nói còn chưa dứt lời, khiêu thi liền đem 2 người chế trụ. Đáng chết, những này chết cương thi. Mặt mũi Hắc Mân Tôi đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Mao Tiểu Phương. Đáng tiếc lúc này Mao Tiểu Phương tình cảnh cũng không quá tốt, lâm vào đồng giáp thi Tô Cáp Xích, 3 cái khiêu thi cùng thái giám cương thi Lý Sen Anh vây công, toàn thân kim quang bắn ra, pháp lực khuấy động, lại là đấu say xưa. Sơn xong. Mộ bên ngoài, tất cả địa phương đều sơn bên trên tương ớt, khắp nơi là ánh lửa chói mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn, tựa như một nồi sôi trào nước sôi, nhiệt độ cao dọa người. Cũng không biết sư phụ thế nào, Mã Tiểu Hải lo lắng nói. Ta dùng kim buồn chiếu sáng pháp nhìn xem. Sa Trần lấy ra kim buồn, thi triển ra kim buồn chiếu sáng pháp, kim đáy buồn bộ hiện ra Mao Tiểu Phương bị 7 thi vây công cảnh tượng. Thấy cảnh này, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, sắc mặt lúc đã sơ đại biến. Không tốt, sư phụ gặp nguy hiểm. Chương 61, luyện khí cửu trọng. Tô Cáp Xích là luyện khí cửu trọng đồng giáp thi, Lý Liên Anh là luyện khí lục trọng thiết giáp thi, còn có 3 cái khiêu thi từ bên cạnh phụ trợ, mà lấy luyện khí bắt trọng đỉnh phong Mao Tiểu Phương đều cảm thấy phí sức, bị bầy thi đánh cho liên tục bại lui. Từ Hy nhìn chằm chằm, không xuất thủ, nhưng có thể tưởng tượng, một khi Từ Hy xuất thủ, Mao Tiểu Phương thất bại. Ta đi giúp sư phụ. Sa Trần không chần chờ, xoay người rời đi, Úc Đạt Sơ vội vàng kéo hắn, nói, lao Sa, chúng ta cũng nghĩ giúp sư phụ, là tìm không thấy cua bụng vào miệng, ngươi đi cũng vô dụng thôi. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Đại sư Minh, nhị sư Minh, từ phó quan, nếu như qua giờ tí ta và sư phụ không đi ra, các ngươi liền đem vào miệng phòng, ngàn vạn không thể do dự, đại cục làm trọng. Sa sư đệ, không đi xem vẻ mặt của mọi người. Sa Trần chân đạp càn khôn bắt bộ, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Cho đến không nhìn thấy đám người Mã Tiểu Hải, Sa Trần mới dừng lại. Nâng lên tay phải, miệng lẩm bẩm, một con phát ra bạch quang ngông lung chim sơn ca nổi lên, đi lên nâng lên một chút, chim sơn ca dương cánh bay cao, xẹt qua bầu trời đêm. Linh điểu truy tung. Sa Trần ở đêm qua đưa cho Mao Tiểu Phương linh phù bên trong động tay chân, vì chính là ở Mao Tiểu Phương đụng phải thời điểm nguy hiểm. Tiến mộ cứu hắn. Hắn không cho các đồ đệ đi cùng, nhưng Sa Trần lại có tìm tới biện pháp của hắn, trơ mắt nhìn qua sư phụ chịu chết, Sa Trần làm không được. Linh điểu bay cao, rất nhanh liền mang theo Sa Trần đi vào cua bụng vào miệng. Sa Trần mắt nhìn vắng vẻ lối vào, hơi trầm ngâm, cánh tay vung lên, 28 ngọn sen đèn bay ra, quay tròn chuyển động, sau đó phân tán rơi xuống đất, hình thành hoa sen cánh hoa hình. Chính là trong tinh quang hóa thần quyết 28 tinh tú đại trận. Lại lấy ra 4 ngọn sen đèn ở 28 tinh tú trong đại trận bày ra tứ tượng tinh thần đại trận, 9 ngọn sen đèn bên ngoài bày ra tinh đấu phong ma trận, 7 ngọn sen đèn hình thành bắt đầu thất tinh đại trận, tứ đại tinh thần đại trận bày ra, sắc mặt Sa Trần an tâm một chút, hơi suy nghĩ, thất tinh bảo y y mặc mang theo, ngàn năm sét đánh kiếm gô đảo xuất hiện trong tay. Tiến mộ. Sa Trần khuất thân tiến vào bước lên lục quang lối vào. Mỗi đi một đoạn đường thì kéo lên ống mực tuyến, dán lên linh phủ, đừng cảm thấy làm lại như vậy lãng phí thời gian. Nếu như hắn cứu được Mao Tiểu Phương, rút lui thời thế chắc chắn sẽ bị bầy thi đuổi theo, những này lãng phí thời gian lưu lại đồ chơi, sẽ ở thời điểm then chốt ngăn cản cương thi trong thời gian ngắn, cho bọn hắn chạy trốn sáng tạo thời gian. Diêm ép, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Hắc Mân tôi vội vã cuống cuồng nhìn Mao Tiểu Phương, thầm thì trong miệng không ngừng, Mao Tiểu Phương bại, nàng sẽ chết, Hắc Mân tôi nhất là tiếc mạng tham tài, cái nào muốn chết ở chỗ này. Linh điểu đưa vào tới Sa Trần, trốn ở mộ đạo chỗ cua quẹo, thăm dò quan sát. Bốn cái khiêu thi vây quanh Hắc Mân tôi, Hà Mễ, đem mộ thất vào miệng phá hỏng, bên ngoài vào không được, bên trong ra không được. Sa Trần không biết Mao Tiểu Phương tình huống như thế nào, âm thầm gấp, liền không ẩn tàng hành tích, đạp trên càn khôn bát bộ như quỷ mị phiêu hốt mà tới, khiêu thi phát giác được dị thường, quay đầu nhìn tới. Phốc một tiếng, bên ngoài khiêu thi đầu lăn xuống trên mặt đất, thi thể tách rời, Sa Trần mệnh lệnh hệ thống luyện hóa cương thi, lại đoạt công hướng mặt khác khiêu thi, ở nó chưa kịp phản ứng trước đó, chém đứt đầu lâu của nó, để hệ thống luyện hóa. Trong điện quang hỏa thạch, hai cái khiêu thi chết, Hắc Mân côi, Hà Mẹ khiếp sợ há to mồm. Thất thần làm gì, mau trốn. Giống giống. Trông coi Hắc Mân tôi còn lại hai cái khiêu thi gầm thét, cứng ngắc cánh tay đâm xuyên tới. Luyện khí tam trọng thời điểm có thể bằng vào thần binh lợi khí miểu sát khiêu thi, bây giờ tu vi đột phá đến luyện khí tứ trọng, càng không thể so sánh nổi. Vận khởi pháp lực, ngàn năm sét đánh kiếm gỗ đào nở rộ bạch quang, giữa bạch quang lôi quang du tẩu, thân hình phiêu hốt, chớp mắt cho đến, một kiếm song sát. Luyện hóa. Hà Mễ. Chạy mau. Hắc Mân tôi rất biết xem xét thời thế, nhìn thấy Sa Trần giết chết khiêu thi, kéo Hà Mẹ xoay người chạy, ai cũng không nghĩ tới Sa Trần lại đột nhiên giết tiến đến. Cứu được Hắc Mân tôi hai người. Lớn mật. Từ Hy vừa kinh vừa sợ, thủ hạ đã mất người có thể dùng được, chật vỗ long ỷ, đúng là phi thân vượt qua Mao Tiểu Phương, Tô Cáp Xích đỉnh đầu bọn họ, truy hướng Hà Mễ. Hoàng thượng. Trường Tâm Lôi. Nhìn thấy nổi giận Từ Hy. Sa Trần mí mắt cuồng loạn, trực tiếp lấy ra áp đáy hòm thần thông, trưởng tâm lôi ánh sáng hội tụ, vừa muốn đánh ra đi. Đột nhiên, trên mặt Từ Hy tản mát ra nồng đậm lục quang, giống như là một tấm lục quang mặt nạ, trên đó quỷ ảnh tiềm lược, tiếng hét lớn âm thanh. Thanh âm lọt vào tai, lập tức để nguyên thần Sa Trần lâm vào hoàng hốt, cả người cứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nghịch tặc, đưa ta hoàng thượng. Từ Hy giận dữ mắng mỏ, lợi trảo xuyên không. Muốn đem Sa Trần đầu tóm đến nhao nhuẹn, mà lúc này Sa Trần căn bản không có sức hoàn thủ, hình như chỉ có chờ chết. A Trần đang cùng Tô Cáp Xích, Lý Liên Anh khổ chiến Mao Tiểu Phương thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt. Cuồng hống một tiếng, toàn thân pháp lực phun trào, kim quang bùng lên, một đạo sáng chói kim sắc cột sáng từ sau đầu phóng lên tận trời. Kim quang tan ra, biến thành chướng mắt cửu trọng quang quyển, dường như một vành mặt trời hoành treo ở mộ thất. Mênh mông nhưng không có thể tranh phong. Một cỗ uy áp khinh khủng từ trên người hắn quét sạch mà ra, Tô Cáp Xích, Lý Liên Anh, khiêu thi bị đẩy lui mấy bước. Trước ngực Mao Tiểu Phương hỏa thái cực đồ, một trưởng vỗ ra, vàng óng ánh thái cực đồ đoạt ở Từ Hy trước đó hoanh ở trên người nàng, đưa nàng đánh bay. Sa Trần cũng bị tác động đến, theo Từ Hy bay ra ngoài, phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt, lại là từ Hy thần thông bên trong tỉnh táo lại. Vừa rồi Sa Trần nhanh chóng đứng lên, lau đi vết máu ở khoe miệng, kiên kỵ mắt nhìn tay cầm ngọn đèn Từ Hy, thẳng hướng Tô Cáp Xích, sư phụ, ta tới giúp ngươi. Ai bảo ngươi tới Mao Tiểu Phương nghiêm nghị hỏi. Tu vi hắn vừa mới đột phá, khí tức bất ổn, khí thể của luyện khí cửu trọng đập vào mặt, dường như một thanh đại chú in đện ở ngực Sa Trần, trong cơ thể Sa Trần khí huyết cuồn cuộn, lảo đảo lui lại, lập tức mắt lộ ra hoảng sợ. Khi thấy Mao Tiểu Phương sau đầu trướng mắt cửu trọng quan quyển, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, luyện khí cửu trọng, sư phụ đột phá luyện khí cửu trọng. Mao Tiểu Phương tu đạo hơn 30 năm, vây ở luyện khí bát trọng đã có mấy năm lâu, hắn thiên tư tung hoành, tiến cảnh cực nhanh, cùng Sa Trần hệ thống gian lận khác biệt, hắn là bằng năng lực của mình từng giờ từng phút tu luyện, căn cơ phi thường kiên cố, nếu không phải là tu địa sư, tiên thiên có thiếu, chỉ sợ sớm đã tu thành luyện khí cửu trọng. Lúc này đột phá, ngoài dự liệu, lại đang hợp tình lý. Cái gì gọi là đánh lấy đã đột phá, Mao Tiểu Phương là cái này. Sa Trần lòng tràn đầy vui vẻ, sư phụ càng mạnh, hắn thì càng an toàn, không để ý Mao Tiểu Phương ánh mắt nghiêm nghị, trầm giọng nói, sư phụ, ra ngoài lại nói. Hừ. Mao Tiểu Phương hừ lạnh một tiếng, pháp lực rót vào kiếm gỗ đào nở rộ chướng mắt kim quang, rõ ràng là phổ thông gỗ đào, vậy mà tản mát ra thần binh phong mang chi khí, một kiếm đâm ra, xuyên thủng hư không. Phốc một tiếng đem Tô Cáp Xích đâm cái trước ngực thông phía sau lưng, Tô Cáp Xích bị nảy trọng thương, thống khổ gầm nhẹ. Luyện khí bát trọng cùng luyện khí cửu trọng, quả thực có rất lớn chênh lệch. Vừa mới còn rơi vào hạ phong, trong nháy mắt thắng bại đảo ngược. Trường tâm lôi. Sáng như tuyết lôi quang ở mộ thất bên trong bộc phát, bốn phía một mảnh trắng xóa, Lý Liên Anh tính cả ba cái khiêu thi bị tạc bay, toàn thân lôi điện du tẩu, bốc lên khói đen. Sa Trần đạp trên càn khôn bát bộ tới gần, kiếm lên kiếm rơi, kết quả ba cái khiêu thi tính mạng, cũng đem nó thi thể luyện hóa. Lý Liên Anh là luyện khí lục trọng thiết giáp thi, thương thế không nặng, tùy tiện tránh đi Sa Trần công kích. Phế vật. Từ Hy đẩy ra Lý Liên Anh, một cước đạp lăn Tô Cáp Xích, hung tợn nhìn chằm chằm Mao Tiểu Phương và Sa Trần, đột nhiên giơ lên trong tay ngọn đèn, kịch liệt lay động. Chương 62, thần đèn. Nhìn thấy Từ Hy lay động ngọn đèn, Mao Tiểu Phương, sắc mặt Sa Trần khẽ biến, nhao nhao vận khởi pháp lực, chém giết tới. Đáng tiếc chung quy là chậm một bước, chỉ nghe Từ Hy lạnh giọng nói, thần đèn, thay ta thu thập bọn họ. Phốc phốc. Một cỗ bạch khí từ ngọn đèn phía trên dâng lên mà ra, ngưng tụ thành bóng người, phi thân rơi vào Sa Trần, trước người Mao Tiểu Phương. Trên người ngày mặc áo bào trắng, eo buộc đai đen, đầu đội mũ trỏm, vùng thong dài biện, thân hình cao lớn, mặt như con ngọc, anh tuấn tuyệt luân, quanh thân hiện lên lấy một cỗ thư hương chi khí, thật sự là phong thái không tầm thường, làm người khác chú ý. Hắn chính là thần đèn. Mao Tiểu Phương dò xét thần đèn một chút, trầm giọng hỏi, lần trước chính là ngươi đem ta nguyên thần đánh ra. Là cực, là cực. Thần đèn mỉm cười gật đầu, bá một tiếng khép lại quạt xếp, nho nhã tuấn tú, siêu trần thoát tục, mang theo ngạo nghễ tự giới thiệu mình. Bản tọa chính là Đại Thanh Thuận Trị Hoàng đế người nhậm chức đầu tiên văn võ trạng nguyên Đông Long Sát, mới cao thắng 8 đấu, học sâu đầy 5 xe, sau khi chết ẩn nút ở đèn, tu thành chính đạo, là vì thần đèn. Thần đèn. Mao Tiểu Phương cười lạnh, ngươi trợ trụ vi ngược, cũng xứng xưng thần. Thần đèn lắc đầu vung biện, cãi lại nói, không phải vậy, chính ta một ý niệm, tồn hồ chuyên tâm, chỉ ở ta ngươi nơi sống yên ổn mà thôi, chỉ cần cầm trong tay ngọn đèn. Thì có tư cách triệu hoán bản thần, hết thảy đều cơ duyên chỗ theo, không phải ta ngươi có thể khống chế. Đều nói nhảm. Mao Tiểu Phương cảm ứng được tu vi thần đèn sự cao thâm, quả thực đến không thể tưởng tượng tình trạng, quả quyết quát bảo ngưng lại thần đèn lời nói, lấn người mà lên, cùng thần đèn đại chiến. Thật là lợi hại. Hai người đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tốc độ nhanh như thiểm điện, phảng phất hai đạo ánh sáng dây dưa thoáng hiện. Mênh mông pháp lực ba động như kinh đảo hải lãng quét sạch mà ra, Sa Trần lòng buồn bực ngạt thở, bị ép liên tiếp lui về phía sau, mắt thường đúng là bắt giữ không đến thân ảnh hai người, trong lòng hoảng sợ, đối với tu vi thần đèn càng kiên kỵ. Ha ha! Mao Tiểu Phương một kiếm chạm trên người thần đèn giả thoáng một chút, treo ở nóc nhà nến trên đèn, ở trên cao nhìn xuống cười to, ngạo nghễ nói, bản tọa chính là thần đèn, pháp lực ngập trời, sở thiết thành sát. Đụng thạch thành thạch, thì và đèn bên trong như hỏa diễm, vô hình không thể, ngươi giết không được ta. Giết không được cũng muốn giết. Hừ, ngươi đạo sĩ kia khẩu khí thật lớn, nhìn ta thủ đoạn. Thần đèn giận dữ, vung tay háo một cái, trống rông dọc theo dải ba trượng. Ống tay háo bay múa, phất qua hư không ba động vặn mẹo, đúng là ẩn chứa không có gì sánh kịp vĩ lực. N của tui Mao Tiểu Phương thi triển đạo thuật. Hỏa quang lôi quang xen lẫn, lộng lây đến cực điểm, hướng phía thần đèn bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, mộ thất hóa thành nguy hiểm tuyệt địa, khắp nơi tràn ngập lực lượng hủy diệt. Thần đèn thật cao tu vi, sư phụ sợ là đánh không lại. Lông mày Sa Trần nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phía Từ Hy, trong lòng hơi động, nếu có thể đem ngọn đèn đoạt tới. Càn khôn bắt bộ. Như quỷ mị lướt đi, pháp kiếm nở rộ bạch quang, một kiếm chém đúng ra, bạch quang như tinh hà vô tận. Chạy xuôi mà xuống, trực chỉ trong tay Từ Hy ngọn đèn, coi như không giành được, cũng phải đem nó hủy đi. Hừ. Từ Hy hừ lạnh, nô ra móng phải lăng không một chảo, trên đó lục quang tràn ngập, không thể phá vỡ, một tay lấy kiếm khí bẻ vụn. Sa Trần mắt lộ ra kiêng kỵ, nhanh chóng lùi về phía sau. Từ Hy bước ép tới. Sa Trần vận khởi pháp lực tung ra một trường, trứng mắt lôi quang nổ tung, đem Từ Hy nổ bay ra ngoài, tay trái chụp lấy linh phù dán tại trên pháp kiếm, hướng thân kiếm một vòng, gầm nhẹ nói, hỏa phù kiếm. Một đạo náo nhiệt kiếm khí bắn về phía Từ Hy. Sắc mặt Từ Hy không thay đổi, toàn thân hiện hiện lục quang, đem hỏa phù kiếm khí ngăn lại, đột nhiên lướt tầm ầm ra, chớp mắt cho đến, chụp vào Sa Trần, ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Càn khôn bát bộ. Tu luyện đến đại thành càn khôn bát bộ, ở một mét bên trong có thể so với thuấn di tốc độ di chuyển. Sa Trần tiến lên trước một bước, Từ Hy lợi chảo xuyên thủng hư ảnh, lại là không có thể gây tổn thương cho đến Sa Trần. Cái nào nghĩ đến thân thể Từ Hy linh xảo có thể so với thường nhân, về sau một cước. Đem Sa Trần đạp bay, hung hăng nện ở trên tường. Nghịch tặc, chết. Từ Hy bỗng nhiên quay người, nhào về phía Sa Trần. Hệ thống, thăng cấp tam muội chân hỏa chú. Sa Trần đồng tử co vào, chân đạp càn khôn bát bộ trốn tránh, miệng lẩm bẩm, thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt chi quang. Ngũ hành vận động, liệt hỏa tứ phương. Mê hoặc lập pháp, trung quy ti lửa quyền. Uy quang vạn trượng, đốt diệt tinh linh. Theo phủ xuống ứng, nhiếp phụ thân người. Lửa xích thiên địa, hốt hỏa thần công. Ông trời chân hỏa, trói trang phi không. Ngũ phương lôi hỏa, liệt diễm khói nồng. Hỏa tiên đại tướng, hỏa đế kim đồng hồ. Lưu kim ném lửa, biến hóa vô tận. Ta nay khiến đi, ba vị lửa ra. Đối với sông tới Từ Hy há miệng phun ra, một đạo lớn bằng cánh tay khói đen quần quận mà ra, trong đó xen lẫn ba bốn hạt hỏa hồng sáng long lanh hỏa tinh. Hỏa tinh rơi trên người Từ Hy, trong nháy mắt nhóm lửa nàng thi thể, đồng thời có hướng địa phương khác lan tràn xu thế. Từ Hy kêu sợ hãi, một bên lui lại một bên dùng lợi chảo đập dập lửa diễm. Đáng tiếc, hết thể đều phí công. Tam muội chân hỏa, là giữa thiên địa tam đại chân hỏa một trong, cho dù là một hạt hỏa tinh, cũng có được uy lực kinh khủng, có thể thiêu đốt hết thể sinh mệnh vật thể. Đây là lửa gì? Từ Hy trông thấy hỏa diễm tăng vọt, muốn đem nàng thôn phệ, trên mặt lộ ra từng tia bối rối, phượng nhãn phát lạnh, đúng là đem lợi chảo đâm vào bốc cháy huyết nhục trung tướng hung hăng quét. Như vậy quả quyết, thấy Sa Trần mí mắt cuồng loạn. Tô Cáp Xích, Lý Liên Anh, giết hắn. Từ Hy giận dữ hét. Vâng, lão Phật gia. Tô Cáp Xích, Lý Liên Anh lên tiếng, gầm nhẹ muốn nhào tới. Đột nhiên, mộ thất bên trong nhiệt độ lên cao, bốn phía vách tường trở nên hỏa hồng, thật giống như bị liệt diễm nướng, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm nhiệt lực. Lý Liên Anh, Tô Cáp Xích, Từ Hy là cương thi, chỗ nào chịu được như vậy nướng? Lập tức đầu đầy mồ hôi, hoang mang, chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu. Đạo sĩ, ngươi thủ đoạn cao cường. Thần đén bước lui Mao Tiểu Phương, khen, lấy thuần dương chi hỏa đốt mộ, hay lắm hay lắm. Bản tọa chính là đèn đốt thần, thế lửa càng vượng, đối với ta thì càng có lợi. Đạo sĩ, ngươi phải nắm chặt thời gian. Nói rất có lý. Cầu thí đèn đốt thần, nhìn tam muội chân hỏa. Sa Trần chỉ thấy không được thần đèn dám thúi. Niệm lên tam muội chân hỏa chú, hướng về phía thần đèn phun ra khói đen, thần đèn cười khẩy, chỉ là hỏa thuộc tính đạo thuật, năng lực ta gì? A, đây là lửa gì? Nét mặt thần đèn vẻ ngạo nhiên trong nháy mắt biến mất, hỏa tinh rơi ở trên người hắn, đúng là đang thiêu đốt linh thể của hắn, lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng vận chuyển pháp lực chấn áp tam muội chân hỏa. Dù sao hắn là thần đèn, bản thân thì ẩn chứa hỏa diễm chi lực, tu vi cũng cao hơn Sa Trần. Tùy tiện liền đem tam muội chân hỏa dập tắt, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Sa Trần, lộ ra nghiêm nghị cùng kiên kỵ. Sư phụ, chúng ta mau đi ra. Được. Ừ, chạy đi đâu? Thần đèn phi thân lên, muốn ngăn cản hai người, Sa Trần bỗng nhiên quay người, hé miệng quát, tam muội chân hỏa. Thần đèn có chút cố kỵ tam muội chân hỏa, cuống quýt né tránh về sau mới phát hiện nơi nào có tam muội chân hỏa, chẳng qua là Sa Trần trêu đùa hắn. Lập tức tức giận không thôi. Chương 63, Quyết chiến. Thái cực trường. Mao Tiểu Phương đứng ở cổng, đem một cái vàng lóng ánh thái cực đồ đẩy ra, chỉ nghe phanh 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 ba tiếng, đuổi theo mà tới Từ Hy, Tô Cáp Xích, ngược lại Lý Liên Anh bắn mà ra. A Trần, đi. Mao Tiểu Phương bắt lấy cổ tay Sa Trần, lôi kéo hắn ở mộ đạo bên trong phi nước đại. Lúc này Sa Trần bố trí hậu chiêu đã mang lại tác dụng, từng chương linh phù nổ tung, cản trở Từ Hy bọn họ đuổi theo tốc độ, khiến cho sư đồ hai người hữu kinh vô hiểm thoát đi mộ huyệt. Sư phụ, Sa sư đệ, các ngươi đi ra. Xông ra bước lên lục quang hang động, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Hắc Mân Tôi, Hà Mễ vội vàng chào đón, nhưng lúc này không phải nói chuyện thời điểm. Sa Trần quát, sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, Mân Tôi cô nương, Hà Mễ, các ngươi lui ra phía sau, ta phải mở ra trận pháp. Trận pháp? Mao Tiểu Phương giật mình, lúc này mới chú ý tới bốn phía đặt vào 48 ngọn sen đèn, không khỏi âm thầm gật đầu, trước đó trước biện pháp dự phòng, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, A Trần thật có một mình đảm đương một phía năng lực. Chư thiên tinh thần định càn khôn, đêm nay không cần ủi bắc thần, mượn đến tinh thần ánh sáng một chùm, chiếu rõ yêu tả hiển rõ ràng. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, sắc. Từng chùm tinh quang rủ xuống, nhóm lửa 48 ngọn sen đèn. Tinh hỏa chập chờn, ánh sáng hừng hực. Tinh đấu phong ma trận trước hết nhất mở ra, 9 ngọn sen trên đèn tinh hỏa tăng vọt, tràn ngập ra một tầng màu trắng màng ánh sáng, đem sen đèn ở giữa không gian phong tỏa. Sau đó là bắt đầu thất tinh đại trận. Sa Trần đứng ở thiên quyền tinh vị trí, trên mặt đất 7 ngọn sen đèn cùng trong bầu trời đêm bắt đầu thất tinh chiếu rọi, nồng đậm tinh quang như ngân hà rủ xuống, đem Sa Trần bao phủ. Tu vi của hắn trong nháy mắt từ luyện khí tứ trọng tăng vọt đến luyện khí ngũ trọng. 28 tinh tú đại trận, mở. Cảm nhận được trong cơ thể tăng vọt pháp lực, hai mắt Sa Trần trợn lên, một tiếng gầm nhẹ, cái trán trên cổ gân xanh nâng lên, hiển nhiên có chút phí sức, nếu không phải bắt đầu thất tinh đại trận tăng phúc, hắn căn bản không có khả năng đồng thời mở ra ba đại trận, dù vậy, 28 tinh tú đại trận vẫn là bị hắn mở ra. 28 ngọn sen đèn bấc đèn bên trong, chậm rãi hiển hiện lần lượt từng thân ảnh. Bọn họ là 28 tinh tú, thiên đình trong truyền thuyết chính thần. Ở Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Hắc Mân Tôi, Hà Mẹ không người trợn mắt hốc mồm bên trong chậm rãi xuất hiện, sau đó hấp thu đầy trời tinh thần chi lực, ở sen trên đèn ngưng tụ thành hình. Bọn họ hình thù kỳ quái, đều là đầu thú thân người, đôi mắt đóng chặt, dường như tượng thần đứng sừng sững ở sen trên đèn mới, quanh thân thần huy bao phủ, uy nghiêm thần thánh. 28 tinh tú. Mao Tiểu Phương mắt lộ ra dị sắc, biểu lộ chấn kinh. Lao Sa lợi hại. Sa sư đệ thật mạnh. Tiểu vương này tám chứng lợi hại như vậy. Năm người đều bị Sa Trần làm ra động tĩnh chấn trụ, cũng không phải Sa Trần cố ý trăng bức, thật sự Từ Hy quá lợi hại, không làm hơi lớn chiêu không giải quyết được nàng. Coi như mở ra ba đại trận, Sa Trần cũng không nắm chắc giết chết Từ Hy, chân chính sát chiêu là Mao Tiểu Phương, hắn chỉ là đánh phụ trợ. Ừ. Ngay khi 28 tinh tú đại trận mở ra thời điểm, Từ Hy dẫn Tô Cáp Xích lao ra, đứng ở huyệt động cửa vào trù trừ không tiến, bởi vì bọn hắn thấy được ngăn tại trước người màu trắng mang ánh sáng, cùng yên tĩnh đứng sừng sững 28 tinh tú hư ảnh, âm thầm kinh hãi. Sa Trần nhìn thấy bọn họ, biết tứ tượng đại trận là không cách nào vận dụng, thời gian không kịp, hắn cũng không thể lực đều mở bốn trận. Từ Hy, hoan nên xông trận. Sa Trần cao giọng cười to. Hắn không nóng nảy, mộ huyệt bị thuần dương chi hỏa thiêu đốt, bọn họ không muốn chết, cũng chỉ có sống trận, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ trong tay Sa Trần, mượn nhờ trận pháp, phối hợp Mao Tiểu Phương tu vi luyện khí cửu trọng, chưa hẳn không nhất cử diệt trừ cơ hội của Từ Hy, mà lại phần thắng cực lớn. Sư phụ, ta sẽ lấy mình làm trận nhãn, không thể động đậy, tiếp xuống thì giao cho ngươi. Ngay trước mặt Từ Hy, Sa Trần cười tủm tỉm hướng Mao Tiểu Phương nói. Yên tâm. Ánh mắt Mao Tiểu Phương lạnh lẽo, cầm kiếm gô đào đi ra. Cùng Từ Hy, Tô Cáp Xích xa xa tương đối. Từ Hy, trên đầu Tô Cáp Xích tất cả đều là mồ hôi, phía sau truyền đến nhiệt độ cao, giống như muốn đem bọn họ hòa tan. Tô Cáp Xích thở hổn hển nói, lao phật ra, những này nghịch tặc đại nghịch bất đạo, giết bọn hắn. Được. Không có lựa chọn nào khác. Từ Hy cầm ngọn đèn, dùng sức lay động, thân đèn cùng với bạch khí hiển hiện, khép lại quạt xếp. Đang muốn mở miệng trăng bước, đột nhiên nhìn thấy bốn phía đứng sừng sững 28 tinh tú hư ảnh, sắc mặt đại biến, đúng là quay người lùi về ngọn đèn. Mà lúc này, nhắm mắt tinh tú hư ảnh, cùng nhau mở ra, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn chằm chằm trong tay Từ Hy ngọn đèn. Sa Trần sững sờ, như có điều suy nghĩ. 28 tinh tú, giết. 28 cái hư ảnh bay lượn mà ra, vây công hướng Từ Hy và Tô Cáp Xích. Từ Hy liều mạng lay động ngọn đèn, thân đèn chính là không ra, không khỏi thần sắc tức giận, một tay lấy ngọn đèn ném xuống đất, nô ra lợi chảo bẻ vụn tinh tú hư ảnh, song tinh thần đại trận uy lực chính là cuồn cuộn không dứt. Chỉ cần trận pháp không phá, tinh thần thoáng hiện, 28 tinh tú hư ảnh có thể liên tục không ngừng ngưng tụ ra. Quần ẩu, ai sợ ai? Hòa phu kiếm. Mao Tiểu Phương lấy ra tờ linh phù hướng kiếm gỗ đào bên trên một vòng, một đạo hỏa hồng kiếm khí bắn vào Tô Cáp Xích phía sau lưng, Tô Cáp Xích kêu thảm, bị hơn 10 tinh tú hư ảnh của đầu, ngã trên mặt đất thoi thóp. Sa Trần mắt lộ ra vui mừng, mệnh lệnh hệ thống luyện hóa Tô Cáp Xích, Tô Cáp Xích phát giác được nguy hiểm, đứng thẳng lên, tránh ra luyện hóa chi lực. Còn kém chút hỏa hầu. Sa Trần trầm thấp nỉ non, hô, sư phụ, trước hết giết Tô Cáp Xích. Hỏa phù kiếm. Một đạo hỏa phù kiếm khí đâm xuyên ngực Tô Cáp Xích, liệt hỏa kiếm khí bạo phát, toàn thân hắn nóng hổi, âm khí sôi trào, từng sợi hỏa diễm thấu thể mà ra, đem hắn biến thành người lửa. Sa Trần cũng không muốn Tô Cáp Xích bị đốt thành tro bụi, vội vàng để hệ thống luyện hóa Tô Cáp Xích, lần này luyện hóa thành công. Điểm năng lượng, 1068. Công pháp, tinh quang hóa thần quyết, có thể thăng cấp. Hơn 1000 điểm năng lượng. Trong lòng Sa Trần cuồng hỉ, thầm than không hổ là luyện khí cửu trọng lớn cương thi, luyện hóa về sau thu hoạch to lớn, dòng dã 800 điểm, chí ít có thể để cho tu vi Sa Trần lại tăng một cấp, về khoảng cách lần đột phá luyện khí tứ trọng mới trôi qua 2-3 ngày, hắn lại có thể đột phá, đơn giản tiến cảnh thần tốc. Thoải mái phát nổ. Tiếp tục luyện hóa từ hy, nói không chừng có thể thăng liền 2 cấp, đột phá đến luyện khí lục trọng. Sa Trần đắc ý nghĩ đến. Tô Cáp Xích. Mặc dù Tô Cáp Xích là từ khê nô tài, nhưng trơ mắt nhìn tâm phúc nô tài chết thảm, từ hy lập tức nổi giận, tóc thai bù xù, trên mặt bóng loáng làn da già yếu, nếp nhăn dày đặc, tựa như đến từ địa ngục các ma, quanh thân lục quang bùng lên, tinh tú hư ảnh trong nháy mắt tan thành mây khói, không chờ bọn họ ngưng tụ ra, từ hy liền xông vào tinh đấu phong ma trận màu trắng màng ánh sáng. Phong ấn. Sa Trần giật mình, đem mình cùng đại trận dung hợp, trong cơ thể pháp lực mãnh liệt mà ra. Gia cố trận pháp, song từ hy mạnh, nghe rợn cả người, bị màu trắng màng ánh sáng phong ấn, vẹn vẹn ngưng trệ mấy tức thì tránh ra, dường như một thanh lợi kiếm phá vỡ màng ánh sáng, nhô ra lợi chảo chụp vào Sa Trần. Thật mạnh! Trái tim Sa Trần đập mạnh, hệ thống, thăng cấp công pháp. Chương 64, kết thúc. Sau đầu hiển hiện ngũ trọng vòng sáng, trong cơ thể pháp lực khôi phục, tăng vọt, tuân ra, trận pháp uy lực gia tăng mãnh liệt. Màu trắng màng ánh sáng như thực chất, khiến cho tốc độ của từ hy hạ thấp xuống, nhưng vẫn như cũ hướng phía Sa Trần đánh tới. Hòa phu kiếm. Mao Tiểu Phương không cho nàng cơ hội, từng đạo màu đỏ dự kiếm khí bay ra, từ hy muốn tránh, đáng tiếc hành động nhận hạn chế, căn bản trốn không thoát, kiếm khí nhập thể, làn da hỏa hồng, tiêu thảm không dứt. Liên tục tiếp nhận ba đạo kiếm khí, từ hy khí tức quẩy hoài, liên hành động năng lực đều đánh mất. 28 tinh tú. Nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, Sa Trần thúc đẩy 28 tinh tú hư ảnh vây công Từ Hy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Từ Hy bại cục đã định, duy nhất lo lắng chính là nàng lúc nào chết. Hỏa phù kiếm. Đạo này hỏa phù kiếm khí đánh trên người Từ Hy, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ, Từ Hy bị tinh tú hư ảnh đánh bay, ngã trên mặt đất lại không đứng lên. Sa Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luyện hóa chi lực hướng phía Từ Hy bao phủ tới. Dường như Từ Hy biết khó thoát khỏi cái chết, hồi quang phản chiếu, nhìn mặt mũi hà mễ đầy chờ đợi mà hỏi, Hoàng thượng, có thể hay không cứ gọi ta một tiếng mãi mãi? Sa Trần dừng lại, không có lập tức luyện hóa Từ Hy. Tạ ơn. Đừng cám ơn ta, ta chỉ muốn ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, chết không tiếc nuối. Sa Trần nói. Từ Hy gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn hà mễ giật nảy mình, co lại đến sau lưng Hắc Mân tôi. Hắc Mân tôi cảnh giác nói. Hà mẹ không phải tôn tử của ngươi. Nói bậy, hoàng thượng trên người có hoàng quang, là người trên người, thế gian trừ hoàng đế ai có dạng này tôn vinh. Từ Hy kích động trách mắng. Hoàng quang. Hắc Mân tôi lôi kéo hà mẹ từ trên xuống dưới dò xét, thầm nói, hoàng quang, nào có hoàng quang, vì sao ta không nhìn thấy, ai, ngươi tiểu tử thúi này, có phải hay không đem hoàng quang thu lại, mau thả ra ta nhìn xem. Tôi tỉ, ta làm sao phát sáng a? Hà Mễ bất đắc dĩ nói, truyền thuyết vong linh có thể nhìn thấy mắt người không thấy được đồ vật, nói không chừng Hà Mễ kiếp trước thật là hoàng thượng, nhưng Hà Mễ quả thực không phải cháu của ngươi, tuyên thống hoàng đế đã thoái vị, đồng thời bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành, hiện nay ở Thiên Tân, chuyện này ở đây tất cả mọi người biết. Mao Tiểu Phương nói với Từ Hy. Từ Hy tin tưởng Mao Tiểu Phương không biết lừa nàng, không khỏi vẻ mặt xa xút, tựa như giải quyết xong một cọc tâm nguyện, động thủ đi, ta nghịch chuyển âm dương, biến thành cương thi làm hại, tạo xuống vô biên nghiệt chướng, nhân quả báo ứng, tuần hoàn khó chịu, tội đáng chết vạn lần. Niệm tình ngươi lương tâm chưa mất, còn có thân tình ràng buộc, nếu như còn có cái gì chưa hết nguyện, đủ khả năng sau khi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Sa Trần nói, ta muốn nghe Tôn Nhi tiếng kêu nãi nãi. Thật có lỗi, phế đế có trọng binh trông coi, ta không có khả năng cứu ra hắn. Sa Trần lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, hắn muốn luyện hóa Từ Hy, cũng muốn kết giữa lẫn nhau oán niệm nhân quả, mới vừa rồi đáp ứng vì nàng đạt thành tâm nguyện, có thể cứu ra phế đế, khó như lên trời, Sa Trần cũng không muốn tự tìm phiền phức. Nãi nãi. Lúc này, đông nhiên Hà Mễ tránh thoát hắc mân tôi, hô một tiếng. Từ Hy nghe được câu này, chấn động toàn thân, không dám tin nhìn qua, chỉ nghe Hà Mễ nói, ta không phải ngươi Tôn Nhi, cũng không phải Hoàng đế, ta là Hà Mễ, là tôi tỉ nuôi lớn cô Nhi, ngươi bắt ta, không có giết ta, đợi ta rất tốt, một tiếng này mãi mãi xem như thỏa mãn cuối cùng ngươi tâm nguyện, nếu như có thể mà nói, ta muốn một cái giống như ngươi mãi mãi. Tốt, tốt, tốt Tôn Nhi, tâm nguyện ta đã xong, động thủ đi. Sa Trần gật gật đầu. 28 tinh tú vừa lên, đương nhiên những này là ngụy trang, chân chính sát chiêu là hệ thống luyện hóa chi lực, Từ Hy không phản kháng, thuận lợi bị hệ thống luyện hóa. Kết thúc. Nhìn qua dông tuyết trên mặt đất, mọi người thần thái mờ mịt, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng, tứ ngược cam điển chấn thật lâu cương thi, rốt cuộc ở mọi người tề tâm hợp lực xuống tiêu diệt, cam điển chấn kiếp nạn đi qua, chỉ là năm nay cam điển chấn phát sinh sự tình quá nhiều. Khả năng cần rất lâu thời gian mới có thể bình phục thương tích. Sa Trần triệt hồi trận pháp, thu hồi sen đèn. Hướng về Mao Tiểu Phương đi tới, sư phụ, Từ Hy chết rồi, ta vi phạm sư mệnh, tự tiện xông vào mộ huyệt, ngươi muốn đánh phải không tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta đánh thắng được ngươi Mao Tiểu Phương hỏi lại. Ngạch! Sa Trần sững sờ, sau đó thở phào, Mao Tiểu Phương mà nói rất có thâm ý, một mặt là không truy cứu Sa Trần lỗ mãng. Một mặt khác là công nhận thực lực của Sa Trần. Đánh không lại, là trò đùa nói. Về Phục Hy đường. Chờ một chút, Từ Hy ngọn đèn không thấy. Sa Trần liếc nhìn bốn phía, không phát hiện ngọn đèn, cũng không thấy được Hắc Mân tôi và Hà Mễ. Trong lòng hiểu rõ, cái này quả nhiên như Hắc Mân tôi trộm không đi không, thừa dịp mọi người không chú ý, lại đem ngọn đèn thuận đi. Cái này chén đèn dầu là Sa Trần nhất định được đổ vật, há lại cho Hắc Mân tôi nhúng chạm. Con mắt Sa Trần nhất chuyển, đột nhiên nói, sư phụ, các ngươi về trước đi, bên ta liền một chút. Người lười lười cất ngựa nước tiểu nhiều, đi thôi. Mao Tiểu Phương ghét bỏ khoát khoát tay, khoe miệng Sa Trần kéo ra, ở Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ danh manh ý cười bên trong tiến vào rừng cây, thả ra chim sơn ca, truy tung Hắc Mân tôi, tung tích của Hà Mễ. Nữ nhân này phi thường giảo hoạt, cũng không hề rời đi bao xa, trốn ở phụ cận một chỗ nơi vắng vẻ triệu hoán thần đèn. Đi ra, mau ra đây. Ngươi có tin hay không ta đập ngọn đèn? Thần đèn. Thần đèn đại gia. Thần đèn A, van cầu ngươi mau ra đây đi, cho ta 10 thùng, không, 100 dương hoàng kim bạch ngân. Nếu ngươi thỏa mãn tâm nguyện của ta, ta cả ngày lẫn đêm cung phụng ngươi, van cầu ngươi, mau ra đây đi. Tôi tỷ, ngươi dạng này vô dụng. Kia phải làm sao? Phải giao A, dùng sức giao, Từ Hy chính là làm như vậy. A, Hà Mễ, ngươi thật thông minh, ta làm sao không nghĩ tới. Nghĩ đến cũng vô ích. Yếu ớt thở dài âm thanh truyền đến, Hắc Mân tôi bỗng nhiên đứng dậy, hai tấm linh phủ đánh vào trên đầu hai người, Hắc Mân tôi mềm vặt ngã trên mặt đất. Sa Trần chậm rãi đi ra, xoay người nhặt lên ngọn đèn, dở khóc dở cười nói, Mân tôi cô nương, ngươi nói ngươi trộm ai đồ vật không tốt, hết lần này tới lần khác phải trộm chiến lợi phẩm của ta, lúc này lại chịu đau khổ đi. Đêm nay các ngươi ở chỗ này hảo hảo ngủ một đêm đi, dạ hắc phong cao, trời cao khí sảng, trời làm chăn, đất làm giường, thật là hâm mộ hai ngươi à. Cầm ngọn đèn, Sa Trần biến mất ở trong màn đêm. Trở lại Phục Hy đường, Sa Trần cũng không có lòng dạ nghiên cứu ngọn đèn, và cường thi đấu pháp lâu như vậy, tình trạng kiệt sức, chưa nghỉ ngơi thật tốt một chút, dù sao ngọn đèn trong tay, có nhiều thời gian. Ngày thứ hai, hướng đông. Bên ngoài cam điền trấn, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đặc Sơ, Sa Trần, Tống Tử Long cùng đông đảo thôn dân đến đây cho Lê Sư Trưởng tiễn đưa, chiến trận khiến cho rất lớn, không biết còn tưởng rằng là Tổng thống đích thân tới. Đối với vị Lê Sư Trưởng này, Sa Trần bây giờ không có quá thật tốt cảm giác, cũng là không muốn kết thù kết toán, giả tình giả ý nói vài câu tiễn biệt lời nói, thì thối lui đến sau lưng Mao Tiểu Phương. Mao Đạo Trưởng, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Lê Sư Trưởng, đây là ta phải làm. Mao Đạo Trưởng có đức độ, Lê Mỗ bội phục, Cam Điển Trấn chơi cứng thi chuyện này, dừng ở đây, chúng ta coi như chưa từng phát sinh qua, cũng không cần truyền ra ngoài. Mao Tiểu Phương gật đầu một cái nói, ta hiểu. Lê Sư Trưởng hài lòng cười nói, và người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức, Mao Đạo Trưởng, chờ Trung Quốc chân chính thống nhất thời điểm, ta mời ngươi uống rượu. Nhất định. Chư vị, gặp lại. Lê Sư Trưởng đi thong thả. Nhìn qua dần dần biến mất trong tầm mắt quân đội, đặt ở mọi người tìm cự thạch, cuối cùng là rơi xuống đất, các thôn dân vui mừng hớn hở, top 5 top 3 đi trở về. Chương 65, Tiểu biệt thắng tân hôn. Thật nham chán a. Úc Đạt Sơ nâng cằm lên, mặt ủ mày trao ngồi trong đạo đường, nhìn qua ngoài cửa chạy không. Sa Trần, Mã Tiểu Hải thì cẩn thận tỉ mỉ luyện tập viết phù, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Sa Trần là càng ngày càng hưởng thụ loại này tâm vô bàng vụ cảm giác, mỗi lần tỉnh lại, nhìn thấy bên người thật dày linh phù, chắc chắn sẽ có loại cảm giác thành tựu. A Sơ, ngươi một tờ linh phù đều không viết ra, sư phụ trở về mắng ngươi. Sư Minh, ngươi thay ta viết chứ sao? Hừ. Mao Tiểu Phương chắp tay sau lưng tiến đến, trừng mắt Úc Đạt Sơ trách mắng, ngươi có thể hay không học một ít Tiểu Hải và A Sơ, dùng nhiều tâm tu luyện. Ngươi xem một chút bộ dáng của các ngươi, có thể hay không có việc tự mình giải quyết, không muốn mọi thứ đều dựa vào ta. Ai bảo ngươi là sư phụ? Úc Đạt Sơ nhỏ giọng thầm thì nói. Hôm nay, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. Đừng a, sư phụ, ta sai rồi. Úc Đạt Sơ giữ chặt Mao Tiểu Phương, thành khẩn nhận lầm. Mao Tiểu Phương là bất đắc dĩ lại vô lực, trách mắng, không muốn bị trục xuất sư môn, liền hảo hảo viết phù. Hôm nay không viết ra được 30 tấm, chỗ nào không được đi. Úc Đạt Sơ lập tức và đánh xương đậu mầm, chỗ này rồi bẹp. Trông thấy Mao Tiểu Phương muốn đi, Sa Trần vội vàng hô, sư phụ, ngươi chờ một chút. Chuyện gì? Ta muốn về chuyến nhậm gia trấn, vài ngày không gặp Đình Đình. Không đợi Sa Trần nói xong, Mao Tiểu Phương thì khoát khoát tay nói, về sau ngươi sự tình, không cần trưng cầu ý kiến của ta, muốn làm liền đi làm, chỉ cần không trái với môn quy, không làm chuyện thương thiên hại lý là được. Sư phụ, ngươi không công bằng. Nghe được Sa Trần có thể tự do hoạt động, có thể đi làm mình muốn làm chuyện, mà mình chỉ có thể lưu tại đạo đường viết phù, trong lòng Úc Đạt Sơ không công bằng. Không công bằng? Mao Tiểu Phương cười lạnh, muốn công bằng, đơn giản, ngươi khắc khổ tu luyện, tu đến luyện khí tứ trọng, ngươi muốn làm gì làm cái đó, ta không ngăn cả ngươi. Ta không bản lĩnh vẫn phí lời nhiều, nhanh đi viết phù. Mã Tiểu Hải, Sa Trần che miệng cười trộm, mỗi lần trông thấy Úc Đạt Sơ bị sư phụ hấn, bọn họ đều cảm thấy vui vẻ. Úc Đạt Sơ hung hăng trợn mắt nhìn hai người một chút, dẫn theo phủ bút có một bút không một bút vẽ linh tinh. Mao Tiểu Phương lắc đầu, bước nhanh đi vào gian phòng, đến cái nhắm mắt làm ngơ, nhìn hắn viết phủ đơn giản, cay con mắt. Nhị sư huynh, hảo hảo viết phủ. Sa Trần cười trên nỗi đau của người khác vô vô bả vai Úc Đạt Sơ, bộ pháp nhẹ nhàng đi tới gian phòng. Úc Đạt Sơ hướng về phía Mã Tiểu Hải nói, nhìn một cái lao xa như thế, mù đắc ý, không trở về lội nhậm ra chấn nha, về phần cao hứng như vậy sao? Ngươi nói chuyện với ta. Sư huynh, ngay cả ngươi cũng không để ý ta. Mã Tiểu Hải ghét bỏ nói, A Sơ, viết phù thì viết phù, chớ nói nhảm, mình ngươi chậm rãi viết đi, ta đi tìm một chút A Tú, thật nhiều ngày không gặp nàng, ta lo lắng nàng gặp nguy hiểm. Uy, sư huynh, ngươi đừng đi a, giúp ta viết phủ, 30 tấm. Nói chuyện viết phủ, Mã Tiểu Hải đi càng nhanh. Úc Đạt Sơ thở dài, đây là ta tạo mấy đời nghiệt a, mới có hai cái trông thấy sắc vòng nghĩa sư huynh sư đệ, ai, viết phủ khó, khó như lên trời, viết phủ làm gì, đúng thế, làm gì. Không nói đến Úc Đạt Sơ lại nhải, Sa Trần về đến phòng, thu thập chút quần áo, chuẩn bị trở về nhậm gia trấn ở mấy ngày. Trông coi cái như hoa như ngọc vị hôn thê không đi che chở, đơn giản phung phí của trời. Nghĩ đến đây, hắn lòng chỉ muốn về, đều không và Úc Đạt Sơ chào hỏi liền rời đi Phục Hy đường. Đi đến phiên chợ, đi ngang qua thôn dân đều gật đầu chào hỏi, Sa Trần khiêm tốn đáp lễ, không có thất lễ ngạo mạn chỗ. Hắn thời khắc nhớ kỹ Mao Tiểu Phương khuyên bảo hắn, người tu đạo, đầu tiên là người, tu đạo, không phải thoát ly nhân tính, mà tu được đại đạo, gánh chịu càng lớn trách nhiệm. A, sư phụ và Hắc Mân tôi. Đột nhiên, Sa Trần ở tiệm bán hoa tươi nhìn đằng trước đến Mao Tiểu Phương và Hắc Mân tôi. Hai người mặt đối mặt đứng đấy, giữa lẫn nhau cách 6-7 mét, sắc mặt trầm ngưng, đánh võ mồm. Hẹn hò không giống hẹn hò, chửi đồng không giống chửi đồng, giống như là liếc mắt đưa tình, sư phụ đam mê thật là đặc biệt a. Thoảng qua cảm khái một câu, Sa Trần đi ra Cam Điền Trấn, lấy ra tờ linh phù dán tại trên người, hưu một tiếng biến mất ở chỗ cũ, hướng về Cam Điền Trấn mau chóng đuổi theo. Nhậm Gia Trấn, Sa Phủ. Nhậm Đình Đình tay nhỏ nâng cằm lên, đối với ngoài cửa sổ ngẩn người, nghe được tiếng mở cửa, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy dẫn theo ấm trà tiến đến A Liên, có chút thất vọng nói, A Liên, thả trên bàn là được rồi. Nhậm Tiểu Thư, lại đang nghĩ thiếu gia A. Nhậm Đình Đình đỏ mặt phản bác, nào có nghĩ hắn, gia hỏa này mấy ngày mấy đêm không đến cái tin, cũng không sợ người khác lo lắng, không lương tâm, nghĩ hắn làm gì, nói không chừng hắn sớm đem chúng ta quên. A Liên che miệng cười trộm, trêu ghẹo nói, ta là thiếu gia thị nữ, thiếu gia quên ta không quan trọng, liền sợ quên cái nào đó vì hắn khiên chàng quải đố bộ dáng, vậy thật to không ổn. Nói mỏ, Trần ca mới sẽ không quên ta. Nói xong, Nhậm Đình Đình chú ý tới A Liên biểu tình tự tiếu phi tiếu, lập tức nổi giận không thôi, sáng giọng, tốt ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn nha đầu, dám trêu chọc ta, tin hay không Trần ca trở về ta để ngươi thu thập ngươi, hừ, không biết lớn nhỏ. Ta không tin. Ngươi. Hừ. Nhậm Đình Đình đấu võ mồm đấu không lại, nghiêng đầu đi vẫn phục thịu, A Liên biết Nhậm Tiểu Thư lo lắng thiếu gia, cũng không có tiếp tục tranh đua miệng lưỡi, đem ấm trà đặt lên bàn, lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Vừa đi đến cửa miệng, một thân ảnh xuất hiện tại sau lưng, dọa A Liên nhảy một cái. A Liên, là ta, thiếu gia. Thiếu gia. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Đình Đình ở bên trong A. A Liên gật gật đầu. Ngươi đi đi, ta vào xem nàng. A Liên nhẹ nhàng đóng cửa lại, Sa Trần rón rén đi hướng đưa lưng về phía hắn Nhậm Đình Đình, chuẩn bị cho nàng niềm vui bất ngờ, nào nghĩ tới bỗng nhiên Nhậm Đình Đình quay đầu, có lẽ là không ngờ tới trong phòng sẽ thêm ra cái nam nhân, lập tức dọa đến ngây dại, đều không chăm chú nhìn Sa Trần, qua một lúc lâu mới thét to, cứu mạng A, có tắc A. Ngươi phản xạ cung thật dài. Mặt mũi Sa Trần đầy hắt tuyến, ôm chặt lấy thất kinh Nhậm Đình Đình, ôn nhu nói, đúng nha, trong phòng tiến tặc, là cái trộm tâm tặc, mau đem trái tim ngươi giao ra, bằng không thì, hừ hừ. Nghe được Sa Trần nói chuyện, Nhậm Đình Đình an tĩnh lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, giơ lên cái đầu nhỏ, hoặc bắt hỏi, từ đâu tới tiểu tặc, ta không giao, ngươi muốn như nào. Sa Trần cúi đầu nhìn nàng, gặp nàng gương mặt xinh đẹp tinh xảo, trong mắt có 3 phần hoạt bát, 3 phần vũ mị, 3 phần khiêu khích, 1 phần chờ đợi, lập tức lửa từ bụng lên, thèm ăn nhỏ dãi, túi đầu hôn xuống, hôn hôn, hai người đã đến trên giường. Trần ca, ta tốt lo lắng ngươi. Nam ở trong ngực Sa Trần, Nhậm Đình Đình quần áo lộn xộn, mặt mũi tràn đầy đỏ mặt, mỹ lệ tuyệt luân, nói ra lại là để Sa Trần sinh lòng ngáy náy, trầm thấp nói, thật xin lỗi, Đình Đình, là ta không đúng. Trần ca, ta biết ngươi đụng phải chuyện rất khó giải quyết, ta không biết liên lụy ngươi, chỉ là hy vọng ngươi bảo vệ tốt mình, đừng bị thương, ngươi nếu có sơ suất, ta làm sao bây giờ? Có thời gian rảnh, sai người nói cho ta tin tức của ngươi, đừng để ta nơm nớp lo sợ. Đình Đình. Ừ. Đêm nay chúng ta cùng phòng A. Nhậm Đình Đình sững sờ, tiếp theo đỏ mặt như máu, ta nói với ngươi chính sự, ngươi phải cùng ta cùng phòng. Nhậm Tiểu Thư giận dữ, ở Sa Trần bên hông thịt mềm đi lên cái 360 độ lớn xoay tròn, cả giận nói, Trần ca, ta không để ý tới ngươi, mình ngươi ngủ đi, hừ, chán ghét. Nói xong, đoạt môn mà đi. Chương 66, Ngạo Kiều Thần Đèn. Đình Đình, mở cửa A, ta sai rồi. Ngươi sai ở chỗ nào? Ta không nên nói lung tung. Còn có đây này? Không có. Hừ. Một điểm thành ý đều không có, ta ngủ, không cho phép gõ lại cửa. Sa Trần dở khóc dở cười, mặt mũi tràn đầy hậm hực trở về phòng, ngàn vạn lần không nên, tình thâm nghĩa nặng nói mò, Nhậm Đình Đình cũng không phải thật sinh khí, chỉ là có chút ít phiền muộn, nàng vì hắn lo lắng hãi hùng, nhưng hắn liền nghĩ những cái kia loạn thất bát tao chuyện, cũng không an ủi tự an ủi mình, trong lòng đương nhiên ủy khuất, vị hôn thêm một ủy khuất, ảnh hưởng chính là cuộc sống hạnh phúc. Bóng đêm lạnh lạnh như nước. Về đến phòng Sa Trần, tỉnh cả ngủ, đen ngồi trên ghế, hơi trầm ngâm, từ trong túi càn khôn lấy ra ngọn đèn, mượn nhờ ánh trăng tinh tế dò xét một chút, dùng sức lay động, phảng phất ống khói giống như pha lê chụp đèn loảng xoảng rung động, lắc lư 3-40 giây, cũng không thấy thần đèn đi ra. Sa Trần cười lạnh, ta biết ngươi có thể cảm ứng được tình huống ngoại giới, ngọn đèn trong tay ta chính là chủ nhân của ngươi, làm linh mục, không nên đi ra vấn an sao. Dứt tiếng, trong phòng yên tĩnh, lầm bầm lầu bầu Sa Trần giống như người điên, ở trong màn đêm chiếu ra mơ hồ hình dáng, như ẩn như hiện, không nói ra được âm trầm đáng sợ, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Thật không ra khỏe miệng Sa Trần kéo ra, cảm giác mình bị không nhìn, thần đèn thần thông vô lượng, sao lại không biết Sa Trần được ngọn đèn, sở dĩ không hiện thân, sợ là có chút không nhìn chúng Sa Trần, hoặc là muốn cầm bóp Sa Trần, đem nó phụng làm khách quý, nói tóm lại, thần đèn có chút tiểu ngạo kiều. Nói một cách khác, chính là tiện. Cho thể diện mà không cần. Vẻ mặt Sa Trần băng lãnh, đối với hắn mà nói, cái này chén đèn dầu có cũng được mà không có cũng không sao, mất đi ngọn đèn, nhiều lắm là xem như ném đi món trọng bảo, tu vi vẫn còn ở đó. Hắn tin tưởng vững chắc tự mình tu luyện tới lực lượng mới là chỗ căn bản, pháp khí, linh phủ chỉ là bổ sung thủ đoạn, không thể lẫn lộn đầu đuôi, được cái này mất cái khác. Thần đèn kiên trì không hiện thân, Sa Trần không ngại hủy đi nó. Tam muội chân hỏa. Làm càn. Nghe được Sa Trần niệm chú, một cỗ bạch khí dâng lên mà ra, phong độ nhẹ nhàng thần đèn cầm trong tay quạt xếp phi thân mà ra, tức giận nhìn chằm chằm Sa Trần trách mắng, bản tọa chính là thần đèn, tập hợp thiên địa chi linh tú, tập thế giới tạo hóa mà thành, ngươi hủy đi ta, không sợ bị trời phạt sao tiểu đạo sĩ, nhanh dập đầu xin lỗi, nếu như thành ý đủ rồi, bản tọa sẽ cho ngươi chút chỗ tốt. Dập đầu xin lỗi. Mặt mũi Sa Trần đầy không thể tưởng tượng nổi, cười nói, gọi ngươi tiếng thần đèn, là để mắt ngươi, không coi mình là bản thái, được đà lớn tới, nhìn ngươi dạng này là không biết thần phục, thôi, thôi, vô dụng đồ vật, lưu ngươi tác dụng gì, tam muội chân hỏa. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Một ngụm sen lẫn hỏa tinh khói đen phun ra, sắc mặt thần đèn đại biến, trận đỏ trận thanh, hắn không để ý Sa Trần. Một mặt là trước đó ở trong huyệt mộ bị Sa Trần đùa nghịch một lần, tự giác thật mất mặt, muốn cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái, lấy lại danh dự. Một mặt khác là nội dung chính, đóng vai cao lạnh, tùy tiện có được đồ vật người khác làm sao lại chân quý. Quân không thấy cao quý như Từ Hy, triệu hoán hắn lúc cũng là khách khách khí khí sao. Nào nghĩ tới, Sa Trần đến thật, đúng là không hề để tâm thần đèn hắn, tu vi thần đèn cao thâm, hỏa linh chi thể. Thế nhưng đối với tam muội chân hỏa khá kiên kỵ, nhìn quần quận mà đến khói đen, hắn ba khép lại quạt xếp, hóa thành một đám ngọn lửa bắn vào trong khói dày đặc, đem hỏa tinh đánh tan. Ha ha, có thể đánh như vậy, lại đến. Chờ một chút. Thân đen hiện thân, sắc mặt tức giận, tiểu đạo sĩ, ngươi không sợ ta giết ngươi. Ta ngồi đây, ai động ai là cháu trai, tới giết ta. Sa Trần không thèm để ý chút nào thần đèn uy hiếp, cười mỉm khiêu khích nói. Lấy tu vi thần đèn, giết hắn dễ như trở bàn tay, cho dù là chủ nhân trước Từ Hy, hắn cũng có năng lực đem nó đánh giết, nhưng vì cái gì không có giết đâu. Đường đường thần đèn lại bị một cái cương thi thúc đẩy, tâm hắn cam tình nguyện. Chỉ sợ không phải. Sa Trần đoán chừng thần đèn là có hạn chế. Nói cách khác, phàm là đạt được ngọn đèn người, đều chủ nhân của hắn, làm linh buộc là không thể đối với chủ nhân động thủ, nhiều nhất là ngạo kiều một chút, không để ý ngươi. Hoặc là mượn đao giết người giết chết người, một lần nữa thay cái nhìn thuận mắt chủ nhân. Đây chính là Sa Trần không sợ thần đèn nguyên nhân vị trí. Tiểu đạo sĩ, ngươi rất tốt. Nhìn mình thần sắc nghiêm nghị cũng không hù đến Sa Trần, thần đèn hận đến nghiến răng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Thế giới vạn sự vạn vật đều ở quy tắc chế ước xuống vận chuyển tồn tại, thần đèn cũng như thế, có vĩnh hằng sinh mệnh, thực lực cường đại, lại là vĩnh viễn bị quản chế tại ngọn đèn và chủ nhân. Ta không thể trêu vào ngươi, còn không trốn thoát. Thần đèn hận hận nghĩ đến, liền chuẩn bị lùi về ngọn đèn. Sa Trần sao lại buông tha hắn, yếu ớt thở dài. Ta thừa nhận, ta giết không chết ngươi, nhưng hủy đi ngọn đèn vẫn là có thể. nếu như ta không đoán sai, cái này chén đèn dầu chính là của ngươi ký thể, linh thể của ngươi đã và ngọn đèn dung hợp, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta nếu hủy đi ngọn đèn, làm linh thể coi như ngươi không chết cũng tuyệt không tốt hơn. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thần đèn cả giận nói. Làm việc cho ta. Mơ tưởng. Đó chính là không có nói chuyện. Sa Trần nâng tay phải lên, trường tâm lôi ánh sáng điên cuồng hội tụ, ánh sáng như tuyết chiếu sáng thần đèn biến ảo khó lường gương mặt. Thần đèn khỏe mắt run rẩy, tiểu đạo sĩ, đường động thủ, có chuyện hảo hảo nói, ngươi đạt được ngọn đèn, chính là chủ nhân của ta, ta sẽ tuân theo ý nguyện của ngươi. Ra mồm. Sa Trần lườm thần đèn một chút, vung tay phải, thản nhiên nói, nếu ngươi thần phục với ta, thì không nên có chỗ giấu giếm, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Bản tọa chính là Đại Thanh Thuận Trị Hoàng đế. Đừng cầm những này nói nhảm lừa gạt ta. Sa Trần khoát khoát tay, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thần đèn, chất vấn, Đại Thanh Thuận Trị Hoàng đế người nhậm chức đầu tiên văn võ trạng nguyên, sẽ nhận biết 28 tinh tú. Sắc mặt thần đèn cuồng biến, lại là không nói gì. Thần đèn, dám tự xưng là thần, thì không điểm lực lượng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thần đèn hỏi. Nói cho ta, ngươi là ai? Nếu như bản thân nói bản thân mình cũng không biết mình là ai, ngươi tin không? Dù sao ta là không tin. Thần đèn cười khổ, thần sắc mê mang nói, bản thân tên thật thì gọi Đông Long Sát, là Đại Thanh Thuận Trị Hoàng đế người nhậm chức đầu tiên văn võ trạng nguyên, tài trí hơn người, học giàu năm xe, nổi tiếng thiên hạ, đây là sự thật, nhưng bản thân khi còn sống thường xuyên làm một cái giấc mơ kỳ quái, trong mộng xuất hiện rất nhiều xa lạ hình ảnh, khi bản thân tỉnh lại thì, mộng cảnh làm sao cũng nhớ không nổi tới. Sau khi chết phụ thân ngọn đèn, biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Sa Trần nhìn thần đèn thần thái, không giống làm bộ, bèn hỏi, tu vi của ngươi là thế nào tới? Không biết, từ khi biến thành linh bộ, bản thân tu vi thì càng ngày càng mạnh, có thực hiện người khác nguyện vọng năng lực, và thần không khác, cho nên bản thân thì tự xưng thần đèn. Có chút không thể tưởng tượng. Bản thân không lừa ngươi. Ánh mắt Sa Trần lóe lên, không truy vấn ngọn nguồn, thần đèn nói không nói lời nói dối, đối với hắn đều không trọng yếu, chỉ cần hắn để cho hắn sử dụng là được. Ngươi nói ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của người khác. Chương 67, việc vặt. Đúng thế. Thần đèn ngạo nghễ trả lời, chủ nhân, bản thân mặc dù có thể giúp người thực hiện nguyện vọng, lại là có hạn độ, không thể can thiệp thiên địa vận chuyển, sinh tử trật tự. Một cái nhân sinh bệnh cầu khẩn bản thân có thể trị hết hắn, một cái nhất định phải chết người khẩn cầu, ta có thể làm được mà không dám làm, bởi vì xáo trộn sinh tử trật tự là phải bị trời phạt. Thế gian nhất ẩm nhất trác, có nhân có quả, không có uổng phí đến giáng phúc, vô phúc người hưởng phúc, sẽ chỉ đưa tới tai họa, thuận theo tự nhiên, cần cù làm giàu mới là chính đạo. Nói như vậy ngươi không có tác dụng gì? Sa Trần hỏi. Thân đen lắc đầu, bản thân là vì chủ nhân tốt. Ha ha! Sa Trần từ chối cho ý kiến, tu vi ngươi cao bao nhiêu? Luyện khí cửu trọng đỉnh phong, so với chủ nhân sư phụ mạnh một chút. Thân đen dừng lại. Tiếp tục nói, chủ nhân, bản thân có thể giúp ngươi, nhưng bản thân xuất thủ cần tiêu hao linh khí, lần trước từ hy triệu hoán bản thân cùng tôn sư đại chiến, linh khí tổn hao nhiều, chí ít hơn tháng mới có thể khôi phục, chủ nhân nếu vô sự, tốt nhất đừng tùy tiện triệu hoán bản thân. Ngươi linh khí khô kiệt sẽ như thế nào? Sa Trần giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Sắc mặt thần đèn trì trệ, có chút mất tự nhiên trả lời, linh khí khô kiệt, bản thân sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Thật không? Trở về đi, có việc ta lại tìm ngươi. Vâng, chủ nhân. Thần đèn hóa thành bạch khí chui vào ngọn đèn, Sa Trần lấy ra tờ linh phù dán tại ngọn đèn, thu vào túi càn khôn, ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy cái bản như có điều suy nghĩ. Vừa mới thần đèn nói khó phân biệt thật giả, Sa Trần là hoàn toàn không tin, hắn không quan tâm thần đèn có hay không lừa hắn, hắn cần chính là năng lực của thần đèn. Luyện khí cửu trọng đỉnh phong linh buộc. Có thể thực hiện người nguyện vọng, hai loại năng lực đều để người đỏ mắt. Nhưng Sa Trần lại quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ, tùy tiện không triệu hoán thần đèn làm việc, chỉ đem hắn xem như đòn sát thủ. Đương nhiên, không triệu hoán không có nghĩa là bỏ mặc thần đèn, giá tại ngọn đèn bên trên linh phù sẽ cắt giảm thiên địa linh khí, khiến cho thần đèn không cách nào hấp thu linh khí tăng cao tu vi, chỉ có thể dựa vào mỏng manh linh khí kéo dài hơi tàn. Tìm cơ hội luyện hóa thần đèn. Sắc mặt Sa Trần phát lệnh, thần đèn lai lịch bí ẩn, mang cho Sa Trần một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn sẽ không đem bom hẹn giờ mang theo trên người, chờ tu vi hắn tăng lên tới không sợ luyện khí cửu trọng thời điểm, chính là thần đèn tử kỳ, bây giờ không vạn toàn chuẩn bị, không nên đánh cỏ động rán, khó đảm bảo thần đèn không có thủ đoạn khác. Và thần đèn tâm sự, Sa Trần điều ra hệ thống giao diện. Đạo môn tu tiên hệ thống. Thính danh, Sa Trần. Điểm năng lượng, 1386. Công pháp, tinh quang hóa thần quyết, có thể thăng cấp. Đạo pháp, trưởng tâm lôi cấp 2, có thể thăng cấp, tiểu chu tả phù lục 1 cấp, có thể thăng cấp, tam muội chân hỏa chú cấp 2, có thể thăng cấp, mao sơn đạo quyền, có thể thăng cấp. Thiên phú thần thông, trì đột khí. Vật phẩm, túi càn khôn, thanh ngọc phù bút, định nhan châu. Nhìn hệ thống giao diện bên trên 1386 điểm năng lượng, trên mặt Sa Trần hiện hiện từng tia ý cười, không thể không nói, hệ thống thật mỹ tiên. Chỉ cần liên tục không ngừng luyện hóa yêu ma quỷ quái và thiên tài địa bảo, có thể không hạn chế tăng cao tu vi, ngay cả bình cảnh đều không có, tiếc nuối duy nhất là trong thiên đạo phái không xuất khiếu cảnh công pháp. Về sau ra ngoài đi một chút, Trung Quốc đất rộng của nhiều, chưa chắc không truyền thừa cường đại di thế. Sa Trần nghĩ đến, liền không đem này để ở trong lòng, mệnh lệnh hệ thống thăng cấp công pháp, tu vi tăng lên tới luyện khí lục trọng, còn lại 716 điểm năng lượng. Phân biệt thêm ở tam muội chân hỏa chú, trưởng tâm lôi. Sau cùng 216 điểm năng lượng giữ lại dự bị. Chỉnh lý xong mộ từ hy có được thu hoạch, đêm qua giờ tí, nồng đậm bồi rối lóe lên trong đầu, Sa Trần ngáp một cái, leo đến trên giường nằm ngáy ho ho. Ngày thứ 2 giờ mão, Sa Trần đúng giờ tỉnh lại. Mặc chỉnh tề, đi đến trong viện ra sớm công, đứng trung bình tấn, tập luyện mao sơn đạo quyền, thất đấu khôi cương bộ, thải khí trọng sinh pháp. Càn khôn bát bộ mấy người quyền pháp thân pháp cùng tu luyện công pháp. Mặc dù có hệ thống phụ thể, nhưng Sa Trần ở Mao Tiểu Phương nhắc nhở xuống đã thành thói quen. Vẫn rất tốt kế thừa xuống tới. Sa thiếu gia, sớm như vậy thì luyện công Mao Sơn Minh nghe được động tĩnh, hất lên áo ngoài ra khỏi phòng, nhìn trong viện xê dịch nhảy vọt hổ hổ sinh phong Sa Trần, mắt lộ ra khâm phục, tu vi Sa Trần cao hơn hắn, vẫn còn có thể như lúc này khổ tu luyện. Quả thực để Mao Sơn Minh tự ti mặc cảm. Từ lúc tiến vào Sa Phủ, Mao Sơn Minh cả ngày sống an nhàn sung sướng, đen nhánh làn da trắng ra một chút, hình thể cũng mập một vòng, lộ ra cỗ phúc hậu, về phần tu vi, sớm bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Sa Trần nói quyền thu thức, chậm chậm thở ra một hơi, cười nói, cái này luyện công như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, lâu dài không luyện, tay chân sẽ cứng ngắc lạ lẫm, gặp được yêu ma quỷ quái. Đâu còn có sức hoàn thủ người tu đạo, mặc dù người mang đạo pháp, nhưng pháp lực có hao hết thời điểm, nếu như tinh thông quyền cước, liền có thể biến nguy thành an. Sa Trần có thể có hôm nay, là hệ thống tạo hóa, tiếp theo chính là một thân tu vi, không tu vi, hắn chính là người bình thường, sẽ có sinh lão bệnh tử, trăm năm sau khi đất vàng một bồi, hắn không nguyện ý tầm thường mà làm, muốn nghịch thiên cải mệnh hỏi thành tiên, trên việc tu luyện đương nhiên sẽ không sơ sẩy lười biếng. Sa thiếu gia lời ấy đại thiện. Mao Sơn Minh lòng có xúc động, kéo áo ngoài, đi vào trong viện, hướng Sa Trần lĩnh giáo quyền cước. Hắn là đệ tử thần cung phái, tuy nói đạo thuật học rối tinh rối mù, tốt xấu là dễ đang miêu hồng đệ tử Mao Sơn đạo quyền, thất đấu khôi cương bộ, thải khí trọng sinh pháp, càn khôn bát bộ những này quyền pháp thân pháp đều biết. Thiếu gia, Mao tiên sinh, an điểm tâm nha. Cho đến A Liên sang đây kêu to, Sa Trần. Mao Sơn Minh mới thu công dừng tay, sóng vai đi hướng phòng khách ăn điểm tâm. Tiến vào phòng khách, con mắt Sa Trần quét qua, hỏi, A Liên, Đình Đình chưa rời giường sao? Nhậm tiểu thư rất sớm đã ra cửa. A, nàng đi làm cái gì? Nói là coi trọng cái cửa hàng, Nhậm tiểu thư chuẩn bị mua lại mở tiệm. Ừm. Sa Trần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, vừa ăn sớm một chút một bên âm thầm trầm tư, hắn biết Nhậm Đình Đình thích trang điểm. Thì bắt đầu sinh vì nàng khai ra yên chi bột nước cửa hàng suy nghĩ, chỉ là cam điển chấn mộ từ hy mở ra, thoát thân không ra, bây giờ thanh nhàn xuống tới, những này kế hoạch có thể đưa vào danh sách quan trọng. Nếm qua sớm một chút, Mao Sơn Minh kéo cái ghế ở trong viện phơi nắng, Sa Trần thì xem xét Sa phủ khoản, xác nhận tiền bạc phải chăng cùng khoản án khớp, ngoài ra, hắn mỗi tháng an bài nhân thủ kiểm kê vật thật, làm được sổ sách khoản. Sổ sách thực phù hợp, một mực khống chế nhà mình buôn bán kinh doanh tình huống. Tra hạch khoản không sai, Sa Trần đối với năng lực của Sa Đằng biểu thị tán thưởng, gia hỏa này xử sự quá khéo đưa đẩy, chung quy cho người ta loại không dựa vào được cảm giác, nhưng năng lực thực tình không lời nói, Sa Trần không ở, hắn cũng đem Sa Gia sinh ý quản ngay ngắn rõ ràng, chủ yếu là hành động bí mật, chuyện Sa Trần phân phó, hắn đều cẩn thận tỉ mỉ chấp hành xuống tới. Thiếu gia, Nhậm tiểu thư trở về. A Liên đi vào thư phòng đâm thọc. Sa Trần khép lại sổ sách, hướng về phòng Nhậm Đình Đình đi đến, nàng vừa trở về không bao lâu, cửa cũng không đóng, Sa Trần đẩy cửa đi vào, thấy được nàng ngồi ở bên giường đổi giày, một cái tay quạt gió, một cái tay xoa trắng nón đẹp mắt bàn chân, mặt mũi tràn đầy quyện sắc. Sa Trần có chút đau lòng nói, Đình Đình, ta giúp ngươi xoa xoa. Nhậm Đình Đình còn chưa lên tiếng, Sa Trần thì ngồi xổm người xuống, đưa nàng chân siết trong tay, nhẹ nhàng nắn bóp. Nhậm Đình Đình thẹn thùng đỏ mặt, tim đập như hiệu chạy, nhưng nhìn qua hắn chăm chú ôn nhu gương mặt, trong lòng trận trận ngọt ngào, trên mặt bị một loại gọi là hạnh phúc đồ vật bao phủ, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, trong nháy mắt tan thành mây khói. Chương 68, Vợ Phu. Cửa hàng chuyện đàm đến thế nào? Sa Trần một bên cho Nhậm Đình Đình bóp chân, một bên quan tâm hỏi. Nhậm Đình Đình lắc đầu, nhíu mày nói, cửa hàng ở Tây Dương đường phố, vị trí là không tệ, ta cảm thấy rất tốt. Chính là lão bản chào giá quá cao, nói chuyện nhiều lần đều không thỏa đàm. Ngày mai mà ta để Đằng Thúc đi, hắn am hiểu làm việc này, coi như đàm không xuống cũng không sao. Ta từ xa ra cửa hàng bên trong lui một cái đi ra, cho ngươi mở nhà son phấn bột nước cửa hàng. Ừm. Nhậm Đình Đình nhu thuận gật đầu, có chút lo lắng nói, Trần ca, ta chưa từng quản qua sinh ý, ta sợ làm không tốt. Sa Trần rửa tay một cái, đứng người lên, ngồi vào bên cạnh nàng. Nắm cả nàng eo thon chi, ôn nhu an ủi, nha đầu ngốc, chưa làm qua sinh ý có thể học nha, ta cũng chưa làm qua sinh ý, còn không phải đem Sa Gia sinh ý quản ngay ngắn rõ ràng. Tục ngữ nói hạ giả lao lực, người chúng cực khổ trí, thượng giả cực khổ người, chỉ cần biết dùng người, chính mình trưởng khống đại cục là được rồi. Nói, con mắt Sa Trần sáng lên, đột nhiên có một ý tưởng, Đình Đình, ngươi không phải thích trang điểm nha, ngươi có thể mời người quản sinh ý. Sau đó ở trong tiệm mở trang điểm lớp huấn luyện, ngươi làm lão sư, dạy mọi người trang điểm, người khác học được trang điểm, cũng ở trong tiệm mua son phấn bột nước, hỗ trợ lẫn nhau, nhất cử lưỡng tiện. Nghe vậy, con mắt Nhậm Đình Đình tỏa sáng. Sa Trần càng nói càng là hăng hái, trừ dạy người khác trang điểm, bán hiện hữu son phấn bột nước bên ngoài, còn có thể làm sản phẩm nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, cái gì dầu gội, tắm rửa sữa, nước hoa. Rửa mặt sữa, từ đầu đến chân mỹ dung dưỡng nhan trang điểm sản phẩm, giai đoạn hiện tại có thể sản xuất chúng ta đều có thể sản xuất, một ít hóa học thành phần không lấy được, chúng ta thì chuyên môn nghiên cứu thực vật phối phương, đúng, thực vật phối phương có thể. Dùng tiền mua, Trung Quốc phương diện này nhân tài không ít, rất nhiều phối phương hiệu quả đều dẫn trước thế giới, nắm ở trong tay chính là kiếm tiền mua bán. Trần ca, ngươi hiểu thật nhiều. Nhậm Đình Đình miệng nhỏ khẽ nhếch. Mặt mũi tràn đầy khâm phục. Ha ha, không phải ta hiểu nhiều lắm, mà ta nhìn hơn nhiều. Sa Trần thành thật nói, làm người đời sau, cứ việc không thế nào dùng đồ trang điểm, mưa dầm thấm đất cũng nghe qua một chút, tăng thêm mình đã từng thấy, không thể tính ít, đặt ở thời đại này tuyệt đối là dẫn trước thế giới sản phẩm. Đồ trang điểm ngành nghề là bạo lợi ngành nghề A, Đình Đình thích trang điểm, ta biết tương lai đồ trang điểm phát triển cách cục, sản phẩm loại hình. Trong tay cũng không thiếu tiền, bây giờ tiến vào nghề này nghiệp, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thỏa thỏa Trung Quốc đồ trang điểm thứ nhất nhãn hiệu, nói không chừng còn có thể trở thành thế giới nhãn hiệu, ở thế giới đồ trang điểm sản nghiệp bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Hai mắt Sa Trần sáng lên, linh nghĩ chảy ra, hắn nghĩ tới đồ trang điểm, lại nghĩ tới sinh vật chế dược, sư phụ ở y thuật bên trên có tạo nghệ cực cao. Phối trí kim sang dược không thể so với hậu thế văn danh thiên hạ Vân Nam Bạch dược chênh lệch, ta có thể đem sư phụ cái này y y dược bảo khố tiềm lực khai quật ra, tương lai tuyệt đối có thể trở thành y y dược ngành nghề cự ngạc. Trần ca. A, Đình Đình, ngươi nói cái gì? Nhậm Đình Đình kỳ quái nhìn Sa Trần, có chút kích động nói, ta thích trang điểm, Trần ca vừa mới nói ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi nói chúng ta cửa hàng tên gọi là gì tốt đâu. Sa Trần hơi trầm ngâm, lản com. Nhậm Đình Đình nhỏ giọng niệm mấy lần, khen, tên thật đẹp, thì gọi lản com. Nhìn khuôn mặt nhỏ kích động Nhậm Đình Đình, sắc mặt Sa Trần cổ quái, Lạn Còm là hậu thế nước Pháp nổi danh đồ trang điểm nhãn hiệu, ghi tên thế giới đồ trang điểm nhãn hiệu 10 vị trí đầu. Sa Trần không biết lúc này, nó ra đời không có, cũng không quan tâm, từ Sa Trần quyết định nâng đỡ Nhậm Đình Đình làm đồ trang điểm bắt đầu, Trung Quốc Lạn Còm sẽ thay thế nước Pháp Lạn Còm. Sau đó, Sa Trần đem mình đối với đồ trang điểm có hạn nhận biết viết trên giấy, trong đó bao quát phối phương nơi phát ra, sản phẩm loại hình, kinh doanh thủ đoạn, tương lai phát triển các loại, vắt hết óc lưu loát viết hai trang giấy, giao cho Nhậm Đình Đình trên tay, Nhậm Đình Đình càng xem càng vui vẻ, yêu thích không buông tay. Trần ca, người đi theo ta. Nhậm Đình Đình trân trọng đưa tay bản thảo đặt ở dưới gối đầu, lôi kéo Sa Trần đi hướng khố phòng. Sa Trần lơ ngơ, cười hỏi, Đình Đình, ngươi làm sao dẫn ta tới nơi này? Cho ngươi xem dạng đồ tốt, Trần ca khẳng định sẽ thích. Nhìn Nhậm Đình Đình thần thần bí bí bộ dáng, trên mặt Sa Trần không khỏi hiện hiện mấy phần hiếu kỳ. Nhậm Đình Đình đẩy ra khố phòng cửa lớn, ánh nắng chiếu vào, khố phòng trong nháy mắt trở nên sáng tỏ, con mắt Sa Trần nhìn lại, khi thấy trong khố phòng đặt vào đồ vật, thân thể chấn động, không dám tin hỏi, Đình Đình, những vật này ở đâu ra? Nhậm Đình Đình cười hì hì nói, ta trong lúc vô tình nghe đằng thúc nói ngươi muốn mua những vật này, thì lặng lẽ cho ba ba ở tỉnh thành bằng hữu đưa tin, khiến bọn họ hỗ trợ tìm kiếm, hắc hắc, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được, Trần ca, ta lợi hại à? Tốt Đình Đình, ngươi quá tuyệt vời, đơn giản phúc tinh của ta. Sa Trần đại hỉ, ôm Nhậm Đình Đình gặp một cái, ngồi xổm người xuống nuốt ve một đoạn dài 2 mét to lớn gốc cây, vỏ cây thô ráp khô nước, xúc tu lạnh buốt, có loại ẩm ướt cảm giác, trăm năm hoè mục, đây là trăm năm hoè mục. Trăm năm hoè mục bên cạnh, chất đống núi nhỏ giống như tảng đá, những đá này hình thù kỳ quái, trong đó ẩn chứa một tia hỏa lực, tổn thương nhân không thể cảm thụ, rõ ràng là núi lửa thạch. Thiết mẫu, cực phẩm than thạch. Tất cả bố trí tụ hỏa chi trận vật liệu, đều ở trong khu phòng, một ít vật liệu số lượng ít, có thể bố đưa trận pháp là đầy đủ. Sa Trần lòng tràn đầy vui vẻ, có những vật này, có thể bắt đầu luyện chế pháp khí thảm bay, tu thành ngự phong phi hành thuật, có phi thiên nhập địa chi năng. Đình Đình, ngươi có phải đưa cho ta phần đại lễ a? Sa Trần đứng người lên, nắm cả eo thon của Nhậm Đình Đình, trong mắt toát ra tan không ra nhu tình mật ý, ta cũng có món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Không tốt ta không muốn. Nhậm Đình Đình hoạt bát cười nói. Một hạt châu. Ta không muốn hạt châu. Thật không muốn. Không muốn, ta hạt châu thật là nhiều. Sa Trần một mặt tiếc hận, nói, ai, ta đưa ngươi cái khỏa hạt châu này gọi là định nhan châu, có trì hoãn già yếu, mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, ngươi không muốn thì thôi vậy. Vừa mới bắt đầu, Nhậm Đình Đình không coi ra gì, nghe tới trì hoãn già yếu, mỹ dung dưỡng nhan, khuôn mặt nhỏ siết chặt, đôi mắt đẹp sáng lên. Ôm cánh tay Sa Trần làm nũng nói, Trần ca, ta phải. Ngươi muốn cái gì? Trong lòng Sa Trần nóng lên, suýt chút nữa không cầm giữ ở, cười xấu xa nói. Ta phải hạt châu. Vừa rồi ngươi không phải không muốn sao? Ngươi có cho hay không? Ta hỏi lo. Về sau đừng nghĩ tiến phòng ta. Ê, hạt châu, cho ngươi. Nhậm Đình Đình đòn sát thủ xuất ra, trong nháy mắt Sa Trần tháo chạy, thành thành thật thật dâng lên bảo châu. Âm khuôn mặt nhỏ Nhậm tiểu thư đem bảo châu nắm bắt tới tay, trong nháy mắt âm chuyển tinh, lật qua lật lại dò xét, kinh ngạc nói, Trần ca, ngươi mau nhìn, mu bàn tay của ta có phải hay không trắng ra, rất bóng loáng. Ha ha, nào có như thế thần. Sa Trần gặp nàng vui vẻ, trong lòng đánh lấy tính toán, thầm nghĩ đêm nay có thể thâu hương thiết ngọc, xuyên qua đến thế giới cương thi đạo trưởng, hắn chưa chạm qua nữ nhân, 16 tuổi, nên dáng dấp đều dài. Có thể biến thành nam nhân, huống chi Nhậm Đình Đình là vị hôn thê của hắn, hai mái hiên tình duyệt, làm chút yêu làm chuyện hợp tình hợp lý. Chương 69, Luyện Bảo. Có loại mộng, gọi nằm mơ ban ngày. Nhậm Đình Đình quả thực để Sa Trần lên giường, cũng không phải thật lên giường, nàng lôi kéo hắn đàm nhân sinh trò chuyện lý tưởng, nói đến giờ dần, 3 giờ sáng, mới ngủ thật say. Ngày thứ 2 ngày mới sáng. Nhậm Đình Đình thì rời giường gọi bên trên Sa Đằng đi đảm cửa hàng sự tình, cũng không cho Sa Trần vớt ve an ủi cơ hội. Buôn bán sự tình, Sa Trần không cụ thể nhúng tay, hắn quản là người, là đại cục, Sa Đằng năng lực không tệ, có thể chịu được chức trách lớn. Ở Nhậm gia trấn ngây người non nửa trăng, giúp Nhậm Đình Đình sắp xếp như ý chuyện lạng cỏm, liền mang theo trong khố phòng vật liệu trở về Cam Điền trấn, chuẩn bị luyện chế ngự phong phi hành thuật bên trong thảm bay. luyện chế ra thảm bay, Sa Trần mới thật có phi thiên độn địa chi năng.
Ừm, bên ngoài làm sao như thế nhao nhao?
Không biết ta, sư phụ.
Đi ra xem một chút.
Trong phục hy đường, Úc Đạt Sơ, Mã Tiểu Hải, Mao Tiểu Phương nghe được động tĩnh, mở cửa lớn ra đi tới, nhìn qua trước cửa ngừng lại bốn chiếc chở đầy vật nặng xe ngựa, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Úc Đạt Sơ nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi, lão Sa, trên xe là cái gì ngươi sẽ không phải đem Sa gia chuyển tới đi?
Sa gia đâu chỉ những vật này?
Sa Trần cười nói, ngươi muốn biết?
Đương nhiên.
Không nói cho ngươi.
Úc Đạt Sơ lập tức mặt mũi tràn đầy phiền muộn.
Sa Trần trêu đùa Úc Đạt Sơ một phen, cười tủm tỉm hướng Mao Tiểu Phương hành lễ vân an, sau đó tiến đến thai Mao Tiểu Phương nhỏ giọng thì thầm, không nói mấy câu, chỉ thấy con mắt Mao Tiểu Phương sáng lên, trên mặt cũng hiển hiện từng tia kinh ngạc, càng thêm khiến cho Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ vuốt mèo cào tâm, hiếu kỳ không thôi.
Nhưng mỗi lần hỏi thăm, Sa Trần, Mao Tiểu Phương đều nói năng thận trọng, lộ ra cực kỳ thần bí.
Đến không trách Sa Trần, Mao Tiểu Phương cẩn thận chặt chẽ, chỉ là luyện chế thảm bay can hệ trọng đại, nếu như lan truyền ra ngoài, rất có thể dẫn tới phiền phức, không thể không phòng.
Cho đến hai ngày sau, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ mới biết được chân tướng, đều là chờ mong không thôi.
Đọc Chu. Hiện với Mao Tiểu Phương tu đạo hơn 30 năm, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, gió to sóng lớn gì không trải qua. Chỉ có cái này luyện chế pháp khí là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu.
Mục linh ti chỉ có hai đoàn, cực phẩm than thạch, thiết mẫu, núi lửa thạch, trăm năm hoại mục.
Những tài liệu này số lượng không nhiều, nói cách khác, chỉ có thể một lần thành công, không cho phép thất bại.
Dòng dã hai ngày, Mao Tiểu Phương đều ở đọc sách, hấp thu tiền bối luyện khí kinh nghiệm, cho đến ngày thứ ba mới kêu lên Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đi xem trời đỉnh.
Xem trời đỉnh. Là một cái xây ở trên núi đỉnh nghỉ mát.
Nghe nói nơi này là Cam Điền trấn cao nhất địa phương, sư tổ Lôi trấn tử khi còn tại thế, thường thường tới đây bế quan tu đạo, ngày ngồi phong thủy, đêm ngồi xem tinh, gột rửa cát bụi, cô động tinh thần, là hội tụ Cam Điền trấn phong thủy địa thế trung tâm vị trí, trời cao khí sảng, linh khí dồi dào.
Xem trời đỉnh một bên là vách núi treo leo, có cao trăm trượng, quanh năm sương mù không tiêu tan, nhìn không thấy đáy. Ở Cam Điền Trấn có thiên nguyên danh sừng, ý là té xuống thiên nhân lưỡng cách.
A Trần, Tiểu Hải, A Sơ, cây đuốc núi đá trải trên mặt đất, thành 9 chồng chất, mỗi chồng chất 9 khối, trong đó 8 chồng chất nhắm ngay bát phương, cuối cùng một đống ở bát phương trung ương, chính là ta đứng ở nơi này, phía trên thả 9 tấc dày trăm năm huệ tấm ván gỗ.
Phía trên nhất thả 10 khối cực phẩm than thạch, xếp thành tam giác tháp hình, nhớ kỹ, không thể thiếu, cũng không thể nhiều. Càng không thể bày ra thẳng thả, phải chất đống.
Vâng, sư phụ.
Ba người lên tiếng, dựa theo Mao Tiểu Phương phân phó động thủ bảy trận, cũng không lâu lắm, tụ hỏa chi trận thành hình, ba người vớt ve trên tay cho bụi, chạy đến bên người Mao Tiểu Phương cùng kêu lên nói, sư phụ, thả xong.
Các ngươi thối lui.
Mao Tiểu Phương cầm kiếm gỗ đào, tiện tay múa mấy cái kiếm hoa, tay trái bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, mục là bắt đầu, lửa là cuối cùng. Một hào ngàn giảm, một chỉ ngàn lửa, cấp cấp như luật lệnh, ly hỏa pháp.
Chú ngữ rơi xuống, một cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu lăng không hiện hiện, hô hô bay ra, theo thứ tự nhóm lửa ở vào bát phương tám chồng chất cực phẩm than thạch, chỉ nghe Mao Tiểu Phương nói, Thái Dương chân hỏa là thế gian tam đại chân hỏa một trong.
Chí Dương chí cương, hủy thiên diệt địa, bình thường pháp không thể ngưng tụ, chỉ có lấy lửa làm dẫn, trên lửa nhóm lửa. Phối hợp tụ hỏa chi trận mới có hy vọng ngưng tụ ra Thái Dương chân hỏa.
Thái Dương chân hỏa là luyện khí thần hỏa, phàm pháp khí người, tất tiếp nhận thật hỏa chủ ý luyện, mới có thể thành hình.
Đây cũng là bình thường linh khí khó so địa phương, cũng là pháp khí uy lực cao hơn linh khí nguyên nhân chủ yếu một trong.
Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ liên tục gật đầu, nín thở ngưng thần, xem xét tỉ mỉ Mao Tiểu Phương thi thuật.
Ồ! Trong ba người tu vi Sa Trần tối cao, vận khởi pháp lực chú tại hai mắt, thình lình nhìn thấy tụ hỏa chi trận sơ thành, trên trời ánh mặt trời choang trống rỗng mở rộng một vòng, tám đạo chùm sáng màu vàng nóng chiếu xuống, bao phủ tám chồng chất thiêu đốt tràn đầy cực phẩm than thạch, màu vỏ quýt hỏa diễm đúng là chậm rãi nhuộm thành một tầng kim sắc, nhiệt độ cao kinh khủng quét sạch mà ra.
Tục ngữ nói Phật độ mạ vàng, hỏa thiêu thành kim, chính là trong lửa vương, là vì Thái Dương chân hỏa. phổ thông hỏa diễm lấy cực phẩm than thạch là nhiên liệu, thái dương chân hỏa lấy phổ thông hỏa diễm là nhiên liệu, trên lửa nhóm lửa, kinh khủng nhiệt độ cao đột nhiên tràn ngập ở trong thiên địa. Gió nhẹ thổi qua, nhiễm lên ngọn lửa màu vàng hơi bị lệch, suy 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 vài tiếng, trên mặt đất đã khô héo cỏ trong nháy mắt bốc lên khói đen, giấy lên gấu hùng đại lửa. Dập lửa. Mao Tiểu Phương quát. Vâng, sư phụ. Sa Trần ba người bận bịu dẫn theo xẻng sắt tiến lên, cách lửa than còn có hơn một trượng, liền có sóng nhiệt đập vào mặt đánh tới, sau đó đã nghe đến mùi cháy khét, rõ ràng là tóc của mình bị nhiệt độ cao nướng đến khô vàng, trong lòng hoảng sợ. Sa Trần nheo mắt, cả kinh nói, thật là lợi hại thái dương chân hỏa, cách xa như vậy, nhiệt độ đều có thể đả thương người, nếu đốt ở trên người còn cao đến đâu. Thái dương chân hỏa lợi hại như vậy, sư phụ có thể khống chế được không? Sa Trần mắt lộ ra thần sắc lo lắng, tay chân lại là không chậm, sạn khởi bùn đất dập tắt hỏa diễm, xa xa thối lui. Vâng! Khi lửa than bên trong kim sắc hơn phân nửa, tám chồng chất lửa than bỗng nhiên tăng vọt, sóng nhiệt trùng thiên, vặn vẹo không gian. Sắc mặt Mao Tiểu Phương nghiêm nghị, đạp trên càn khôn bát bộ cấp tốc lui lại ba trượng, gắt gao nhìn chằm chằm trung ương nhất cực phẩm than đông đá. Bên ngoài tám chồng chất lửa than chỉ là kiếp nổ, chân chính ngưng tụ ra thái dương chân hỏa chính là trung ương than thạch. Sư phụ, lấy! Úc Đạt Sơ kinh hô một tiếng, chỉ trông thấy trung ương than thạch lướt lên một tia hỏa diễm, ngọn lửa này hiện lên kim sắc, như thực chất, quang trạch sáng rõ, tựa như hoàng kim đổ bê tông mà thành, lộ rõ loại trầm ngưng cảm giác, nhưng lại giống phổ thông hỏa diễm như thế linh động mờ mịt, theo gió bị lệch, vô hình không thể, khó mà nắm lấy. Thái dương chân hỏa. Sắc mặt Mao Tiểu Phương khẽ buông lỏng, hướng Sa Trần phân phó nói, A Trần, Mộc Linh Ti. Sa Trần không chút do dự, đưa tay vung lên, chứa Mộc Linh Ti hộp bay về phía Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương một trưởng đánh vào trên cái hộp, hộp băng liệt, hai đoàn màu xanh biếc giạt rào hóng ánh sáng long lanh Mộc Linh Ti bị thần hồn chi lực nâng lơ lửng hư không. Mao Tiểu Phương hướng về phía thái dương chân hỏa chỉ vào không trung, thi triển nhất chỉ ngự hỏa thuật. Nhất chỉ ngự hỏa thuật đại thành, có thể khống chế vạn hỏa. Song thái dương chân hỏa là nói chi hỏa, vạn hỏa vương, Mao Tiểu Phương lấy đạo thuật khống chế, có vẻ hơi phí sức, trong cơ thể pháp lực tiêu hao ba thành, mới đưa tới một đám to bằng ngón tay thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa cẩn thận, nhiệt độ nóng bỏng khuếch tán, Mao Tiểu Phương chỉ cảm thấy làn da nhói nhói, quần áo nóng hổi, tựa như phải bốc cháy lên, lập tức nghiêm nghị, vội vàng thi triển đạo thuật hộ thể. Đi! Mao Tiểu Phương biết thái dương chân hỏa lợi hại, nào dám kéo dài, thần hồn chi lực bao lấy hai đoàn Mộc Linh Ti bay đến trên thái dương chân hỏa. Mộc Linh Ti cứng cỏi như sắt, gặp lửa thì tan, trước mắt thì hòa tan thành một đoàn lục dịch. Tật! Mao Tiểu Phương liên tục bấm niệm pháp quyết, hướng phía lục dịch đánh ra đạo đạo kim quang, dựa theo ngự phong phi hành thuật bên trong ghi chép luyện chế thảm bay pháp khí. Hán thần thái nghiêm túc, ung dung không đổi, làm cho lòng người sao, một bên quan sát Mã Tiểu Hải. Úc Đạt Sơ, Sa Trần cũng không nhịn được thở phào, nhưng Sa Trần vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Quá trình luyện chế đâu vào đấy? Lục dịch ở Mao Tiểu Phương đánh ra pháp quyết sau khi nhanh chóng thay đổi hình dạng, mở ra, hình thành một khối lớn chừng bàn tay màu xanh lá khăn lụa. Cái này khăn lụa mỏng như cánh ve, hơi mờ, lơ lửng ở hỏa diễm trên không xoay tròn, tiếp nhận chân hỏa nướng, rèn luyện pháp khí căn cơ. Mấy người thảm bay triệt để thành hình. Phải đánh vào ngự phong cấm chế, lúc này mới xem như luyện chế thành công. Sa sư đệ, ngươi nhìn sư phụ. Lúc này, đông nhiên Mã Tiểu Hải chỉ vào Mao Tiểu Phương, Sa Trần vội vàng nhìn lại, lập tức tâm lệnh một nửa, hay là xảy ra ngoài ý muốn. Chương 70, Công Thành. Chỉ trông thấy Mao Tiểu Phương mồ hôi rơi như mưa, quần áo toàn ẩm ướt, sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, một bộ pháp lực tiêu hao quá lớn bộ dáng. Bấm niệm pháp quyết tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Tung bay ở hỏa diễm trên không khăn lụa dường như trong cuồng phong bạo vũ thuyền con, đông giao tây lắc, lúc nào cũng có thể sẽ bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Sư phụ, ta tới giúp ngươi. Mao Tiểu Phương nhẹ nhàng lắc đầu, vi sư đánh giá thấp uy lực của thái dương chân hỏa, thi triển nhất chỉ ngự hỏa thuật hao tổn pháp lực quá nhiều, có chút một cây chẳng chống vững nhà. Vậy làm sao bây giờ? Không có cách nào. Trừ phi các ngươi đem nhất chỉ ngự hỏa thuật luyện tới đại thành, giúp vi sư khống chế chân hỏa, nếu không luyện chế thảm bay tất nhiên thất bại. Nhất chỉ ngự hỏa thuật đại thành sao Sa Trần âm thầm vì mình sáng suốt điểm tán, hắn lưu lại hơn 200 điểm năng lượng dự bị, có thể đem nhất chỉ ngự hỏa thuật thăng cấp đến đại thành. Nếu lần này luyện chế thất bại, lần sau tề tiểu những tài liệu này không biết muốn tới khi nào, liền không ở do dự. Hệ thống, thăng cấp nhất chỉ ngự hỏa thuật. Khí vận đan điền, tu khí là sức lực, chuyển sức lực là mạch, tụ tại hai ngón tay phía trên, thái cực mê hoặc, âm dương vô thường, vạn sức lực về chỉ, vạn khí về chỉ. Sa Trần chân đạp càn khôn bát bộ xuất hiện bên người Mao Tiểu Phương, vận khởi pháp lực chỉ vào không trung, tiếp nhận Mao Tiểu Phương khống chế chân hỏa. Mao Tiểu Phương chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực sói mòn tốc độ biến chậm, một trận nhẹ nhõm, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Sa Trần. Đạo thuật tu luyện nhưng không có đường tắt, chỉ có khô khan luyện tập, ngày qua ngày, nghìn lần vạn lần, quen tay hay việc, khắc sâu lĩnh hội, mới có tiến bộ. Sa Trần tu đạo mới bao lâu, vậy mà có thể đem nhất chỉ ngự hỏa thuật tu luyện đại thành. A Trần, đạo thuật của ngươi. Sư phụ, ngươi đừng chỉ cố lấy nhìn ta, nhanh lên động thủ A. Khống chế chân hỏa, trong cơ thể pháp lực tiết áp tuân ra, dù là Sa Trần tu vi luyện khí lục trọng cũng chống đỡ không nổi. Hết lần này tới lần khác lúc này Mao Tiểu Phương còn cần ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, dường như dò xét một khối tuyệt thế côi bảo, cũng không động thủ, Sa Trần vội vàng gấp giọng nhắc nhở. Ngự phong cấm chế, ngưng. Mao Tiểu Phương tỉnh ngộ, hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhanh như thiểm điện, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, nồng đậm kim quang ở khăn lụa phía trên hội tụ. Bao khỏa ở kim quang bên trong khăn lụa bay lên, đón gió căng phồng lên. Đúng là biến thành dài 3 mét màu xanh lá thảm bay, treo ở đỉnh đầu Mao Tiểu Phương quay tròn chuyển động. Thảm bay, luyện chế thành công. A Trần, có thể triệt tiêu đạo thuật. Mao Tiểu Phương hô. Nghe vậy, Sa Trần như được đại xá, triệt hồi nhất chỉ ngự hỏa thuật, không đạo thuật khống chế. Thái dương chân hỏa lập tức bay vào trong tụ hỏa chi trận, dung nhập mẫu lửa, khiến cho mẫu lửa lớn mạnh một phần, nhiệt độ cao cuồn cuộn mà ra, càng kinh khủng. Ngắn ngủi một lát. Trong cơ thể Sa Trần pháp lực không có năm thành, thái dương chân hỏa, quả nhiên không phải luyện khí người tu đạo có thể khống chế, lợi hại, quá lợi hại. Sa Trần lao đi mồ hôi trên đầu, chật chật sợ hai thán phục, sau đó nhìn về phía đỉnh đầu Mao Tiểu Phương phía trên thảm bay, mắt lộ ra khát vọng. Mao Tiểu Phương chú ý tới ánh mắt của hắn, mỉm cười, pháp quyết dẫn dắt phía dưới, thảm bay bay về phía Sa Trần. Tạ sư phụ. Hiểu trái tim sư phụ ý. Sa Trần cao giọng cười to, nhảy lên thảm bay, đang bay dưới nệm chìm, đánh ra ngự phong phi hành thuật pháp quyết, thảm bay trong nháy mắt lên cao, dường như một đóa lục vân nhanh chóng trôi hướng phương xa. Lao xa thăng thiên. Úc Đạt Sơ hô to. Đứng ở thảm bay, kình phong gào thét, nhìn xuống dưới thân, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ ba người thân ảnh nhỏ bé như kiến, Úc Đạt Sơ tiếng la theo gió truyền đến bên tai, dưới chân Sa Trần một cái lảo đảo. Suýt chút nữa từ thảm bay núi ngã xuống, có chút tức giận trừng mắt nhìn nhìn không rõ ràng Úc Đạt Sơ, cưới gió mà đi. Quá sung sướng. Dưới chân sơn hà cực nhanh, tầm mắt trống trải, có thể nhìn thấy bình thường không thấy được phong cảnh, mây trắng đoá đoá, trời xanh văn vát, Sa Trần chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái, không nói ra được hưng phấn kích động. Tại thiên không bay hồi lâu, phát giác trong cơ thể bị hụt pháp lực, mới lưu luyến không rời rơi trên mặt đất. Mã Tiểu Hải. Úc Đạt Sơ nhanh chóng vây quanh. Lao xa, bay lên cảm giác như thế nào? Ngươi thử một chút thì biết. Úc Đạt Sơ đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, chờ chính là câu nói này của Sa Trần, đem Sa Trần từ thảm bay bên trên kéo xuống, mình nhảy lên thảm bay, thi triển ngự phong phi hành thuật, quát to, bay. Pháp quyết đánh ra, thảm bay không nhúc nhích. Bay. Cho ta bay. Ngược lại ngươi là bay. Mã Tiểu Hải không vừa mắt. Cũng nhảy lên thảm bay, thi triển đạo thuật, trách mắng, bay. Tu vi Mã Tiểu Hải cao hơn Úc Đạt Sơ, đáng tiếc đạo thuật không tinh, thảm bay lên cao 3 mét, đột nhiên rơi xuống, hai người rơi đầu choáng hoa mắt, oán trách lẫn nhau, ngươi nói hắn vô dụng, hắn nói ngươi vô dụng, liễu dĩu, làm cho Sa Trần nhức đầu không thôi. Lông mày Mao Tiểu Phương cuồng loạn, sinh khí trách mắng, học nghệ không tinh, còn trách người khác. A Trần, đem thảm bay thu lại. Tránh khỏi bọn họ mất mặt xấu hổ. Sư phụ, Trương Phi thảm có phi thiên chi năng, sư phụ sẽ dùng tới, ngươi nhận lấy đi. Thật lòng. Sa Trần thành ý nói. Thảm bay tất nhiên chân quý, nhưng Mao Tiểu Phương đối với hắn có thể cứu mạng thụ nghiệp tri ân, ân cùng tái tạo, tình như phụ tử, đừng nói là chỉ là pháp khí thảm bay, chính là mạng, ngại gì cho hắn. Bằng không thì, hắn sẽ liều chết tiến mộ. Nghe nói như thế, Mã Tiểu Hải, Úc Đặc Sơ, Mao Tiểu Phương một trận trầm mặc, Mao Tiểu Phương vui mừng nhìn Sa Trần, nói, A Trần, tâm ý của ngươi, vi sư nhận, Mục Linh Ti là ngươi tìm tới, bố trí tụ hỏa chi trận vật liệu cũng là ngươi mua, vi sư chỉ là giúp ngươi luyện chế mà thôi, vô công bất thụ lộc. Sư phụ, ngươi cảm thấy vi sư sẽ ham ngươi đồ vật. Sư phụ phẩm hạnh cao khiết. Bất linh hót, để ngươi thu thì thu, ít nói lời vô ích. Mặt mũi Sa Trần đầy bất đắc dĩ, nhìn về phía Mã Tiểu Hải, nói, đại sư huynh, thảm bay ngươi dùng đi. Mã Tiểu Hải liên tục khoát tay, nói nghiêm túc, Sa sư đệ, sư phụ đã từng nói cho ta, bao lớn nổi xuống bao nhiêu mét, mọi thứ lượng sức mà đi, sư huynh ngay cả ngự phong phi hành thuật đều học không tinh, phải bay thảm làm gì dùng sư huynh cùng thảm bay vô duyên, Sa sư đệ, ngươi nhận lấy đi, đừng để ta khó xử. Đại sư huynh. Mao Tiểu Phương nghiêm khắc trên mặt khó được hiện hiện một tia nhu sắc, Tiểu Hải, rất tốt. Lao Sa, ngươi nhanh thu lại. Úc Đạt Sơ cũng thúc giục nói. Cái này. A Trần, nhận lấy đi, coi như là vi sư tặng cho ngươi tu thành luyện khí lục trọng hạ lễ. Luyện khí lục trọng. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đưa mắt nhìn nhau, khó trách sư đệ trên người khí thế càng thâm bất khả chắc, hóa ra sớm đã là luyện khí lục trọng người tu đạo. Luyện khí lục trọng A. Trong thiên đạo phái là gần với Mao Tiểu Phương cao thủ, vung hai người mấy con phố tồn tại. Chẳng qua Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đều lòng dạ rộng rãi hạ người, hơi gặp khó, liền lên tiếng chúc mừng. Thuất A. Rõ ràng là chân quý pháp khí, sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh đều không cần, trong lòng Sa Trần cảm động, yên lặng đem thảm bay thu nhập túi càn khôn, lại là đã đem phần tình nghĩa này khắc sâu vào trong lòng. Sư phụ. Triệt tiêu trận pháp sao? Mã Tiểu Hải hỏi. Chờ một chút. Trông thấy ba đồ mắt lộ ra hoang mang, Mao Tiểu Phương giải thích nói, Thái Dương chân hỏa là hủy diệt chi hỏa, chí dương chi cương, chỉ cần ngưng tụ ra, vạn sự vạn vật đều có thể thiêu đốt, than thạch thiêu đốt xong, sẽ thiêu đốt bùn đất, một khi lan tràn, toàn bộ cam điển chấn đều muốn gặp nạn, cho nên không thể làm bừa. Nhìn thấy than dưới đá đệm lên trăm năm huệ không có một bên trong quỷ xương hào. Trong đó ẩn chứa âm khí, vừa lúc là thuần dương chi hỏa khắc tinh, than thạch đốt xong, âm khí thấu thể, này lên kia xuống, thái dương chân hỏa sẽ dập tắt. Thì ra là thế. Vậy thì chờ đi. Hai khắc đồng hồ, chân hỏa dập tắt, sư đồ giờ bốn người thu dọn đồ đạc trở về Phục Hy đường. Chương 71, phong ba tái khởi. Dầu mà không về quê, như cẩm y lìa dạ hành. Mừng đến trí bảo, tự nhiên muốn cùng thân nhất yêu nhất người chia sẻ. Sa Trần ngự sử thảm bay bay trở về Nhậm gia trấn. Tá pháp khí chi huy, hai trấn chi địa tài bỏ ra hơn 10 phút, cùng xe ngựa một hai canh giờ so ra như cách biệt một trời. Đây là Sa Trần chưa hết toàn lực, nếu như đem hết toàn lực, tốc độ sẽ còn rút ngắn rất nhiều. Có thảm bay, giống như là có đỡ có thể bay hướng toàn thế giới các nơi tư nhân máy bay hành khách, pháp lực sung túc, muốn đi chỗ nào có thể chỗ nào, cực kỳ thuận tiện. Sa phủ hậu viện. Nhậm Đình Đình mặc màu hồng tơ lụa tiểu y yề, màu hồng tơ lụa quần dài, sợi tổng hợp tơ lụa, cắt may hợp thể, đưa nàng thon dài uyển chuyển thân thể mềm mại hoàn mỹ phát họa ra, đường cong là lướt. Hai đầu đuôi ngựa tùy ý khoác lên sau lưng, một tấm tinh xảo như thiên sứ gương mặt xinh đẹp hơi ngựa, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, nhộn nhạo kim sắc vòng sáng. Đột nhiên, trên trời bỏ ra phiên bóng ma. Nhậm Đình Đình lông mi thật dài chớp chớp, giống cây quạt. Chạy không ánh mắt chậm rãi khôi phục linh động. Trong tầm mắt bóng đen lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lao xuống, Nhậm Đình Đình giật nảy mình, vừa muốn né tránh, bóng đen bỗng nhiên nắm ở bờ eo của nàng, đưa nàng mang lên bầu cao. A! Tiếng thét chói tai chưa phát ra, kình phong gào thét tới, miệng vòi mà vào, đem thanh âm ngạnh sinh sinh đánh lại, chỉ có thể hoảng sợ dãy rủa lấy. Đúng lúc này, vang lên bên tai quen thuộc ôn nhu mà chán ghét thanh âm, tiểu mỹ nữ. Ngươi bị ta bắt, từ giờ trở đi, không cho nói, không cho phép dãy rủa, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thì đem ngươi ném xuống. Trần ca, ngươi thật là xấu, sẽ chọc ghẹo ta, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Hắc hắc, tốt Đình Đình, bay lượn cảm giác có được hay không? Chúng ta đang bay sao? Đúng nha. Trần ca, ta cảm giác đang nằm mơ đồng dạng. Sa Trần hiểu ý cười một tiếng, vừa đạt được thẳng bay, bay lên không trung thời điểm. Hắn cũng cảm thấy là mộng, nhưng mới mẻ sức lực qua đi, thì không chút nào để ý. Ôm Nhậm Đình Đình tinh tế vòng eo, cằm cúi tại trên đầu nàng, thiếu nữ mùi thơm cơ thể, mùi tóc xông vào mũi, vang lên bên tai Nhậm Đỉnh Đỉnh hô to gọi nhỏ âm thanh, Sa Trần thỏa mãn mà mê say. Mao Sơn Minh nằm ở trong viện lung lay trên ghế, híp mắt nghỉ ngơi, một mảnh bóng dâm từ trên người hắn nhanh chóng hiện lên, theo bản năng mở to mắt, vừa hay nhìn thấy Sa Trần, Nhậm Đỉnh Đỉnh hai người giống như kim đồng ngọc nữ bay về phía không trung, lập tức lấy làm kinh hãi, đống nhiên ngồi xuống, bởi vì động tác quá mạnh, lung lay ghế dựa lật nghiêng trên mặt đất. Lao tài xế, lật xe. Cam Điền Trấn phía sau núi, sơn động. Mặc vải thô áo gai, quả lộ, nước ép trái cây, hai chân xinh đẹp thiếu nữ Lôi Tú, trên tay quấn lấy đầu hoa trắng rắn đầu rắn đối với Lôi Tú, băng lánh mắt rắn bên trong lộ ra tia suy yếu chi sắc. Lôi Tú mắt lộ ra đau thương, nghẹn ngào nói, tiểu bạch, ngươi không có việc gì, ta cái này dẫn ngươi đi tìm cha, hắn pháp lực vô biên, nhất định có biện pháp chữa khỏi ngươi. Nói xong, Lôi Tú đem tiểu bạch bỏ vào rắn lồng, rời đi sơn động. Nàng như linh hầu giữa rừng núi xuyên thẳng qua, nắm lấy dây leo rung động, thì đãng xuất xa 6-7 mét, xê dịch nhảy vọt, linh động đến cực điểm. Đột nhiên, bên hông rắn lồng xuất hiện dị động, kịch liệt lay động, phanh một tiếng, rắn lồng nổ tung, tiểu bạch hóa thành một đầu cự hình mãng xà nhanh chóng biến mất giữa khu rừng. Tiểu bạch, mặt mũi Lôi Tú đầy lo lắng, truy tung mà đi. Tiểu bạch bị Mao Tiểu Phương phá vỡ pháp lực, trọng thương ngã gục. Sau khi thay Lôi Tú hút đi thi độc nhập thể, tiểu bạch phát sinh quỷ dị biến hóa, trở nên càng thêm cuồng bạo hung tàn, hơi không lưu ý, sẽ chạy ra rắn lồng bốn phía hại người, Lôi Tú cũng không có cách nào. Tiểu bạch, không muốn. Truy đến trên sân đạo, Lôi Tú hoảng sợ nhìn thấy tiểu bạch mở ra miệng lớn, cắn về phía xe đẩy tiến lên thôn dân, mà người thôn dân này không có chút nào phát giác nguy hiểm giáng lâm, trong miệng khẽ hát, khoan thai tự đắc. Lôi Tú không suy nghĩ nhiều, lấy ra tờ linh phù nện ở nhỏ trên đầu bạch xà, cự mãng thu nhỏ, mũi tên nhọn bắn về phía Lôi Tú. Tiểu bạch. Lôi Tú lấy làm kinh hãi. Cấp tốc lui lại, nghiêng người né tránh, tiểu bạch công kích thất bại, nửa người trên đứng thẳng, như thiểm điện cắn về phía Lôi Tú, sắc mặt Lôi Tú trắng bệch, liền bị tiểu bạch cắn trúng. Một đạo cao lớn thân ảnh như quỷ mị hiện hiện, đưa tay trộm một cái, một sắn, hất lên. Liền đem tiểu bạch ném xuống đất, không thể động đậy. Cha! Trên người ngày tài cao lớn, người mặc màu xanh đen trường bào, eo buộc đai đen, tóc ngắn, khuôn mặt kiên nghị lạnh lẽo cứng rắn, trên cổ vây quanh đầu màu đen khăn quàng cổ. Nghe được Lôi Tú tiếng la, Lôi Cương hơi nghiêng đầu, ánh mắt không động, nhìn về phía Lôi Tú, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn căn bản không nhìn thấy đồ vật. A Tú! Cha! Ngươi làm sao ở Cam Điền Trấn? Cam Điền Trấn là nhà của ta, ta lần này trở về, muốn lấy đi thứ thuộc về ta. Phúc Hy Đường, Đạo Đường, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đặc Sơ, Sa Trần quỳ gối tổ sư chân dung trước, dâng hương tế bái. Hôm nay là năm 1925 ngày đầu tiên, dựa theo lệ cũ, là cần nhỏ tế tổ sư, tế bái xong tổ sư, còn muốn đến sư tổ Lôi Trấn tử trước mộ phần dâng hương. Cho nên về Nhậm gia trấn vui đến quên cả trời đất. Sa Trần tiếp vào Mao Tiểu Phương phi hạc truyền tin, thì vội vàng gấp trở về. Dập đầu xong, Sa Trần ba người đứng người lên, Mao Tiểu Phương còn quỳ. Sư phụ, tế tự hoàn thành. Úc Đạt Sơ nhịn không được nhắc nhở. Ta biết. Vậy ngươi? Ta thích quỳ. Khoe miệng Sa Trần kéo ra, không ai trêu chọc sư phụ đi, làm sao hôm nay sư phụ và ăn súng, hỏa khí rất lớn. Chẳng lẽ là mấy ngày nay Hắc Mân tôi không tìm đến hắn? Có khả năng. A Tú. Đúng lúc này, Lôi Tú vịn Lôi Cương đi vào đạo đường, Mã Tiểu Hải thích Lôi Tú, nhưng tính cách hướng nội, không quen biểu đạt, thường thường lời đến khỏe miệng nói không nên lời, chỉ là nhìn nàng lộ ra mấy phần vui vẻ. Mặt Lôi Tú không thay đổi, nhìn chằm chằm Úc Đặc Sơ, trong lòng hiện hiện từng tia rung động. Thật cầu huyết tình tay ba. A Tú. Ngươi làm sao mang cái mũ lòa sang đây? Úc Đạt Sơ đưa tay ở trước mắt Lôi Cương lung lay, phát hiện ánh mắt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, một mặt giật mình nói, ta đã biết, ngươi khẳng định là dẫn hắn tới tìm ta sư phụ xem bệnh có phải hay không, ngươi cái này tìm đúng người, sư phụ y lý thuật rất cao minh. Lôi Cương khỏe mắt run rẩy, khỏe miệng hiển hiện một vòng vẻ trào phúng, ta không biết sư phụ ngươi y lý thuật có cao minh hay không, nhưng ta biết. Sư phụ ngươi y lý thuật là cha ta truyền thụ cho. Cha. Trong lòng Sa Trần khẽ động, ẩn ẩn có chút suy đoán, liền trông thấy Mao Tiểu Phương quay người, nhìn thấy Lôi Cương, sắc mặt đại biến, hô, sư huynh, sư huynh. Lôi Cương trở về. Ánh mắt Sa Trần che lấp, biết khôi phục lại bình tĩnh không bao lâu Cam Điền Trấn, lại muốn khởi phong ba, nếu như hắn nhớ không lầm, vị Mao Tiểu Phương này sư huynh, chính là kịch bản bên trong trùn phản diện một trong, hắn đến sẽ cho Cam Điền Trấn mang đến tai nạn, cũng là Mao Tiểu Phương trong cuộc đời suýt nữa mất mạng cướp một trong. Sư tổ Lôi Trấn tử trước mộ. Lôi Cương phủ phù quỳ xuống đất, quỳ leo đến trước mộ bia, đưa tay vuốt ve trên bia mộ bi văn, thần sắc bi thương, khóc lóc đau khổ nói, cha, hài nhi bất hiếu, không cho ngươi dưỡng lao tống trùng, ngay cả mộ bia đều sư đệ lập, ta bất hiếu, ta không xứng là người tử, ta tội đáng chết vạn lần. Phanh phanh phanh. Lôi Cương liên tục dập đầu 18 cái khấu đầu, mỗi lần đều đập rất nặng, giống như nổi trống thanh âm, trung điệp gõ vào Mao Tiểu Phương, Sa Trần, Úc Đạt Sơ, Mã Tiểu Hải Tim. Chương 72, khuyên cáo. Đêm dài. Sa Trần lăn lộn khó ngủ, hất lên áo ngoài ra khỏi phòng, đi ngang qua cổng Úc Đạt Sơ lúc phát hiện hắn trong phòng đèn vẫn sáng, thì đưa tay gõ cửa. Mở cửa không phải Úc Đạt Sơ, mà Mã Tiểu Hải. Sa Trần hơi kinh ngạc, hỏi, đại sư huynh, ngươi làm sao ở nhị sư huynh trong phòng? Ta nhìn hắn trong phòng đèn sáng rỡ, tiến đến nhìn xem. Sa sư đệ, tiến đến. Tạ ơn, đại sư huynh. Lão Sa, ngươi cũng không ngủ à? Sa Trần lắc đầu nói, ngủ không được. Đúng dịp, ta cũng ngủ không được, chúng ta tam sư huynh đệ rất lâu không cùng một chỗ tán gẫu. Đại sư huynh, Lão Sa, tùy tiện tìm địa phương ngồi, theo giúp ta làm nhảm tán gẫu. Có cái gì tốt nói, tranh thủ thời gian ngủ đi. Mã Tiểu Hải đứng người lên liền chuẩn bị đi. Sư huynh, ngươi cái này không có ý nghĩa. Úc Đạt Sơ liền vội vàng kéo hắn, theo lấy hắn ngồi xuống, thần sắc có chút mất tự nhiên hỏi, sư huynh, Lão Sa, các ngươi có cảm giác hay không đến sư bá rất quái lạ? Quái chỗ nào, ta cảm thấy rất tốt ta. Sa Trần có nhiều thâm ý mắt nhìn Úc Đạt Sơ, tuy nói ra hỏa này phập phồng không yên, thích việc lớn hám công to, nhưng trực giác tương đương chuẩn, Lôi Cương há lại chỉ có từng đó là quái, mà đáng sợ. Tu vi của hắn không kém hơn Mao Tiểu Phương, thậm chí còn hơn, trên người lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Ta cũng cảm thấy sư bá quái. Sa Trần ung dung thản nhiên phụ hòa nói. Lông mày Mã Tiểu Hải nhíu lại, sư bá mới vừa từ Nam Dương trở về, khả năng không quá thích ứng, cho nên các ngươi cảm thấy quái. Sư huynh, ngươi nói sư bá là thế nào bị sư tổ trục xuất sư môn? Mặt mũi Úc Đạt Sơ đầy bắt quái mà hỏi. Trong mắt Sa Trần cũng hiển hiện mấy phần hứng thú, hắn nhìn qua phim truyền hình, nhưng thời đại xa xưa, rất nhiều chi tiết quên đi, đúng là không biết Lôi Cương đã từng quá khứ, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hiểu rõ hơn chút chuyện Lôi Cương, cũng được phòng ngừa chu đáo, sớm phòng bị. Nghe Úc Đạt Sơ hỏi việc này, Mã Tiểu Hải lập tức đắc ý, hắn thiên tư không được, ngay cả Úc Đạt Sơ cũng không sánh nổi, nhưng hắn có Sa Trần, Úc Đạt Sơ không có ưu thế, đó chính là nhập môn sớm, biết đến trong thiên đạo phái mà nhiều. Chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói, A Sơ, Sa Sư Đệ, các ngươi nhập môn muộn, không biết chuyện này. Ta nghe sư phụ nói à, qua Phục Hy đường là do sư bá trưởng quản, có một ngày sư tổ đột nhiên nói sư bá tâm thuật bất chính, tức đoạt trưởng môn của hắn chi vị, còn đem sư bá trục xuất sư môn, sau đó sư bá liền rời đi Cam Điền Trấn, hôm nay mới trở về. Sa Trấn hỏi, sư tổ vì cái gì đem sư bá trục xuất sư môn? Mã Tiểu Hải lớn tiếng nói, kỳ thì kỳ ở chỗ này, sư phụ cũng không biết nguyên nhân, sư bá rời đi, sư tổ liền đem chức trưởng môn truyền cho sư phụ, cũng không lâu lắm liền qua đời. Không đạo lý à, sư bá là sư tổ nhi tử, chức trưởng môn không truyền cho sư bá, ngược lại truyền cho sư phụ, hoàn toàn nói không thông, còn có sư bá là phạm vào bao lớn chuyện, mới có thể bị trục xuất sư môn á? Úc Đạt Sơ như có điều suy nghĩ. Ta cũng không biết. Úc Đạt Sơ vuốt cằm nói. Dù sao ta cảm thấy lần này sư bá trở về có vấn đề. A Sơ, đừng suy nghĩ nhiều. Đúng, sư bá từ Nam Dương trở về, ta nghe nói người Nam Dương thích ăn cà ri gà. Sa sư đệ, A Sơ, các ngươi biết cà ri gà làm thế nào sao? Mã Tiểu Hải mong đợi hỏi. Vừa mới còn nói Lôi Cương, trước mắt chủ đề thì chuyển tới cà ri gà làm phép. Mã Tiểu Hải lệch ra lâu bản lĩnh, đơn giản phát rổ. Sa Trần, Úc Đạt Sơ đối mắt nhìn nhau. Trong mắt đều có một tia bất đắc dĩ, Úc Đạt Sơ ôm cổ Mã Tiểu Hải nói, sư huynh, ta không biết cả gì gà làm thế nào, ta chỉ biết là ngươi như thế lấy lòng A Tú là vô dụng.
Ta không lấy lòng A Tú.
Mã Tiểu Hải mặt béo đỏ lên, xấu hổ cãi lại nói.
Tiếng Sa Trần trọng tâm dáng dấp nói, đại sư huynh, thích một người không phải chuyện mất mặt gì, thích ai, còn lớn tiếng hơn nói cho nàng, bằng không thì nàng không biết ngươi thích nàng, coi như bị cự tuyệt, cũng không sao, ngươi có thể một lần nữa thích người khác, tương tư đơn phương hại người hại mình.
Ta không thích A Tú.
Mã Tiểu Hải gân cổ trả lời.
Tùy ngươi vậy.
Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta đi tìm sư phụ, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút.
Chia tay hai người, Sa Trần rời đi phòng Úc Đặc Sơ, đi hướng Mao Tiểu Phương gian phòng, gõ cửa một cái, không ai mở cửa, chỉ nghe sau lưng truyền đến thanh âm của Mao Tiểu Phương. A Trần, ngươi tìm ta.
Sư phụ, ngươi làm sao?
Vừa mới đi tìm ngươi sư bá, tự ôn chuyện.
Sa Trần theo Mao Tiểu Phương vào nhà, hứng hờ mà hỏi, sư bá đều nói thứ gì?
Không nói gì, chính là nói một chút cái này 20 năm sinh hoạt, ai, sư huynh qua không tốt, con mắt mù, lúc ở Nam Dương cùng hàng đầu sư đấu pháp, chúng người ta chạm đầu hàng, suýt nữa mất mạng, trên cổ còn có đạo vết thương, nhìn thấy mà giật mình, nhìn thấy những này, ta cảm thấy có lỗi với sư huynh.
Mao Tiểu Phương thở dài.
Sư phụ, ngươi không nợ sư bá.
Mao Tiểu Phương lắc đầu, không nói gì, từ đầu đến cuối, hắn đều đối với trong lòng Lôi Cương ấy náy, bởi vì trưởng môn thiên đạo phái chi vị là Lôi Cương, hắn cái sau vượt cái trước, chẳng khác gì là đoạt sư huynh vị trí.
Còn có chính là tiên sư ân tình, dù sao Lôi Cương là tiên sư nhi tử, sư huynh được khổ nhiều như vậy, Mao Tiểu Phương có chút không còn mặt mũi đối với tiên sư.
Sư phụ, sư bá hơn 20 năm gần đây bặt vô âm tín. Thậm chí ngay cả phong thư đều chưa từng tới, có thể thấy được hắn đối với 20 năm trước chuyện vẫn còn canh cánh trong lòng, bây giờ đột nhiên trở về, chẳng lẽ sẽ không có ý đồ sao sư bá hôm nay ở sư tổ trước mộ dập đầu, gặm như vậy vang, để cho ta hãi hùng khiếp vía.
A Trần, sư huynh đã nghĩ thoáng, người muốn nhiều.
Sư phụ.
Tốt, đừng nói nữa, thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi.
Mao Tiểu Phương không nhịn được nói.
Để đọc chuyện.
Sa Trần sớm đã đoán được Mao Tiểu Phương sẽ là loại thái độ này, cũng không có bao nhiêu thất lạc, hướng phía Mao Tiểu Phương ôm quyền, quay người đi hướng cổng, đột nhiên nghiêng đầu nói, sư phụ, mặc kệ ngươi tin hay không, trực giác nói cho ta, sư bá lần này hướng về phía ngươi trở về, ngươi phải cẩn thận.
Mao Tiểu Phương trầm mặc không nói gì.
Lời nên nói đều nói, Sa Trần không ở dừng lại, mở cửa phòng rời đi.
Ở hắn rời đi, một vệt bóng đen nhanh chóng tiềm lược. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa.
Mao Tiểu Phương khoanh tay mà đứng, sắc mặt ngưng trọng nhìn bóng đen này biến mất, trầm thấp nỉ non nói, A Trần, có một số việc, không phải vi sư nghĩ không ra, mà không nguyện ý nghĩ, không dám suy nghĩ, chung quy là vi sư nợ sư huynh.
Cốt ca cốt két.
Phục Hy đường thư phòng, Lôi Cương bẻ bẻ cổ, phát ra từng tiếng giòn vang, trên cổ hắn có một vòng tế ngân, vờn quanh cái cổ. Giống như là có người dùng đao chém đứt đầu của hắn, lại đem đầu trả về, để lại vết sẹo, tương đương đáng sợ.
Cha!
Hừ, cái này quả nhiên như Sa Trần là cái nhân vật, ngắn ngủi nửa năm tu thành luyện khí lục trọng, tâm trí lòng dạ rất sâu, nếu là có thể là ta dùng, nhất định có thể đem thiên đạo phái phát dương quang đại.
Cha! Sa Trần sẽ không vì ngươi sử dụng, hắn và Mao Tiểu Phương tình cảm phi thường tốt, lần trước Mao Tiểu Phương độc thân tiến mộ. Sa Trần liều chết cứu rút, tuyệt sẽ không tùy tiện đứng ở bên này chúng ta.
Cha ở Nam Dương nghe qua một câu, trung thành bởi vì người khác cho ra thẻ đánh bạc còn chưa đủ, Mao Tiểu Phương có thể cho hắn, cha gấp 10 cho hắn, Mao Tiểu Phương không thể cho hắn, cha cũng có thể cho hắn, hắn có lý do cự tuyệt sao huống chi, Sa Trần không phải một người, hắn có thân nhân bằng hữu người yêu, bắt lấy những người này, không sợ hắn không đi vào khuôn phép.
Nếu như không biết thời thế, cha không tiếc nhịn đau diệt trừ hắn.
Nghe nói như thế, sắc mặt Lôi Tú tái nhợt, âm thầm là Sa Trần lo lắng, chân thực tính toán ra, Sa Trần hay là ân nhân cứu mạng của nàng, không Sa Trần, nàng khả năng sớm đã bị Tô Cáp Xích giết chết.
Một bên là cha, một bên là ân nhân cứu mạng, Lôi Tú tình thế khó xử, trên thế giới này đối với ta tốt nhất chính là cha, ta sẽ giúp hắn.
Chương 73, đối công. Hôm sau, giờ Mão.
Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ ở trong viện ra sớm công, riêng phần mình là trợ, lẫn nhau không liên quan tới nhau, quyền phong gào thét, chân quét bắt phương, đánh chính là hổ hổ sinh phong, khí thế ngất trời. Trong đó đặc biệt Sa Trần nhất là hạc giữa bầy gà, một chiêu một thức tiêu chuẩn có thể xếp vào sách giáo khoa, chiêu thức lại không cứng nhắc, linh động tinh xảo, khiến người ta cảnh đẹp ý vui, rõ ràng là sát phạt chi thuật, lại có loại bạo lực mỹ cảm. Tốt! Lôi Cương lớn tiếng khen hay, Lôi Tú đỡ lấy hắn đi tới, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ lao đi mồ hôi trên đầu, hướng phía Lôi Cương cùng nhau hành lễ vân an, sư bá. A Trần, công phu của ngươi không tệ. Úc Đạt Sơ lấy làm kỳ, sư bá, con mắt ngươi không nhìn thấy, làm sao biết lão Sa công phu luyện được tốt. Mắt mù, tâm không mù. A Trần đánh ra quyền cước phiêu giật kỳ quỷ, ác liệt phong mang, lại có thể sát khí nội liễm, không nổi khói lửa, phi thường khó được, chắc là thường xuyên luyện tập. Vẻ mặt Lôi Cương ôn hòa cười nói. Mã Tiểu Hải mắt lộ ra sùng bái, đáp, sư bá, ngươi nói một điểm không sai, Sa sư đệ tu luyện phi thường khắc khổ, mỗi ngày sớm công chưa từng lười biếng, cho dù trời mưa tuyết khí, cũng trong phòng luyện tập quyền cước, ta và A Sơ mặc cảm, đều có các duyên phận. Lôi Cương đề điểm một câu, con mắt không động nhìn về phía Sa Trần, như một xuân phong trên mặt hiện hiện từng tia chiến ý, A Trần, sư bá hiếu chiến. Nay nóng lòng không đợi được, không bằng ta ngươi luận bản một hai như thế nào? Sa Trần sững sờ, vội vàng trả lời, sư bá nói đùa, sư bá tu vi cao thầm, đệ tử nhập môn lúc ngắn, ở đâu là sư bá đối thủ, còn xin sư bá thủ hạ lưu tình, đừng để đệ tử ở đại sư huynh, nhị sư huynh trước mặt ném đi ra mặt. Chỉ là tỉ thí quyền cước, không ảnh hưởng toàn cục. Sư bá, con mắt Úc Đạt Sơ nhất chuyển, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Giật dây nói, lao xa, khó được sư bá có nảy nhà hứng, ngươi liền bồi sư bá qua mấy chiêu nhà, sư bá tu vi cao như vậy, tùy tiện nhắc tới điểm ngươi vài câu, ngươi thì kiếm bụng rồi. Trường giả mạng, không dám tử, xa sư đệ, đáp ứng đi. Mã Tiểu Hải nháy mắt ra hiệu nói, hai cái này khờ hàng. Hai người ngươi một lời ta một câu, trực tiếp đem Sa Trần bước đến góc tường, không xuất thủ đều không được. Sa Trần cũng cố ý tìm kiếm Lôi Cương ngọn nguồn, hơi trầm ngâm, ôm quyền cười nói, đã như vậy, đệ tử mạo muội hướng sư bá thỉnh giáo mấy chiêu, sư bá, nói đầu tiên nói trước, một hồi hạ thủ nhẹ một chút, còn có không thể đánh mặt, ta liền dựa vào gương mặt này ăn cơm. Phốc phốc, lao Sa, ngươi còn muốn mặt sao? Nghe Sa Trần nói ra nghịch ngợm lời nói, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ mừng rỡ, Lôi Tú cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ngay cả da mặt Lôi Cương cũng run lên, khỏe miệng hơi vệnh, ôn hòa nói, sư bá tâm lý nắm chắc. Mời. Lẫn nhau ôm quyền, đối diện mà đứng. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Lôi Tú vội vàng thối lui đến bên ngoài sân, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa sân hai người, song để ba người nghi hoặc không hiểu là, Sa Trần, Lôi Cương cũng không lập tức động thủ, mà quan sát đối phương nhất cử nhất động. Ước chừng 6-7 giây sau, trán Sa Trần chảy ra mồ hôi. Trong lòng âm thầm chấn kinh, sư bá quyền cước cũng tu luyện tới đại thành, toàn thân cao thấp không có chút nào sơ hở, khí thế trầm ngưng, địch không động, ta không động, động giống như lôi đỉnh. Khó làm. Ta đạo quyền tiểu thành, tuyệt đối không phải sư bá đối thủ, làm sao bây giờ, trước công chiến bại, hay là bật học đánh bại hắn Sa Trần một lát suy tư, chính là có quyết định, không thể sợ, chính là làm. Hệ thống, thăng cấp Mao Sơn đạo quyền. Mao Sơn đạo quyền. Đại thành. Sư bá, cẩn thận. Đồng môn luận bàn, không phải là sinh tử đối địch, mở miệng nhắc nhở là tiên lễ hậu binh, hữu hảo thi đấu, dứt tiếng, liền trông thấy Sa Trần chân đạp càn khôn bát bộ lướt đi, hắn nhanh như quỷ mị, phảng phất thuấn di bỗng nhiên hiện hiện, một quyền đánh phía Lôi Cương. Thật nhanh. Lôi Cương nheo mắt, thần niệm theo bản năng thả ra, thân thể bản năng thi triển ra đại thành càn khôn bát bộ trốn tránh, trong lòng nổi giận đan sen. Vừa mới chính mình nói tỉ thí quyền cước, kết quả mình dùng thân nghiệm, xem như béo nhờ nuốt lời, đã là bại, nhưng Lôi Cương độ lượng nhỏ hẹp, sao lại nhận thua? Hắn thua với ai cũng thành, chính là không thể thua với Mao Tiểu Phương đồ đệ. Thái cực càn khôn. Có lẽ là muốn cho Sa Trần điểm màu sắc nhìn xem, Lôi Cương không ra tay thì thôi, xuất thủ kinh người, động một chút lại dùng ra trong đạo quyền uy lực lớn nhất thái cực càn khôn, đánh không khí rung động đùng đùng, quyền mưa rơi xuống. Sa Trần lập tức rơi vào hạ phòng, đạp trên càn khôn bát bộ nhanh chóng lùi về phía sau. A Trần, lại đến. Lôi Cương được tiện nghi, long tinh hổ mãnh, đắc thế không tha người, bước ra một bước, đấm thẳng công hướng Sa Trần mặt, Sa Trần ánh mắt phát lạnh, đây là Lôi Cương động sát ý, trong lòng kinh sợ, liền cũng không còn lưu thủ, dưới thân thể ngồi xổm, sử dụng quét đường chân, Lôi Cương giật nảy mình, cuống quýt nhảy ra. Thái cực càn khôn. Sa Trần như linh xà bạo khởi, nhanh như thiểm điện, trước mắt Lôi Cương một hoa, thì cảm giác ngực khó chịu, đạp đạp chừng lui ba bốn bước, sắc mặt âm tình bất định. Lão Sa Thắng Úc Đạt Sơ nhìn trợn mắt hốt mồm, sau đó cao hứng reo hò nói. A Sơ, ngậm miệng. Mã Tiểu Hải một tia cao hứng ý tứ đều không có, hắn nhìn thấy sắc mặt Lôi Cương xanh xám, bên ngoài thân pháp lực phun trào, rõ ràng là thật sự nổi giận, hô to không ổn, vội vàng đứng ra hòa giải, cười nói, sư bá võ công cao cường, Sa sư đệ không phải là đối thủ, dừng ở đây đi. Sa Trần mượn sườn núi xuống lửa, đúng vậy a, sư bá, đệ tử nhận thua. A Trần, thân thủ không tệ. Sắc mặt Lôi Cương biến ảo, cưỡng chế nộ khí, khô cằn khen câu, liền để Lôi Tú vịn hắn vào nhà. Lôi Tú vừa mới đóng cửa lại, chợt nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ trông thấy Lôi Cương thẹn quá hóa giận, một trưởng vỗ trên bàn, suýt nữa đem cái bàn đập nát, liền vội vàng hỏi, cha, ngươi không sao chứ? Ta thường nghe người ta nói thắng bại là chuyện thường binh ra. Im ngay. Lôi Cương diện mục dữ tợn, hận hận nói, vốn định làm kinh sợ A Trần, thu về chính mình dùng, không nghĩ tới cả ngày chơi ưng còn bị ưng mổ mắt mù. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, người này chưa trừ diệt, tất thành hoa lớn, ai cũng không thể ngăn cản ta cầm lại thuộc về ta hết thảy. A Tú, ngươi đi lội nhậm ra trấn, đem A Trần thân nhân mời đến Cam Điền trấn. Lôi Tú đầu ông một chút, cha, ngươi không phải nói phải chậm chậm lôi kéo sao. Lôi đỉnh mưa móc, hai bút cùng vẽ, một hồi ta ngăn chặn Mao Tiểu Phương bọn họ, ngươi đi nhanh về nhanh. Vâng, cha. Sớm công kết thúc, sắc mặt Sa Trần ngưng trọng trở về phòng, ngồi ở bên giường như có điều suy nghĩ, vừa mới tỉ thí quyền cước, đích thật là ta hơn một chút, nửa năm qua chuyên cần không ngừng, lại có hệ thống chi công, làm ít công to, mà Lôi Cương lòng dạ quá cao, coi trọng đạo thuật mà nhẹ quyền cước, tu đến đại thành tựu không chút luyện, quyền cước lạnh nhạt. Vừa mới liền quản bên trong dòng báo. Bỏ qua quyền cước, chuyên tu đạo thuật, vị sư bá này tu vi sợ là so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Sư bá chủ động khiêu chiến, bại thẹn quá hóa giận, suýt chút nữa vận dụng đạo thuật, nói rõ Lôi Cương khí lòng dạ nhỏ mọn, ngang ngược hung ác. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh một thân một mình, không ràng buộc, ngược lại không có việc gì, nhưng ta có Xa Gia và Đình Đình, khó đảm bảo không biết giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. Sa Trần bỗng nhiên đứng dậy, không được, nhất định phải về chuyến nhậm gia trấn, trước tiên đem Đỉnh Đỉnh bọn họ đưa tiễn. Chương 74, Vương đối với Vương. Cam Điền trấn phía sau núi. Lôi Cương đón gió mà đứng, màu đen khăn quàng cổ theo gió tung bay, hắn thân hình cao lớn, ở ánh nắng phụ trợ xuống vĩ ngạn như thần linh, thật sự là phong thái vô song. Đột nhiên, lỗ tai hắn giật giật. Sư huynh, sư đệ, ngươi đã đến. Lôi Cương con mắt không động đi lòng vòng, có chút tức giận hỏi, ta không phải để cho ngươi kêu bên trên Tiểu Hải, A Sơ cùng đi sao người bọn họ đâu. Sư huynh, Phục Hy Đường phải có người nhìn, ta để Tiểu Hải lưu lại, tình hình A Sơ ngươi không phải không biết, đảo mắt bỏ chạy không còn hình bóng, tìm cũng không tìm tới, A Trần tu thành luyện khí lục trọng, dựa theo thiên đạo phái lệ cũ, đã có tư cách khai chi tán diệp, có thể dạy ta đều dạy, cũng không muốn quá quản hắn. Sư huynh muốn đi đi, ta đến bổi người chính là. Mao Tiểu Phương mang theo bất đắc dĩ nói. Lôi Cương khỏe mắt hung hăng rút mấy lần, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hy vọng A Tú thuận lợi đem Sa Trần thân nhân bắt được Cam Điền Trấn, nếu như thất bại, chỉ có thể mặt khác mưu đồ. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Được rồi, sư huynh. Mao Tiểu Phương vịn cánh tay Lôi Cương, bước chân lạc hậu nửa bước, thần thái tôn kính, lễ kính có thừa, mà Lôi Cương thì ngẩng đầu mà bước. Chuyện đương nhiên hưởng thụ lấy Mao Tiểu Phương nâng, vừa đi còn một bên cười nói, Cam Điền Trấn không hổ là khối phong thủy bảo địa, trời cao khí sảng, thấm vào ruột gan. Sư huynh nếu thích, về sau thì ở lại đi. Mao Tiểu Phương cười nói. Lôi Cương cười không nói. Không lâu lắm, hai người tới xem trời đỉnh. Mao Tiểu Phương buông ra Lôi Cương, nhìn xem trời đỉnh thở dài, sư huynh, phía trước chính là xem trời đỉnh. Xem trời đỉnh vẫn còn chứ. Ha ha, 20 năm cảnh còn người mất, nhưng có nhiều thứ, là thời gian ma diệt không được, sư phụ tại thế trước, mỗi ngày đều sẽ đến nơi này bế quan tu luyện, hàng năm đều mời người sửa chữa, xem trời đình liền một mực bảo tồn lại, đáng tiếc sư huynh không nhìn thấy, bằng không thì ngươi sẽ phát hiện, trước mắt xem trời đình và 20 năm trước giống nhau như lúc. Mao Tiểu Phương cười nói, có đúng không? Lôi Cương nhàn nhạt hỏi một câu, sau đó khen, nơi này thật là ngày ngồi phong thủy, đêm ngồi xem tinh, gột rửa cát bụi, cô đọng tinh thần nơi tốt. Sư huynh, ngươi như thế thích nơi này, không bằng chúng ta cũng học một ít sư phụ, tới đây bế quan mấy ngày, gột rửa cát bụi. Mao Tiểu Phương đề nghị, nói xong, mặt mũi hắn đầy mong đợi nhìn Lôi Cương. Sắc mặt Lôi Cương trì trệ, cảm giác vác đá ghẻ chân mình, đau tan nát cõi lòng, hữu tâm lộ ra chân diện mục, nhưng hắn chưa đạt tới mục đích của mình, lúc này vạch mặt, không có cam lòng, mà lại tu vi hắn chưa đột phá luyện khí hậu kỳ. Mao Tiểu Phương là cao thủ luyện khí cửu trọng, nhị hổ tương tranh, tất có một bị thương, nếu để cho Sa Trần nhặt được tiện nghi thì thật to không ổn. Sư đệ lời ấy đại thiện, chúng ta ngày mai liền đến. Sư huynh, tu luyện chỉ tranh sớm chiều, hôm nay có thể bắt đầu. Mặt Lôi Cương không thay đổi, gật đầu nói, hết thể giao cho sư đệ đến an bài. Được rồi, sư huynh. Bên ngoài Cam Điền Trấn. Lôi Tú quay đầu mắt nhìn đền thờ bên trên Cam Điền Trấn ba chữ to, ánh mắt phức tạp, nàng là do Tinh Tinh nuôi lớn, bởi vì cứu được Lôi Cương bị thu làm nghĩa nữ, trong lòng nàng, trên đời đãi nàng tốt nhất người không ai qua được Lôi Cương, Lôi Cương để nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó, cho dù là đi đầu trở lại Cam Điền Trấn, ở lâu núi sâu, ngăn cách, cô độc sống qua ngày, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng từ lúc đi vào Cam Điền Trấn, ngoài ý muốn đụng phải lên núi tìm kiếm hoa trắng rắn mã Tiểu Hải, Úc Đặc Sơ, trái tim nàng thì trở nên không yên tĩnh, nhất là đang cùng thôn dân chung đụng trong quá trình, nàng chậm rãi có nhân tính. Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Trước kia chưa hề không nghĩ tới vấn đề, đúng là quỷ dị xuất hiện ở trong đầu nàng. Cha muốn đối phó Mao Tiểu Phương, nàng có thể mặc kệ, đối phó mã Tiểu Hải, nàng cũng có thể mặc kệ, đối phó Sa Trần, nàng có chút do dự. Đối phó Úc Đặc Sơ, nàng đúng là sinh ra loại làm trái cảm giác, nàng rất sợ hãi, trong lòng đều ở khuyên bảo mình, trên đời đối với nàng người tốt nhất là cha. Cha để cho ta làm, ta sẽ làm tất cả. Câu nói này phảng phất mang theo một loại nào đó mê hoặc lực lượng, trong nháy mắt để Lôi Tú mê mang ánh mắt trở nên kiên định, tiến vào rừng cây, hướng về Nhậm Gia Trấn mau chóng đuổi theo. Lên! Ở Lôi Tú rời đi không lâu sau. Sa Trần khống chế lấy thảm bay phóng lên tận trời. Một cái bay trên trời, một cái tại đất bên trên chạy, ai nhanh. Toàn lực thôi động, thảm bay như lưu quang xẹt qua chân trời, chớp mắt cho đến. Lúc này Nhậm Đình Đình đang trong phòng vội vàng điều phối nước hoa, cả phòng hương hoa, Sa Trần đi vào, tựa như đến trăm hoa đua nở, mùi thơm xông vào mũi vườn hoa, Nhậm Đình Đình kiểu tiếu thân ảnh đứng ở trung ương, thanh lệ tuyệt luân, người còn yêu kiểu hơn hoa. Đình Đình! Trần ca, ngươi tại sao trở lại? Nghĩ ngươi liền trở lại. Nhậm Đình Đình trợn trắng mắt, lôi kéo tay Sa Trần đi qua, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, Trần ca, ngươi qua đây nhìn, ta dựa theo ngươi phân phó, dùng thật nhiều loại hoa điều phối ra nước hoa, ngươi nghe, nhưng thơm. Ừm, thanh tân đạm nhã, rất dễ chịu, chính là không xử lý sạch sẽ, còn có một số mùi vị khác thường. Có đúng không? Ta nghe, thật đúng là... Trông thấy Nhậm Đình Đình lại muốn vùi đầu gian khổ làm ra, Sa Trần vội vàng lôi kéo tay của nàng, cùng một chỗ ngồi ở trên giường, ôn nhu nói, Đình Đình, ta nhớ được lần trước ngươi nói muốn đi tỉnh thành, mấy ngày nay trái phải vô sự, không bằng đi tỉnh thành dạo chơi, giải sầu một chút, thuận tiện bái phỏng ngươi khuê mật, là năm nay chúng ta hôn lễ làm chuẩn bị. Không có chuyện làm mà đi tỉnh thành, ta không đi. Nhậm Đình Đình kỳ quái nhìn Sa Trần, làm lúc nói. Đình Đình, ngoan, nghe lời. Nhậm Đình Đình đôi mắt đẹp khẽ giật mình, đột nhiên đổi giọng nói, ta cái này thu dọn đồ đạc, đến tỉnh thành ở thêm mấy ngày. Ừm, đến lúc đó ta đi đón ngươi. Được rồi. Và Nhậm Đình Đình thỏa đàm, Sa Trần tìm tới Sa Đằng, Mao Sơn Minh, thông chi Nhậm Đình Đình bọn họ muốn đi tỉnh thành du ngoạn, phó thác bọn họ đi theo bảo vệ. Đầu tháng Sa phủ nhiều chuyện, Sa Đằng đi không được. Mao Sơn Minh nhàn ở Sa phủ đều nhanh dị xét, nghe xong muốn đi tỉnh thành, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, không cho Nhậm Đình Đình thiếu một cọng tóc. Chứ ngoài Mao Sơn Minh, trong khoảng thời gian này Sa phủ mời chào cao thủ, cũng cùng nhau phái ra ngoài, nhìn qua dần dần đi xa xe ngựa, Sa Trần nhịn không được thở phào, ngự sử thảm bay trở về Cam Điền trấn, Lôi Cương, bây giờ có thể cùng ngươi hảo hảo đấu đấu. Xuyên qua đến nay, hắn đụng phải không ít yêu ma quỷ quái, nhưng lại là lần thứ nhất và cường giả nhân loại đấu pháp, hơn nữa còn là tinh thông Mao Sơn đạo thuật cao thủ, trong lòng có chút chờ mong. Giờ này khắc này hắn đã không phải là lúc trước tay trói gà không chặt Sa Trần, luyện khí lục trọng, phối hợp Mao Tiểu Phương hoàn toàn có thể áp chế Lôi Cương. Chẳng qua, Sa Trần không phất lờ, ngược lại càng thêm cảnh giác, bởi vì Lôi Cương so với Tử Hy còn khó cuốn hơn. Xin hỏi nơi này là Sa Phủ sao? Hồi lâu qua đi, một người mặc vải thô áo gai, làm núi rừng dã nhân ăn mặc tú mị thiếu nữ sát đổ mồ hôi gõ đồng hoàn. Sa phủ người gác cổng mở cửa, thiếu nữ liền như thế hỏi. Nơi này là Sa phủ, cô nương tìm ai? Nhậm tiểu thư có đây không? Nhà ta thiếu phu nhân sớm liền đi tỉnh thành. A, không ở a, ta đi đây. Chờ một chút, cô nương, nhìn ngươi đầy đầu là mồ hôi, tiến đến uống miếng nước đi. Không được. Không phiền phức, thiếu gia nhà ta thường xuyên khuyên bảo chúng ta, cùng người phương tiện, chính là cùng phe mình liền. Lôi Tú sững sờ, ngẩng đầu nhìn Sa phủ cửa biển, đúng là có chút chói mắt, túi đầu bước nhanh đi ra, không dám ở lâu, Nhậm tiểu thư không ở, ta phải nhanh trở về nói cho cha. Chương 75, Hoa sát thân. Lôi Tú khi trở về, Mao Tiểu Phương, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Lôi Cương đều tụ ở đạo đường, chỉ nghe Mao Tiểu Phương phân phó nói, A Trần, Tiểu Hải, A Sơ, vi sư phải cùng các ngươi sư bá đến xem trời đỉnh bế quan thanh tu mấy ngày. Mỗi ngày các ngươi đưa chút ăn uống sang đây, nếu không có những chuyện khác, không nên tùy tiện quấy rầy. Vi sư không ở, Phục Hy đường tạm do A Trần chủ sự. A Trần, ngươi phải nhắc nhở Tiểu Hải, A Sơ tu luyện, các không thể lười biếng, nếu có xử lý không được chuyện, lập tức đến xem trời đình nói cho ta. Vâng, sư phụ. Sa Trần đáp. Còn có, không cho phép gặp rắc rối. Lúc nói lời này, con mắt Mao Tiểu Phương nhìn chằm chằm Mã Tiểu Hải. Úc Đạt Sơ, sắc mặt hai người mất tự nhiên, hơi nghiêng đầu. Ngược lại Sa Trần thần thái thản nhiên, mặc dù hắn mới 16 tuổi, làm người hai đời, sớm qua phản nghịch nghịch ngợm tuổi tác, liền rất có giọng điệu cười nói, sư phụ, ta sẽ nhìn đại sư huynh và nhị sư huynh, tuyệt không khiến bọn họ gặp rắc rối. Ai, lão Sa, ngươi làm sao nói, ai là sư huynh? A Trần, ngươi giám sát chặt chẽ bọn họ. Sa Trần hướng Úc Đạt Sơ nhíu nhíu mày. Được rồi, sư phụ. Ừm, không có chuyện, ta cùng các ngươi sư bá liền đi. Cha. A Tú. Lôi Tú đi vào đạo đường, vẫn đi hướng Lôi Cường, làm hậu bối, cũng không hướng Mao Tiểu Phương hành lễ vấn an ý tứ, tiến đến bên người Lôi Cương thì thầm, cực kỳ dáng vẻ thần bí. Nhìn xì xào bàn tán cha con hai người, Sa Trần đầy bụng hồ nghi, có lẽ là ảo giác, hắn chú ý tới Lôi Cương con mắt không động thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Ta đã biết, A Tú, ta cùng sư thúc ngươi bế quan mấy ngày, ngươi lưu tại Phục Hy đường, Tiểu Hải, A Sơ, A Trần, A Tú làm phiền các ngươi chiếu cố. Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói, sư bá khách khí. Sa Trần cười nói, sư bá, ta sẽ chiếu cố A Tú sư tỷ. Mã Tiểu Hải mặt béo đỏ lên, có chút kích động nói, nhưng trong miệng hắn sư tỷ lại là để Sa Trần, Úc Đạt Sơ liên tục ghé mắt. Sư huynh. Đại sư huynh, Sa Trần, ánh mắt Úc Đạt Sơ bất thiện, bọn họ đều không muốn nhiều cái sư tỷ đặt ở trên đầu, ánh mắt Mã Tiểu Hải trốn tránh, sợ hai nói, A Tú so với chúng ta sớm nhập môn, chắc là sư tỷ. Được rồi, về sau thì gọi sư tỷ. Mao Tiểu Phương nhất chú ý định em, Sa Trần, Úc Đạt Sơ đều không lời nói, cũng không dám có ý kiến, nói xong việc này, Mao Tiểu Phương, Lôi Cương liền đi xem trời đỉnh. Đưa tiễn hai tôn đại Phật, đặt ở ngực Sa Trần cự thạch, rốt cục để xuống, nhưng trong lòng vẫn như cũ nhịn không được phiền muộn. Mao Tiểu Phương cùng Lôi Cương bế quan thanh tu, có Mao Tiểu Phương nhìn, Lôi Cương trong khoảng thời gian ngắn không biết gây sóng gió, nhưng cái này cũng nhìn ra thái độ của Mao Tiểu Phương, hắn vẫn rất tôn kính Lôi Cương, cũng không có cùng Lôi Cương đối địch tâm tư. Mao Tiểu Phương không phối hợp, Sa Trần thì chơi không lại Lôi Cương. Đổi vị suy nghĩ. Nếu như mình là Mao Tiểu Phương, chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng nội tâm Lôi Cương bẩn thỉu, dối trá âm độc, từ trở về hắn thì biểu hiện ra một bộ trải qua tang thương, khám phá thế sự thoải mái bộ dáng, đoán chừng là đem Mao Tiểu Phương mê hoặc. Còn nữa, Lôi Cương trung quy là sư huynh, hắn không làm ác, Mao Tiểu Phương cũng không xuất thủ đạo lý, một khi xuất thủ chính là đồng môn tương tàn, cái này tại bất luận cái gì môn phái đều nghiêm cấm phát sinh bi kịch. Ngược lại Sa Trần là biết Lôi Cương là người xấu, khổ vì không chứng cứ, nói ai mà tin. Tốn công mà không có kết quả, làm gì? Sa Trần dứt khoát ngậm miệng không nói, âm thầm đề phòng, chỉ cần Mao Tiểu Phương không trúng chiêu, sư đồ hai người hợp lực có thể áp chế Lôi Cương, lượng hắn cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Sư huynh, lão Sa, ta nghe Đại Tam Nguyên nói Hợp Hưng lâu dê nạm nấu ăn thật ngon, sư phụ, sư bá không ở, chúng ta đi nếm thử. Úc Đạt Sơ cười mời nói. A Tú, ngươi có đi hay không? Mã Tiểu Hải hỏi Lôi Tú. Lôi Tú xoay người rời đi, ta không đói bụng. A Tú không đi, ta cũng không đi. A Tú, ngươi chờ ta một chút. Úc Đạt Sơ bĩu môi, nhìn Sa Trần hỏi, lão Sa. Ngươi đây. Ta cũng không đói bụng, ta đi vừa gạo nhìn xem, mình ngươi đi ăn đi, đúng, trên người có tiền sao? Không. Ê, 50 khối, đủ chứ? Úc Đạt Sơ mừng rỡ không ngậm miệng được, liên tục nói, đủ rồi, lão Sa. Một hồi mua chút trở về cho ngươi. Tùy tiện nha. Hai người cùng rời đi Phục Hy đường, phía trước Hợp Hưng lâu tách ra, Sa Trần trực tiếp đi Sa gia vừa gạo, lại không nghĩ Hoan gia ngõ hẹp, ở cửa hàng cổng đụng phải người quen, rõ ràng là hồi lâu không thấy Hắc Mân thôi. Ngày đó Sa Trần về Nhậm gia trấn, ở tiệm hoa cổng nhìn thấy Mao Tiểu Phương và Hắc Mân tôi nóng trò chuyện, cũng không phải là hắn nghĩ liếc mắt đưa tình, mà Mao Tiểu Phương khuyên Hắc Mân tôi hòa lương. Hắc Mân tôi cũng không biết cái nào gân dựng sai, vậy mà thật từ bỏ đạo tặc thân phận, ở Cam Điền trấn định cư, đồng thời mở nhà vừa gạo. Thật vừa đúng lúc chính là, nàng mở vừa gạo vừa lúc ở Sa gia vừa gạo đối diện. Mân tôi cô nương, trùng hợp như vậy trên mặt Sa Trần lộ ra nhiệt tình nụ cười, không nhiệt tình không được a. Nói thế nào Hắc Mân tôi cũng cho hắn dâng lên hai món chân bảo, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật nha. Tiểu vương bắt đạn, chớ cùng ta cười đùa tí tưởng. Ta nhìn hại đến hoảng. Hắc Mân tôi dựa vào khung cửa gặm hạt dưa, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Sa Trần, lập tức e ngại lui một bước, có chút cảnh giác nói, ta đầu tiên nói trước, hiện tại, ta nghèo rất mồng tơi, trên người không thứ đăng giá, đừng nghĩ có ý đồ với ta. Sa Trần cười ha hả nói, Mân tôi cô nương, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ừ, tiểu hồ ly, lầm không hiểu lầm, trong lòng ngươi không điểm số à? Bản cô nương cái hót bây giờ còn đau, khá lắm bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, Hắc Mân tôi nhận thua, thì không tìm ngươi đòi hỏi đồ vật. Sa Trần giật mình, hắn đánh lén Hắc Mân tôi, Hà Mễ thời điểm căn bản không lộ diện, nàng làm sao biết là mình đánh ngất xỉu nàng, chẳng lẽ là thăm dò. Mân tôi cô nương, ngươi nói ta hoàn toàn nghe không hiểu. Còn cùng ta chứa, ngươi biết ta gạo này trải không ra ở khác chỗ ngồi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác mở ở nhà ngươi đối diện sao cũng là bởi vì bản cô nương lòng dạ không thuận, muốn theo ngươi đoạt mối làm ăn. Hắc Mân tôi dương dương đắc ý nói. Đoạt mối làm ăn. Sa Trần dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn Hắc Mân tôi, lắc đầu nói. Mân tôi cô nương, ngươi có phải hay không bị kích thích, nói hết chút hồ đồ lời nói, một câu cũng nghe không hiểu, cùng ta nhà vừa gạo đoạt mối làm ăn ngươi chăm chú sao? Đương nhiên. Vì sao nhà ta sinh ý còn như thế tốt nhà ngươi đến bây giờ cũng không khai trương? Nụ cười Hắc Mân tôi chỉ trệ, nhìn qua Sa gia vừa gạo bên trong ra ra vào vào thôn dân, hận đến nghiến răng, ném đi trong tay hạt dưa, dương nanh múa vuốt nhào về phía Sa Trần. Sa Trần liên tiếp lui về phía sau, hảo tâm nhắc nhở, Mân tôi cô nương, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, hôm nay có họa sát thân, đừng có lại hướng phía trước. Hù dọa ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe phù phù một tiếng, cả người Hắc Mân tôi nằm rạp trên mặt đất, bên môi kề cận bùn đất, mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót, dị thường chật vật. Sa Trần buông buông tay, cười nói, ta nói đi, ngươi có họa sát thân. Cái nào đáng giết ngàn đao đem cây gậy ném xuống đất, một điểm lòng công đức đều không. Hắc Mân tôi chửi ầm lên. Nhìn Hắc Mân tôi biểu diễn đại kịch, tâm tình Sa Trần vui vẻ, quay người đi vào vừa gạo. Hắc Mân tôi từ dưới đất bò dậy, sắc mặt dữ tợn, rất muốn đuổi theo đi vào, có thể nghĩ đến cái này tiểu hồ ly âm hiểm, lập tức đánh lên chống lui quân, trong miệng trầm thấp mắng chửi vài tiếng, hậm hực về mình vừa gạo.